truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, dị thế xuyên qua. Nước Mỹ căn cứ quân sự. Một nữ tử lấy như quỷ mị tốc độ, tránh thoát trọng binh chấn giữ, đi thẳng tới căn cứ quân sự trung tâm. Chỉ gặp nữ tử nhắm lại hai mắt, như chuông bạc dễ nghe thanh âm ở trong màn đêm thanh thúy vang lên, nước Mỹ quân. Sự tình thực lực, cũng không gì hơn cái này. A Tuyết, ngươi cũng chớ xem thường nước Mỹ. Nam nhân lời còn chưa dứt, nơi xa quân sự trung tâm phịch một tiếng vang, một đóa thật to mây hình nấm ở trong màn đêm nở rộ. Phù, cái cuối cùng nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể hướng thủ lĩnh trình báo rời đi tổ chức. Phù nhìn lên trước mắt cái mặt này chứng không có một chút tì vết tuyệt sắc nữ tử, ánh mắt lóe lên si mê, không bỏ, dãy rùa cảm xúc, nhưng cuối cùng, đổ cho ám trầm. Vì cái gì? A Tuyết phát giác có nòng súng lạnh như băng chống đỡ lấy phía sau lưng, hắn đem phía sau lưng giao hắn, chung quy là. Rơi kết cục này. Phù âm trầm nói, ngươi quá mạnh. A Tuyết ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt. Ở trước mặt ngươi, sẽ có vẻ ta rất vô dụng. A Tuyết nghe được phù cười. Phanh phốc. A Tuyết khỏe miệng chậm rãi chảy xuống vết máu. Chỉ có một mình ta chết, không khỏi rất cô đơn. A Tuyết trong tay chợt hiện ngân châm, chuẩn xác vô cùng đâm vào trái tim của hắn. Phú nhất định không biết, hắn vẫn là châm cứu thuật người cuối cùng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải chính chúa tể tính mệnh. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải chân chính đứng ở đỉnh trên đỉnh, ngạo xem thiên hạ. Không có người lưu ý, đương A Tuyết sau khi chết, kia phần tại trong tổ chức tư liệu, cũng tiêu tán theo, phảng phất không này người xuất hiện qua. Thương Hoa Đại Lục. Một vị mặc cẩm phục, ngữ khí tranh chua phụ nữ trung niên mệnh lệnh lấy, ngươi tên phế vật này, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Quần áo không có tẩy xong còn muốn lười biếng. A Tuyết hít mắt, chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức, trong đầu ký ức lộn xộn không chịu nổi, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Ta không phải là đã chết sao? Làm sao còn? Nơi này vì cái gì mặc cổ đại quần áo? Đột nhiên, xa lạ ký ức như thủy triều tràn vào đầu góc của nàng bên trong. Dung không được A Tuyết suy nghĩ nhiều. Phụ nữ trung niên lần nữa vung động roi trong tay. Thi, đau đớn khiến A Tuyết có chút nhíu mày. Phụ nữ trung niên trông thấy A Tuyết không có phản ứng, tiếp tục hung hăng vung động trong tay roi, chỉ là lần này, kết quả cũng không có như hắn nghĩ như vậy. Đánh đủ chưa? A Tuyết duỗi tay nắm chặt kia roi, u lãnh nhìn xem hắn. Phụ nữ trung niên nhìn xem A Tuyết u lãnh ánh mắt, trong lòng đột run lên. Ta tại sao lại bị phế vật kia dọa sợ? Nói ra vậy ta mặt mũi hương cái nào thả? Phụ nữ trung niên ước lượng suy nghĩ, thái độ lại ác liệt. Nha, thất tiểu thư, hôm nay uống lộ thuốc. Cũng dám dạng này cùng ta nói chuyện, chán sống rồi sao? Phụ nữ trung niên tranh chua âm khí nói. Ngươi thì tính là cái gì? Nếu biết ta là tiểu thư, còn dám cùng ta dạng này nói chuyện, sống không nhịn được là ngươi đi. A Tuyết nhìn một chút thân thể tình huống, nhíu nhíu mày, chỉ muốn nhanh lên kết thúc trận này miệng lưỡi chi chiến. A Tuyết nói xong câu đó, chung quanh đứng ngoài quan sát xem trò vui nha hoàn đều cười. Phụ nữ trung niên càng là tiếu trên thân thịt mỡ lay động, eo không thẳng lên được. Cãi nhau còn thể thống gì? T-E-Z-U-I-E-N-N-E. Tê tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, đâm đầu đi tới chính là Phượng gia gia chủ, Phượng Đình. Bái kiến lao ra. Trung quanh xem trò vui nha hoàn trong nháy mắt biến nhu thuận, tôn kính đi lễ, tính cả phụ nữ trung niên kia cũng là bình thường. Cha! Chỉ gặp một vị người mặc màu xanh đậm gấm váy dài thiếu nữ theo sát sau lưng, váy bên trên thêu lên liên hoa. Dùng một đầu màu trắng gấm đai lưng đem kia không kham một nắm tiêm tiêm sở thắt eo ở. Nha hoàn ma ma nhóm hành lễ hô, đại tiểu thư. Ừm, xảy ra chuyện gì? Cái này. Bọn nha hoàn nói chuyện ấp úng, nữ tử nhìn thấy tình huống này, đôi mắt chớp lên, biết một hai. Đại tiểu thư, cái này thất tiểu thư nói muốn giúp nô tài giặt quần áo, nô tài khủng hoảng, thất tiểu thư liền đến tính tình, đánh nô tài, nhưng nô tài cũng là người cũng sẽ tức giận a. Cho nên liền không cẩn thận rất nhẹ đánh thất tiểu thư một roi, cái này tha mạng A đại tiểu thư. Vừa mới đánh A Tuyết phụ nữ trung niên thê lương khóc lóc kể lể. Tên kia phụ nữ trung niên, nghĩ đến liền là ma ma. Nhìn thấy cái này màn, A Tuyết trong lòng cười lạnh, người đứng xem vẻ đạm mạc nhìn xem hắn tại hồ ngôn loạn ngữ. Đột nhiên, quản gia vội vã tiến đến, trên mặt vui mừng. Lao ra, đại hoàng tử đến rồi. Phượng Đình sau khi nghe được, trên mặt mang kinh hỉ. Vị đại tiểu thư kia trên mặt cũng có chút mất tự nhiên phù đỏ. Phượng Đình mừng rỡ, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, ra nên tiếp đại hoàng tử. Mama muốn nói lại thôi, thất tiểu thư làm sao bây giờ? Phượng Đình nhìn cũng không nhìn A Tuyết, đỡ tay áo thuận miệng nói, đem thất tiểu thư đưa trở về. Ha ha, Phượng gia chủ, bản vương không mời mà tới, Phượng gia chủ sẽ không trách tội bản vương đi. Đại hoàng tử mặt tuyên khắc ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường anh tuấn, một thân màu mực hoa phục, tiêu căng vô cùng. Phượng Đình cung tay tôn kính nói, thần kinh hỉ còn đến không kịp. Đại hoàng tử hẹp dài hai mắt đem ánh mắt chuyển qua trong nội viện, nhíu mày hỏi, Phượng gia chủ, chẳng lẽ bản vương tới không phải lúc? Đại hoàng tử nói quá lời, làm sao lại tới không phải lúc, chỉ là thất muội muội ngu dại bệnh lại phạm vào, mong rằng đừng ô uế đại hoàng tử mắt. Dễ nghe êm thai âm thanh âm vang lên, không kiêu ngạo không tự ti ngự khí có phần thắng được người hảo cảm. Nghĩ đến vị này chính là phủ thượng đại tiểu thư Phượng Khinh. Quả thật là tài nữ. Đại hoàng tử đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, phong độ nhẹ nhàng cười nói. Tạ ơn đại hoàng tử thưởng thức. Cho mama, ngươi mau đem thất muội muội đưa về trong nội viện, chớ để hắn đi ra ngoài nữa. Phượng Khinh ôn nhu rơi xuống, mama lại cảm thấy lưng phát lạnh. Vâng. Thất tiểu thư, mời đi. Phân phó đưa A Tuyết về viện nha hoàn hoàn toàn không có vừa mới như vậy nghe lời. Ta phế vật này cũng đảm đương không nổi. A Tuyết câu môi cười một tiếng, giống như đám mây dày hoa đua nở. Nha hoàn một nháy mắt không nói gì với nhau, tùy theo chính A Tuyết về viện tử. A Tuyết dựa vào vừa mới tràn vào lộn xộn ký ức tìm về viện con đường, xem xét, ngây người. Đây quả thật là người ở A. Rách dưới cửa sân, tựa như cây gỗ khô, đi vào xem xét, chỉ có một cái giếng cổ, trong phòng chỉ có một cái bàn, đã phá nát ghế, còn có thiếu chân, một cái giường gỗ, múc meo chăn mền. A Tuyết không khỏi nâng chán, khoe miệng mánh rút, cái này cái gọi là thất tiểu thư đến cùng có bao nhiêu khổ A. Bất quá trong trí nhớ có một cái hầu hạ nàng tiểu nha đầu, lần này, người đâu? Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, tại sao có thể có người nguyện ý lưu tại cái này, hầu hạ bi thảm không được sủng ái tiểu thư. A Tuyết nghĩ như vậy, ngẩng đầu trông thấy một đạo màu hồng thân ảnh từ xa tới gần. Tiểu thư, ta trở về, hô hô, mệt chết. Một đạo đáng yêu thanh âm truyền vào A Tuyết bên hai, mang theo tiếng hơi thở. Đến, tiểu thư nhân lúc còn nóng ăn, đây là ta vụng trộm tại các nàng cho chúng ta trong nội viện phát lương tháng để dành được tới, đáng tiếc tiền không nhiều, chỉ có 5 cái đồng tệ. Chỉ có thể mua cho ngươi màn thầu ăn, tiểu thư, có lỗi với là ta vô dụng. Trước mắt xinh đẹp yêu kiều nha hoàn nói xong còn cào phía dưới, rất là đáng yêu. Người tên là gì? A Tuyết nhìn trước mắt cô gái này, trên đầu trói lại hai cái bánh bao 16 tuổi tả hữu. A. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, ta là bánh bao A, đây là ngươi lấy danh từ đâu. Bánh bao gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Về sau ngươi gọi Phượng Ảnh đi. Thứ nay về sau, như bóng với hình. Ừm ân. Tạ tiểu thư ban tên. Phượng Ảnh lệch ra cái đầu, có chút sầu mi khổ kiểm. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi trước kia không phải rất chán ghét nô tỳ sao? Vậy ngươi hy vọng tiểu thư nhà ngươi thích ngươi vẫn là chán ghét ngươi đây? A Tuyết tức giận điểm hạ Phượng Ảnh tú núi. Hi hi, đương nhiên là hiện tại tốt, tiểu thư, mau ăn màn thầu đi, lạnh liền ăn không ngon. Phượng Ảnh nhìn một chút kia nóng hầm hập màn thầu, sờ một cái bụng, âm thầm nuốt xuống nước bọt, không có một chút do dự đem màn thầu đưa cho A Tuyết. A Tuyết trong lòng có chút xúc động, tựa hồ trong đấy lòng mềm mại nhất địa phương bị người vớt ve một chút. Cùng một chỗ ăn. 4 cái bánh bao, Phượng Ảnh nhìn xem tiểu thư nhà mình lưu lại 2 cái màn thầu liền đi vào phòng. Nhìn xem kia 2 cái màn thầu, Phượng Ảnh không khỏi trong mắt phạm chua, trong lòng nổi lên cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc. Ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên. Chương 2, hồn về thương hoa. Nếm qua 2 cái màn thầu, bổ sung một ít thể lực, A Tuyết bắt đầu trải vớt trong đầu hỗn loạn ký ức. Đại lục này tên là Thương Hoa Đại Lục, là Trung Hoa lịch sử 5.000 năm đến không có ghi lại. Thương Hoa Đại Lục, ngàn năm qua chưa từng sinh ra một cái tu luyện quỷ mục, mà Phượng tộc, tứ đại thế gia vọng tộc sắp xếp 3 gia tộc, vậy mà xuất hiện một cái, có thể nghị luận lời đồn đại lớn bao nhiêu, đây cũng là vì cái gì cái này thế gia vọng tộc thất tiểu thư, lưu đầy tới cái này tiểu trấn nhỏ phân chi Phượng gia, qua so nha hoàn còn kém nguyên nhân. Tuyết Nhi, người rốt cục trở về Thương Hoa Đại Lục. Một đạo hư vô mở mịt thanh âm tại A Tuyết bên thai vang lên, hắn nghe được thanh âm này thị sát chi tính lại bình tĩnh trở lại, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. A Tuyết nhẹ trao lại mi tâm, nhặt tiếng nói, là ai? Mê di cạn âm, phù phiếm chi bụi. Khúc Trần. Tuyết Nhi thật sự là thông minh thận trọng. A Tuyết ánh mắt lóe lên không hiểu, vì sao nói ta rốt cục trở về rồi. Người tam hồn thất phách trước đó không được đầy đủ, vạn sự đều có nhân quả, hiện đại tàn hồn phách trở về, người của ngươi. Tự nhiên cũng liền hoàn chỉnh. Nguyên lai là dạng này. Ừm, ngươi theo họ mẹ là Tuyết, tên Loan Ca, Phượng tộc trực hệ đích nữ, hiện 16 tuổi, làm sao canh giờ chưa tới, ngươi chưa về đến, liền hình thành cục diện bây giờ, mà ta tại ngươi hoàn chỉnh thời điểm mới có thể thức tỉnh, Tuyết Nhi, ngươi chịu khổ. Tốt ta, còn tưởng rằng là cẩu huyết kịch xuyên qua, kết quả lại là càng cẩu huyết linh hồn trở về. A Tuyết Thủy Linh hai con ngươi hiện lên nghi hoặc, chỉ là, vì sao ta nhìn không thấy ngươi? Cái này, ta tại trong thân thể ngươi. Khúc Trần có chút xấu hổ, vành hai có xóa đỏ ửng hiện hiện. Cái gì? Ngươi. A Tuyết đột đứng lên, túi đầu nhìn về phía mình thân thể. Khúc Trần không nói gì với nhau, ôn hòa nói, Tuyết Nhi ngươi hiểu lầm, bởi vì trước ngươi linh hồn không được đầy đủ, cho nên không thể khế ước Nhật Nguyệt Linh giới, ta chỉ có tại ngươi trong đan điền gửi lại, hiện tại ngươi nhắm mắt lại, chạy không chính mình. Đây là sách quỷ gì? Tuyết Nhi, đây là đan thư, ta là đan hồn. Khúc, vậy ngươi có thể lấy hình người ra? Đương nhiên có thể, chỉ là... Khúc Trần trong thanh âm có điểm quái dị, có chút mất tự nhiên. A Tuyết truy vấn, chỉ là cái gì? Khúc Trần bên tai ửng đỏ, ta không mặc quần áo. Cho nên, A Tuyết trong mắt tràn ngập mê mang. Cho nên ngươi trước chuẩn bị cho ta một bộ quần áo. Nơi này ngay cả khối nát bố đều không có. Không lại dây dưa chuyện này, Tuyết Nhi, ngươi trước tiên đem Nhật Nguyệt Linh giới cho khế ước. Được rồi. Trước mắt đột nhiên lấp lóe bạch quang, A Tuyết cảm giác trước mắt bạch mang một mảnh, một nháy mắt, bạch quang đình chỉ. Đây cũng là Nhật Nguyệt Linh giới bên trong thế giới. Một tòa đơn sơ chất phác nhà gỗ nhỏ, chung quanh trồng đầy thiển tử đích vụ hoa, để người không thể coi nhẹ chính là trước mắt bảy tầng tháp, sừng sững tại cái này tiên khí mây mù quay chung quanh trong suối nước, ngọn tháp lơ lửng đàn thư, hơi đến gần, khí tức cổ xưa trong nháy mắt xông vào mũi, khiến lòng run sợ. Chính là, đây là Tuyết Nhi mẫu thân trong lúc vô tình tại một lần lịch luyện ở bên trong lấy được, nhưng bởi vì có một số việc, dẫn đến mẹ của ngươi. Mẫu thân của ta. Tuyết Noãn Ca nghe được cái từ này, trong lòng hơi khác thường. Tung tích không rõ, bất quá ta tin tưởng Tuyết Nhi mẫu thân nhất định còn tại. Ngươi không phải là không có thức tỉnh. Vì sao biết được những sự tình này? Ký ức truyền thừa. Tuyết Noãn Ca có chút run rẩy khoe miệng, một quyển sách đều có ký ức truyền thừa. Mà bây giờ Khúc Trần, cũng không biết, có ít người cường đại đến, truyền thừa ký ức cũng có thể bị quên đổi. Hiện tại che trừ tạp niệm, nhìn ta môi ngữ niệm, liền có thể khế ước Nhật Nguyệt Linh giới. Tuyết Noãn Ca gật đầu. Lấy ta chi huyết, linh hồn khế ước, sinh, Nhật Nguyệt Linh giới theo, chết, Nhật Nguyệt Linh giới diệt. Đột một chùm sáng bắn thẳng đến Nhật Nguyệt Linh giới thế giới trung ương, Khúc Trần giải thích, đây là khế ước tạo ra, thiên đạo phản ứng. Bảy tầng tháp đã mở tầng thứ nhất, Tuyết Nhi có thể đi bên trong tu luyện. Nhật Nguyệt Linh giới thời gian cùng ngoại giới thời gian là không giống, bên ngoài một giờ, nơi này chính là một ngày, linh khí cũng so ngoại giới thuần, lúc ngủ có thể tiến vào tuyết giới tu luyện linh hồn tinh thần lực hoặc là linh lực. Tuyết Noãn Ca lạnh nhạt gật đầu, tạ ơn Khúc Trần, ta đi ra ngoài trước. Dừng một chút hỏi, ngươi thích gì nhan sắc? Khúc Trần ôn hòa nói, màu trắng. Tuyết Noãn Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời đi Nhật Nguyệt Linh giới, trông thấy Nhật Nguyệt Linh giới đã rực rỡ hẳn lên, Tuyết Nhị Đường Vân, hình con bướm hình. Như vậy căn cứ Khúc Trần lời nói, ta vốn thuộc về thế giới này sao? Tuyết Noãn Ca ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, nói như vậy, hiện tại ta rốt cục hoàn chỉnh người. Ở xa Tiên Lâu Nguyệt Châu, một tuyệt sắc nữ tử thiếp thân ngọc bội đột lóe lên một tia sáng, tuyệt sắc nữ tử bên cạnh nam nhân cũng không có bỏ qua, Tuyết Nhi lần này thật trở về rồi sao? Âm thanh nam nhân bên trong tràn đầy run rẩy cùng không thể tưởng tượng nổi, hắn sợ lần nữa nhìn lầm, liền không có lập tức cáo chi bên người nữ tử. Phượng Ảnh. Tuyết Noãn Các kêu, thanh âm thanh thúy, như là nước suối gió mát rung động êm tai. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Có phải hay không đói bụng, nô tỳ hiện tại mua tới cho ngươi màn thầu. Ở ngoài cửa trông coi Phượng Ảnh nghe được kêu gọi lập tức đi đến. Tuyết Noãn Ca nhìn xem Phượng Ảnh, đi qua ôm lấy hắn, đây là hắn hoàn chỉnh tỉnh lại cửa ải thứ nhất tâm mình người, lần thứ nhất trong lòng xuất hiện cảm giác không giống nhau, nguyên lai đây chính là linh hồn hoàn chỉnh người có thể có cảm xúc. Phượng Ảnh, về sau không cho phép dùng tôn ti danh xưng, còn có, về sau chúng ta sẽ không như thế khổ, tin tưởng tiểu thư nhà ngươi, hả? Phượng Ảnh nghe Tuyết Noãn Ca, nước mắt cũng nhịn không được nữa nghiêng rơi, tiểu thư, ta tin ngươi. Tuyết Noãn Ca sờ sờ đầu của nàng, đều lớn như vậy còn khóc nhẹ đâu. Phượng Ảnh bị hắn trêu ghẹo, nhỏ đỏ mặt lên, tiểu thư. Hắn làm sao phát giác hắn nhà tiểu thư tỉnh lại biến có chút chỗ này hỏng. Tuyết Noãn Ca nhìn xem không sai biệt lắm, cũng liền đình chỉ chơi đùa, ta mất trí nhớ, quên đi cái đại lục này tất cả, hiện tại ngươi đem ngươi biết đều nói cho ta. Phượng Ảnh hơi kinh ngạc, không biết tiểu thư mất trí nhớ là tốt hay xấu. Tiểu thư, chúng ta chỗ đại lục tên là Thương Hoa Đại Lục, Thương Hoa có bốn nước. Đông Ly, Tây Lan, Nam Uyên, Bắc Yêu. Tiểu thư là Đông Ly quốc tứ đại thế gia vọng tộc sắp xếp ba phượng tộc ruột thịt tiểu thư, bởi vì tiểu thư ngươi không thể tu luyện, bọn hắn liền đem ngươi lưu vong tại cái trấn nhỏ này. Phượng Ảnh thanh âm có chút bi thương, phẫn nộ. Tuyết Noãn Ca có chút kinh ngạc, bất quá may mắn cái kia Phượng Đỉnh không phải phụ thân hắn, không phải thật đau lòng chết rồi. Vì cái gì nói chỗ? Chẳng lẽ ngoại trừ Thương Hoa, còn có khác đại lục? Đúng vậy, ngoại trừ Thương Hoa đại lục, còn có Thương Khung đại lục. Vân Khuyết Đại Lục, Vân Lan Đại Lục, Thương Hoa tại Đông, Thương Khung tại Nam, Vân Khuyết tại Tây, Vân Lan tại Bắc, trong đó nhất khiến người hướng tới bất quá Vân Thượng Trung Châu, vị trí tại bốn lục ở giữa, nơi đó cường giả như mây, không có có nhất định thực lực là không vào được. Những địa phương kia đối tại chúng ta mà nói, là cửu trọng thiên đồng dạng xa xôi, dù sao chúng ta bây giờ vẫn chỉ là tại một cái trấn nhỏ, ngay cả đế đô cũng không có tư cách đi đâu. Phượng Ảnh một mặt hướng tới, đáng tiếc, lấy nàng loại này tiểu thái điểu, là không thể đi. Kia mẫu thân của ta đâu? Tại khúc trần kia không nghe được, như vậy Phượng Ảnh nơi này có lẽ có mẫu thân tin tức đâu. Cái này Phượng Ảnh không biết, chỉ biết là tiểu thư bị khảo thí ra không thể tu luyện, liền bị loại bỏ họ Phượng, theo họ mẹ. Tuyết Ngoan Ca có chút thất vọng, bất quá không có đáp án chuẩn xác, đã nói lên còn có sinh tồn khả năng không phải sao. Phượng Ảnh, ngươi có thể lại nói cho ta nghe một chút đi Đông Ly tình huống cụ thể sao? Linh hồn nàng vừa mới hoàn chỉnh, biết đến quá ít quá ít. Chương 3, giáo huấn Ác Nô. Phượng Ảnh giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức trong mắt quang mang tối xuống. Tiểu thư, mỗi cái đại lục, mỗi quốc gia, hướng càng thay đổi nhỏ thành, trấn, đều sẽ có một bản thông thiên linh sách. Bản này thông linh thiên thư ghi chép đại lục hết thảy, nhưng là... Phượng Ảnh biểu lộ có chút đắng chát chát, làm nàng có chút không hiểu. Tuyết Ngoan Ca, nhưng là cái gì? Nhưng là cần tiền tệ tới mở, mặc dù, đối với người khác mà nói không tính là gì, thế nhưng là chúng ta. Phượng Ảnh nói liền cúi thấp đầu xuống, trong lòng ấy nay vạn phần, đều do hắn nhu nhược vô năng, mới có thể khiến tiểu thư chịu khổ. Tuyết Ngoan Ca cũng là kéo ra khỏe miệng, cái này hô cha, nhìn cuốn sách bại hoại đều muốn tiền. Tuyết Ngoan Ca giòn âm thanh an ủi, tốt, Phượng Ảnh, không trách người, trừ bỏ mua bánh bao tiền, chúng ta còn có tiền sao? Phượng Ảnh theo nàng khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ, Tuyết Ngoan Ca nhìn ở trong mắt, không biết vì cái gì hắn rất muốn sở trường đi đâm đâm một cái, kia đỏ thấu khuôn mặt nhỏ có thể hay không sung huyết. Tốt ta, linh hồn kiện toàn Tuyết Ngoan Ca biến có chút xấu bụng, hắn chẳng những suy nghĩ, còn làm, đưa tay tới, đâm một cái, rất non khuôn mặt nhỏ. Phượng Ảnh buồn bực xấu hổ, dậm chân một cái, tiểu thư. Không đùa ngươi, còn có tiền sao? Tuyết Ngoan Ca đình chỉ đùa, hắn sợ lại đùa xuống dưới, Phượng Ảnh sợ muốn sung huyết hủy khuôn mặt. Có, còn có hai cái đồng tệ. Phượng Ảnh từ quần áo cũ rách bên trong tìm ra hai cái đồng tệ, trên cánh tay hiện đầy dữ tợn vết sẹo, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Tuyết Ngoan Ca nhìn thấy những cái kia vết sẹo, đôi mắt thít chặt, trong đầu thoáng hiện một cái trong trí nhớ chôn sâu đoạn ngắn, Phượng Đình nhị nữ nhi Phượng Giao bởi vì tâm tình không vui, chạy tới cái này phá viện muốn cầm hắn xuất khí. Phượng Ảnh hộ chủ xuất ruột, tất cả tổn thương đều cản lại. Phượng Ảnh trông thấy tiểu thư không có phản ứng, coi là bị mình vết thương cũ hù đến, đáng tiếc rách dưới quần áo che không được giữ tợn vết sẹo, có chút bất an nói, tiểu thư, là Phượng Ảnh không tốt, những này vết sẹo hù đến ngươi. Tuyết Ngoan Ca hốc mắt thường đỏ, hắn cũng coi là làm người hai đời, nhưng bây giờ cũng là bị trước mắt cái này hộ chủ sốt ruột tiểu nha hoàn cảm động. Tiểu thư sẽ giúp ngươi đem đây hết thể đều đòi lại. Thanh Thúy Linh suối thanh âm chấn nhưng rơi xuống. Phượng Ảnh trong lòng chấn động, không hiểu tin cậy hắn. Tiểu thư, thật thay đổi. Phượng Ảnh, ngươi có thể tìm cái gương cùng hai bộ áo bào đen tới sao? Tuyết Ngoan Ca muốn cầm hai cái đồng tệ đi xong bạc thắng tiền, dù sao kiếp trước nàng đổ thuật vẫn là có thể. Nhưng là cần ngụy trang một chút thân phận, mặc dù trước kia hắn là ngu dại tiểu thư, nhưng cũng muốn không khỏi bị người khác nhận ra. Phượng Ảnh hiện tại đến hỏi hạ quản áo ở giữa bên kia, tiểu thư ngươi đợi lát nữa. Phượng Ảnh lĩnh mệnh, cộc 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 bước chân nhẹ nhàng rời đi. Xanh thẳm bầu trời, phù ở mấy đóa mây trắng, Tuyết Ngoan Ca không khỏi cảm khái cái này hay thay đổi nhân sinh, phong vân biến ảo khó lường, luôn luôn không biết sau một khắc, nó sẽ là cái gì hình tượng. Liên tựa như hắn, vân vân bên trong chết đi, đúng là linh hồn nàng vòng về tới thế giới cũ, lúc này, hắn không oán hận phù, bởi vì, một thế này, hắn nhất định phải đứng tại chỗ cao nhất, bao quát chúng sinh. Thất tiểu thư, muốn hai bộ y phục, không sẽ tự mình tới lấy sao? Tự mình động thủ cơm no áo ấm đạo lý không hiểu sao? Dung Ma Ma mang theo đám người đường hoàng đi đến, khí thế hùng hổ, xem ra, cái này Dung Ma Ma, đoán chừng đối chuyện mới vừa rồi canh cánh trong lòng. Tuyết Ngoan Ca cười khẽ, giống như điểm điểm liên hoa ở trong bùn tràn ra, rửa thanh liên mà không yêu. Dung Ma Ma nói rất đúng, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Tiểu thư, không muốn. Phượng Ảnh trong mắt thoáng hiện nước mắt, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy bất khuất, hắn biết Dung Ma Ma muốn để tiểu thư làm gì, thế nhưng là, quần áo ở giữa nhiều như vậy quần áo. Làm sao tẩy xong? Đều là hắn vô dụng. Ngay cả hai bộ y phục đều muốn không đến, còn cũng bị người trộm tới gặp tiểu thư. Tuyết Ngoan Ca cho hắn một cái an tâm ánh mắt, khiến Phượng Ảnh không hiểu bình tĩnh trở lại. Dung Ma Ma trong lòng thầm nghĩ, tên phế vật này thất tiểu thư còn không phải như vậy nhu nhược, còn tưởng rằng thật thay đổi, nguyên lai là giả vờ. Khu khu. Dung ma ma liếc mắt nhìn phía hậu phương Thúy Hồng, cái sau lập tức sáng tỏ, tiến lên một bước, cầm trong tay buồn thả trước mặt Tuyết Loan ca, trên mặt không có chút nào vẻ tôn kính, thất tiểu thư, ngươi vừa mới cũng đã nói tự mình động thủ cơm no áo ấm, như vậy, mời đi. Thúy Hồng, kia là tiểu thư, ngươi dựa vào cái gì cầm dạng này ngự khí nói chuyện với nàng. Phượng Ảnh mở to hai mắt nhìn, lòng tràn đầy lửa giận. Xuy, tiểu thư, hắn cũng xứng. Bất quá là một cái không thể quan bên trên họ Phượng phế vật. Thúy Hồng nói xong còn phi một tiếng, đem nước bọt nôn tại Phượng Ảnh trên thân. Phượng Ảnh vừa thẹn vừa giận, hận không thể lập tức đào cái động đem mình cho giấu đi, miễn cho tiểu thư hổ thẹn. Tuyết Loan ca trên mặt là lãnh đạm chi sắc, nhưng là tại Thúy Hồng nôn nước bọt trong nháy mắt kia, con ngươi rõ ràng co vào không ít. Cái này Thúy Hồng, hắn Tuyết Loan ca nhớ kỹ. Nếu là ta không tẩy đâu. Dung ma ma có một nháy mắt kinh ngạc, sau đó hung thần ác sát nói, ngươi không tẩy cũng phải tẩy, đây là mệnh lệnh. Tuyết Loan ca run rẩy Tiệp Vũ che khuất trong mắt sát khí lạnh lẽo, nhưng ta từ không thích phục tùng mệnh lệnh. Vừa dứt lời, bốn phía lá phong nhẹ nhàng nhảy múa, Diệp Lạc Quy Trần chỉ nghe thấy Dung Ma Ma như giết heo thê tiếng la. Đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không biết vì sao nhìn về phía Tuyết Loan ca, chỉ nhìn thấy hắn vẫn như cũ đứng tại vị trí cũ, tựa như Dung Ma Ma thê tiếng la không có quan hệ gì với nàng. Người yêu nữ này, người tới, nhanh cho ta cột lên. Dung Ma Ma cầm xuống che má phải tay, gân xanh đột bạo chỉ vào Tuyết Loan ca tức giận nói. Trên mặt vết thương, nhìn có chút trộn lẫn người, bên ngoài lật huyết nục, loang thoáng mắt thường đã có thể nhìn thấy xương cốt. Ta nhìn ai dám lên. Thân thể đan bạc, mặc áo gai giản bố, một đầu dây cỏ đem ba búi tóc đen buộc trùng một chỗ, thanh thúy linh tuyển thanh âm, giống như tiếng trời, không dung kháng cự ý vị, bọn nha hoàn chỉ cảm thấy, cái này thất tiểu thư bị quỷ nhập vào người. Trong một giếng cạn, phá viện lậu phòng, bốn phía tĩnh liêu không người phát ra tiếng. Hiện tại ta có thể cầm ý phục sao? Tuyết Loan ca lạnh nhạt nói, đám người chỉ cảm thấy kia là ma quỷ tại hướng các nàng lấy mạng thanh âm. Có thể, thất tiểu thư, ngài xin. Thúy Hồng kém chút bị dọa đến đại tiểu tiện ra, liền vội vàng tiến lên chân chó lấy lòng mà nói, vẫy đuôi xin linh dáng vẻ, khiến trong lòng nàng ác hẳn. Tuyết Loan ca không có nhìn nàng, đối Phượng Ảnh bình hòa nói, theo nàng đi lấy quần áo. Hoàng hôn đã đem gần, bốn phía đã không người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia vòng mặt trời lặn. Ẩn ẩn cảm thấy giờ phút này, khô đằng, cây giả, còn kém không có quả đen. Tuyết Loan ca ngồi ở trong sân duy nhất hoàn hảo ghế đầu bên trên, hào quang chiếu vào trên người nàng. Tiểu thư, ta trở về, đây là hai bộ ngươi muốn quần áo, tấm gương, còn có cái này là vừa vặn Thúy Hồng cùng đám kia nha hoàn chuẩn bị cho ngài quần áo, còn có một số đồng tệ. Tuyết Loan ca lường dưới, 50 đồng tệ, còn có mấy bộ da dáng quần áo, cái này Thúy Hồng, thật đúng là biết làm người. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phượng Ảnh trên tay quần áo không thấy, nhìn Phượng Ảnh kém chút nghẹn ngào gào lên. Tiểu thư, đây là không gian giới chỉ sao? Phượng Ảnh nói xong còn cắn nắm tay nhỏ, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện không ai nghe lén mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 4, không gian giới chỉ. Tuyết Loan ca nhìn xem hắn dáng vẻ khẩn trương, trong lòng có chút không hiểu. Thế nào? Phượng Ảnh mở to hai mắt nhìn nàng giống như nhìn quái vật. Tiểu thư, đây chính là không gian giới chỉ à, ngươi vậy mà thờ ơ. Ngươi có biết hay không, cái này có bao nhiêu khó được. Kỳ thật không gian giới chỉ cũng không khó đến, chỉ là bình thường đều là thông qua phòng đấu giá cao thu hoạch được, hay là mời luyện khí sư chế tạo đến không gian giới chỉ là thế giới này, ít nhất chính là luyện khí sư cùng luyện dược sư. Ta không biết ta. Tuyết Loan ca thần thái tự nhiên trả lời, một mặt dáng vẻ vô tội. Phượng Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, lần nữa hỏi thăm, kìa, tiểu thư chiếc nhẫn của ngươi không gian diện tích lớn bao nhiêu? Tuyết Loan ca nghĩ. Bên trong tựa như là một cái tiểu thế giới, kia hắn làm sao biết lớn bao nhiêu, thế nhưng là nha đầu này biết hắn đạt được không gian giới chỉ đều kinh ngạc như vậy, nếu là nói ra bên trong là một cái tiểu thế giới, chẳng phải là dọa sợ nàng. Giống như cái viện này không chênh lệch nhiều đi. Tuyết Loan ca sở lấy cái mũi xem chừng nói, so sánh trong không gian tiểu thế giới, cái viện này cực kỳ nhỏ. Phượng Ảnh đã bị kinh hãi nói không ra lời, miệng nhỏ cứ như vậy ngây ngốc khẽ nhếch, hắn nhà tiểu thư lần này bị đánh, biến hóa không chỉ có lớn. Mà lại, vận khí cũng rất tốt. Thế nào, có gì không ổn? Tuyết Loan ca biểu thị rất không minh bạch, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Phượng Ảnh thanh ho âm thanh, vuốt vuốt cái cằm, tiểu thư, ngươi phải biết, không gian giới chỉ cũng chia làm chữ vật giới cùng linh giới, chữ vật giới, chỉ có thể trang vật thể, mà linh giới, thì là có thể trang hết thể đồ vật, nhưng linh giới rất khó được, mấy có lẽ đã biệt tích, cho dù có, đoán chừng không gian cũng không lớn. Tuyết Loan ca xanh nhạt thon dài tay nâng cằm lên suy nghĩ. Náo hải linh quang lóe lên, kia. Người có thể giả bộ sao? Nếu như có thể mà nói, kia hắn về sau gặp nạn chẳng phải là. Nghĩ không bằng làm, ý niệm nhất chuyển. Phượng Ảnh trông thấy trước mắt Tuyết Đoán Ca đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trợn mắt hốt mồm, tiểu thư. Tiểu thư ngươi người đâu? Tại trong giới chỉ Tuyết Đoán Ca có thể nghe được nàng la lên, trong lòng một trận mừng rỡ, chiếc nhẫn kia, quả thực nghịch tiên. Vì không cho Phượng Ảnh lo lắng, Tuyết Đoán Ca bất quá vài giây đồng hồ liền ra. Tiểu thư, ngươi vừa mới đi nơi nào? Phượng Ảnh lo lắng nhìn xem hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô, tiểu thư, ngươi. Tuyết Đoán Ca cười nhạt, liền là như ngươi nghĩ. Phượng Ảnh hai tay che miệng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy hắn nhà tiểu thư thành nữ thần may mắn nữ nhi. Tiểu thư, ngươi đem những này nói cho Phượng Ảnh, không sợ ta. Ta tin tưởng ngươi. Tuyết Đoán Ca thanh âm rõ ràng vang ở Phượng Ảnh bên hai. Ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Bốn chữ này, đủ để khiến hắn Phượng Ảnh cảm động rơi lệ, cả đời thề sống chết đi theo. Đầy ngập tình cảm hóa thành nước mắt ngưng tại hốc mắt, hắn nhất định sẽ không cô phụ tiểu thư tin tưởng. Được rồi, lau lau nước mũi, làm sao dễ dàng như vậy khóc đâu. Tuyết Đoán Ca an ủi, cho bộ áo đen Phượng Ảnh, mình cầm tấm gương cùng áo đen đi vào phòng. Cái viện này mặc dù rách rưới, nhưng tốt xấu vẫn là có hai cái gian phòng, Phượng Ảnh cầm quần áo đi hướng còn hơi nhỏ phòng. Tuyết Đoán Ca đánh tới một chậu nước, dùng khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ mặt, nước trong buồn bẩn không thể tưởng tượng nổi, rốt cục, sạch sẽ khuôn mặt nhỏ hiện tại trong kính. Trời! Cái này dung nhan, lại cùng nàng tại hiện đại dung mạo bất phân cao thấp, chỉ là có chút ngây thơ. Vốn cho rằng tàn hồn hắn tại cái này phá trong nội viện, ăn thiêu đồ ăn mặt gặp mặt hoàng cơ gầy, xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Phấn môi răng trắng, làn da trắng non thổi qua liền phá, một đôi mị mê hoặc lòng người mắt phượng, lông mày nhẹ nhàng hất lên, lớn cơ bản tay điểm mặt trứng ngỗng. Thiên trong họa, người như ngọc. Nửa ngày, hai người đổi xong quần áo. Phượng Ảnh trông thấy Tuyết Đoán Ca đi ra, trong mắt tràn đầy không giấu được cực kỳ hâm mộ cùng kinh ngạc. Trước kia Tuyết Đoán Ca mặt luôn luôn bẩn thỉu, trên mặt đều là bùn cùng mấy thứ bẩn thỉu, hết lần này tới lần khác bản nhân còn không tự biết, hiện tại đem mặt rửa sạch sẽ, mới biết được nguyên đến như vậy đẹp, giống như họa bên trong tiên tử đồng dạng, trên trời có, nhân gian không. Cái này cũng không trách Phượng Ảnh bây giờ mới biết, tàn hồn Tuyết Đoán Ca cùng Phượng Ảnh không thân cận. Mỗi lần nhị tiểu thư Phượng Giao dẫn người đến trên danh nghĩa là cùng nàng chơi, thực tế lại là tiến hành các loại trào phúng, đánh đập. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác linh hồn không trọn vẹn Tuyết Đoán Ca, không có cảm giác nào, nhiều lần Phượng Ảnh lập tức roi tổn thương, đều bị linh hồn không trọn vẹn Tuyết Đoán Ca chỗ chán ghét. Phượng Ảnh thật là một cái phi thường trung tâm nha hoàn. Hồi thần, tiểu ảnh. Tuyết Đoán Ca sở trường ở trước mắt nàng quơ quơ, từ trong tay háo lấy ra một khối chỉ đen khăn, đem tuyệt mỹ dung nhan cho che lại. Tiểu thư. Chúng ta bây giờ đi đâu? Phượng Ảnh có chút không hiểu, tiểu thư mang nàng tới hậu viện này làm gì? Chẳng lẽ tiểu thư nghĩ leo ra đi sao? Phượng Ảnh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến cái này. Tuyết Đoán Ca cho hắn một ánh mắt tán thưởng, làm nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngươi có thể nhảy qua đi sao? Tuyết Đoán Ca hỏi thăm, hậu viện này vách tường cũng không thấp, nhìn ra chừng 5 mét. Phượng Ảnh trên người có điểm linh lực, vô vô bộ ngực nhỏ, không có vấn đề. Tuyết Đoán Ca gật đầu, ra hiệu biết. Hưu một tiếng lộn ra ngoài, Phượng Ảnh còn không có lấy lại tinh thần. À, trời, tiểu thư làm sao biến làm sao lợi hại. Tuyết Đoán Ca có chút may mắn tường này bên ngoài phụ cận không ai, ngăn chặn thanh âm. Phượng Ảnh, ngươi nhanh nhảy qua tới. Phượng Ảnh ngu ngơ nga một tiếng, vội vàng nhảy đi qua. Ngươi thân thể này ngày mai muốn cùng ta cùng một chỗ rèn luyện. Tuyết Đoán Ca quét mắt thân thể của nàng, phát hiện Phượng Ảnh tố chất thân thể có chút theo không kịp. Ban đêm tiến đến, đèn hoa mới lên. Tuyết Đoán Ca cùng Phượng Ảnh đi tại mặt trời lặn trấn phồn hoa nhất mặt trời lặn đường phố. Hai bên đường phố từng dãy đèn lồng đều sáng đỏ lên, con buôn gào to âm thanh, tiểu lâu thỉnh thoảng truyền ra thuyết thư thanh âm của người cùng nghe sách người tiếng vỗ tay, say tỉnh cửa lầu trước cô nương múa mình kiểu nhuyễn thân thể, thẹn thùng bộ dáng khiến đi ngang qua không có định lực nam nhân như si như say. Tuyết Đoán Ca tại một nhà hoàng khuyết lâu các dừng lại, trước cửa đứng đấy hai hàng thủ vệ, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, xem ra đều là người luyện võ. Thiếp vàng bằng hiệu ăn vào gỗ sâu ba phân kiểu chữ, cầm tay ngạo thế bước gió, mã não đỏ li ngói, khí thế bàng bạc lầu cát, khắp nơi toát ra cổ nước núi tỉnh, lóa mắt kim sắc hoa văn, ngẩng đầu từ nhìn lên dưới, bàng bạc rung động khí tức sông vào mũi. Cái này lầu các người sau lưng không đơn giản. Đây là Tuyết Đoán Ca ý nghĩ đầu tiên. Hắn một đường nghe ngóng, hoàng khuyết nhất lâu là đổ trang, hoàng khuyết nhị lâu là tiểu lâu, tam lâu là bí mật, hoàng khuyết đổ trang tín dự tương đối tốt, chủ yếu hơn chính là nhà này hoàng khuyết lâu các mặt trời lặn chấn không còn được, hơn nữa còn muốn lễ nhượng ba phần. Ai cũng không biết người giật dây là ai, chỉ biết là, có nhân chi trước nghĩ tại hoàng khuyết lâu các nháo sự, ngày thứ hai nháo sự người bị vứt xác treo ở trên tường thành. Tiểu thư, chúng ta không phải là muốn đi vào Hoàng Khuyết lâu các đi. Phượng Ảnh mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn có chút kích động. Không đi vào, chúng ta lấy tiền ở đâu sinh hoạt? Tuyết Noãn Ca nói xong, tại Phượng Ảnh trong ánh mắt kinh ngạc dẫn đầu đi vào, Phượng Ảnh lấy lại tinh thần vội vàng đi theo. Tiểu muội muội, nơi này nhưng không phải là các ngươi có thể tới địa phương, trở về đi. Một bên thủ vệ chặn lại xuống tới, cũng không phải là nói Hoàng Khuyết là không nói lý địa phương, cũng không hạn chế người thân phận, nhưng là, như thế hai tiểu cô nương đi vào, đây không phải nghĩ nháo sự sao. Nghe nói cái này Hoàng Khuyết lâu các danh tiếng vô cùng tốt, hôm nay xem xét, không gì hơn cái này, có sinh ý không làm, cái này chính là các ngươi đãi khách chi lễ rồi. Chương 5, Hoàng Khuyết lâu các. Tuyết Noãn Ca lạnh lùng mở miệng, trên thân bắn ra một cỗ khiến người không thể bỏ qua khí tức. Có cái thủ vệ nhịn không được khí, tiến lên một bước có chút cuồng vọng nói, tiểu muội muội, Hoàng Khuyết không kỳ thị người, nhưng đối nháo sự người cũng không chút lưu tình, xin rời đi. Mặc kệ ở thời đại nào, địa phương nào, mọi người thích nhất liền là bắt quái vây xem tham gia náo nhiệt, dưới mắt, cái này Hoàng Khuyết ra hai tiểu cô nương náo sự, người qua đường cũng bắt đầu đáp lời. Hai vị không ra khuê phòng tiểu thư chỉ sợ đều chưa từng nghe qua Hoàng Khuyết đi, không phải làm sao lại náo sự. Ngươi là đang đùa ta sao? Hoàng Khuyết lâu các ba tuổi hài đồng đều biết, ngươi chẳng lẽ nghĩ nói các nàng không kịp ba tuổi hài đồng. Càng ngày càng nhiều người vây xem bắt đầu thảo luận, hai hàng thủ vệ mặt không đổi sắc, Phượng Ảnh không nhìn nổi tiểu thư nhà mình bị người lời ra tiếng vào, xoay người xấu hổ giận dữ nói, các ngươi đều tại hồ ngôn loạn ngữ. Đáng tiếc, Phượng Ảnh thanh âm lập tức liền bị người qua đường thảo luận thanh âm che giấu quá khứ. Hoàng Khuyết tam lâu, ưu tử đàn hương cửa gỗ, thấu sắc màn cửa bị một đôi thon dài nhẹ tay treo khẽ lên. Màn cửa bên trên linh đang phát ra trận trận thanh du tiếng chuông, khiến người dư vị vô tận. Nghe được dưới lầu cãi lộn thanh âm, nam tử mặc áo hồng hai thanh tiểu phiến tử giống như tiệp vũ khẽ run lên, đột nhiên mở ra sâu u xa xưa mắt đen, tràn ngập phong tình mắt phượng hướng dưới lầu Hoàng Khuyết môn khẩu thoáng nhìn, ánh mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm. Mỹ nương, để dưới lầu hai người kia tiến đến. Tràn ngập trầm thấp mà không mất đi tư tính. Khàn khàn bên trong mang một ít lười biếng giọng nam vang vọng tại nam tử mặc áo hồng sau lưng chờ lệnh hai người bên thai ở giữa. Mỹ nương hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng không nói gì, chủ nhân mệnh lệnh muốn phục tùng vô điều kiện. Tuân mệnh. Tuyết Noãn Ca nhẹ trao lại mi tâm, thế giới này không hổ là lấy võ vi tôn, ngươi mạnh người khác tôn kính ngươi, trái lại. Nhưng nàng cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể nắm trái hồng mềm. Làm sao nói làm như thế cương, chúng ta Hoàng Khuyết lâu các tự nhiên là mở cửa làm ăn. Vừa mới ngăn đón khách nhân không cho phép vào, cái này nhân viên làm theo tháng cấu trừ. Vốn đang quần chúng vây xem đều một trận tản, bởi vì mỹ nương là Hoàng Khuyết lâu các quản sự. Tuyết Noãn Ca nhíu mày, suy âm thanh châm chọc nói, như thế rõ lý lẽ người phụ trách, thủ hạ cũng không có học tập lấy một chút. Bị điểm đến tên thủ vệ mặt bạo đỏ, còn muốn phản bác cái gì liền bị mỹ nương một ánh mắt cho ngăn lại. Mỹ nương ở chỗ này cảm ơn cô nương tán thưởng, hoan nghênh đi vào Hoàng Khuyết lâu các, hy vọng người chơi vui vẻ. Mỹ nương phong thái hiểu điệu nói xong lời nói này, quay người trở lại Hoàng Khuyết lâu các bên trong. Phượng Ảnh nhìn xem cái này màn, trong lòng có chút lo lắng, tiểu thư, chúng ta còn đi sao? Tuyết Noãn Ca gật đầu, đều đi tới cửa, đương nhiên muốn đi vào, mà lại đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này. Tuyết Noãn Ca nói xong, xuất đi vào trước, Phượng Ảnh chỉ có theo sát lấy, đi vào trưởng trước quầy, xuất ra 50 cái đồng tệ đổi nơi này tấm lệnh. Trưởng quỹ vui vẻ tiếp nhận đồng tệ, cho tấm khiến Tuyết Noãn Ca, đây là đồng bản lệnh. Kết thúc thường có còn thừa đồng bản lệnh, nhưng tới đây hối đoái đồng tệ, một đồng tệ một đồng bản lệnh. Tuyết Noãn Ca cảm thấy có chút ngạc nhiên, loại phương thức này có điểm giống hiện đại sòng bạc, tiền đổi thẻ đánh bạc cảm giác. Tạ tạ trưởng quỹ. Tuyết Noãn Ca nói lời cảm tạ, cùng Phượng Ảnh hai người tại sòng bạc đi vào trong động. Phượng Ảnh không có trông thấy Tuyết Noãn Ca chơi qua những này, trong lòng lo lắng nói ra, tiểu thư, ngươi từ chưa từng tới những địa phương này, cũng không tiếp xúc qua, có thể làm sao? Tuyết Noãn Ca cho cái an tâm biểu lộ Phượng Ảnh. Yên tâm, phải nhớ phải tin tưởng ngươi tiểu thư ta. Phượng Ảnh còn muốn nói tiếp cái gì, đã nhìn thấy Tuyết Noãn Ca đi đến một chiếu bạc trước mặt, đem 50 cái đồng bản lệnh bắt giữ lấy lớn. Mua định rời tay, mua định rời tay, tranh thủ thời gian áp chú. Nhà cái hét lớn, người vây xem nhau nhau đặt cược. Tại nhà cái nói xong mua định rời tay một giây sau cùng, Tuyết Noãn Ca tay mắt lanh lẹ, đem 50 cái đồng bản lệnh đẩy lên nhỏ. Ha ha, mở chính là điểm nhỏ. Áp chúng trên mặt người mở như hoa, thoải mái cười to. Thật sự là không may, làm sao mở nhỏ, cái này đều mấy cục liên tục mở nhỏ. Không có áp chúng người đều ủ rũ. Phượng Ảnh kinh hô, tiểu thư, ngươi quá lợi hại. Phượng Ảnh thật là sùng bái ngươi. Tuyết Noãn Ca cười một tiếng, vận khí. Hiện tại, trong tay các nàng có 100 cái đồng bản lệnh, Phượng Ảnh cầm túi tiền chứa, tiểu thư, chúng ta đi đem cái này 100 cái đồng bản lệnh đổi thành một cái ngân bản lệnh đi, dạng này cầm thuận tiện. Tuyết Noãn Ca gật đầu, đi vào trưởng trước quầy, phiền phức, 100 cái đồng bản lệnh đổi một cái ngân bản lệnh. Hai người tiếp tục đi trở về vừa rồi trên chiếu bạc, đem ngân bản lệnh bắt giữ lấy nhỏ nơi đó, tại nhà cái nói mua định rời tay một giây sau cùng, Tuyết Noãn Ca lại đem ngân bản lệnh đẩy lên lớn nơi đó, mở cổ, 5 cái 6, lớn. Dạng này lui tới mấy lần, Tuyết Noãn Ca trong tay đã có 20 cái ngân bản lệnh, đặt cược người nhìn xem Tuyết Noãn Ca một mực kiếm buồn không lỗ, cũng đi theo áp chú, nhà cái lúc này nhìn ra bưng, liền có ý kiến. Ta nói tiểu cô nương, ngươi có hiểu quy củ hay không? Cái gì gọi là mua định rời tay, áp nhỏ, liền không thể lại cử động không biết sao. Nhà cái ngữ khí bất thiện nói, lúc đầu hắn kiếm lời rất nhiều, liền bởi vì cái này xú nha đầu tới quấy rối, hiện tại bản đều muốn bồi tiến vào. Tuyết Noãn Ca như nước trong veo hai con ngươi nháy, sở sở động lòng người vô tội nói, ta biết quy củ, nhưng ta cải biến áp chú lúc ngươi còn chưa nói xong mua định rời tay nha. Nhà cái một nghẹn, thật là một cái miệng lưỡi bén nhọn xú nha đầu. Tuyết Noãn Ca chậm rãi phản bác trở về, ta răng chỉnh tê đây. Nhà cái khí phất tay áo, nhìn về phía cổ bên trong xúc sắc, ánh mắt lóe lên tính toán quan mang, đã ngươi lợi hại như vậy, mấy cục xuống tới đều kiếm buồn không lỗ, có dám hay không cùng ta một cược, một ván định thắng thua. Tuyết Noãn Ca trong lòng thầm nghĩ, chờ chính là thời khắc này. Chỉ là trên mặt khiêm tốn nói, chỗ đó, đều là vật khí. Nhà cái hừ một tiếng, khí thế hung hăng nói, dám cược sao? Tuyết Noãn Ca bất động thanh sắc nhíu mày, ngậm lấy tiếu dung, nếu là cược, dù sao cũng phải có cái tặng thưởng a. Nhà cái nhìn về phía đêm tiếu như, suy cười một tiếng, ngươi cái này xú nha đầu toàn thân cao thấp liền một kiện tiện nghi y phục, không có bất kỳ cái gì đồ trang sức, không biết ngươi có thể cầm thứ gì ra cược. Tuyết Noãn Ca nghe nói như thế, đem tay phải giơ lên, bên trong đốt ngón tay xuất hiện bướm trạng hình chiếc nhẫn, câu môi mỉm cười, cái này, có thể thực hiện. Nhà cái thuận ánh mắt nhìn qua, thấy được chiếc nhẫn kia, trong lòng kích động vạn phần, đây là, chữ vật giới. Tuyết Noãn Ca thần thái tự nhiên, mỉm cười nói, chính là, như vậy, có vốn liếng cược rồi sao? Nhà cái cảm thấy có chút không chân thực, chữ vật giới như thế khó được, cái này xú nha đầu quả nhiên là cái không biết hàng, vậy mà lấy ra cược. Xú nha đầu, ngươi xác định cầm trên tay ngươi chữ vật giới đến cược. Tuyết Noãn Ca kiên nhẫn gật đầu, tự nhiên. Người chung quanh nghe nói như thế, đều hít vào một hơi, chữ vật giới thứ quý giá như thế, vậy mà lấy ra làm tiền đặt cược. Nha đầu này, thật sự là bạo tàn thiên vật. Tam lâu. Nam tử mặc áo hồng trong tay mở ra một thủy tinh cầu, nếu như Tuyết Noãn Ca ở chỗ này, trong thủy tinh cầu hình tượng nhất định sẽ chấn kinh đến hắn. Đây rõ ràng cùng hiện đại ca mê ra giám sát bất phân cao thấp. Tiểu nha đầu này, thật đúng là có thú đâu. Nam tử mặc áo hồng thon dài đầu ngón tay vướt cằm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chương 6, quang mang mới nở. Dưới lầu, có ít người nhìn bất quá nhà cái khi dễ người, nhao nhao mở miệng khuyên nhủ, vị tiểu cô nương này, chữ vật giới thế nhưng là ngàn vàng khó mua đồ vật. Cũng không phải cái này nhà cái trên tay mấy đồng tiền có thể so sánh. Đúng vậy à, Trương Tam nói rất đúng, ta ba cô mụ nhỏ thím nữ nhi tướng công liền là đi lạc Nhật xâm lâm đi săn, vận khí tốt, vậy mà nhặt được một cái chữ vật giới. Cầm tới chợ đen bán, hiện tại các nàng một nhà sinh hoạt nhưng mỹ mãn. Tiểu cô nương a, vẫn là không muốn đùa nghịch tính tình cùng nhà cái cược. Nhà cái ánh mắt cay nghiệt quét về phía chung quanh nhàn nói tạp ngữ người, hừ một tiếng, kế mà nhìn phía Tuyết Noãn Ca, đã ngươi đáp ứng cùng ta một cược. Ngươi nói, đánh cực gì? Tuyết Noãn Ca nhìn về phía trên chiếu bạc xúc sắc, chấn định tự nhiên nói, 12 cái xúc sắc, so chút ít. Nhà cái chỉ cảm thấy cái này chữ vật giới là trên trời rơi xuống tới ham bánh, sợ Tuyết Noãn Ca đổi ý, vội vàng nói, tốt, đây chính là ngươi nói, người tới, bên trên xúc sắc. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Noãn Ca trước mặt liền đặt vào xúc sắc chung cùng 12 khóa xúc sắc. Tuyết Noãn Ca âm thầm nhíu mày, thật là đủ tốc độ, bất quá, hắn thế. Nhà cái tình thế bắt buộc nói, bắt đầu. Vừa dứt lời, nhà cái tay lung lay xúc sắc chung. Ai, ngươi nhìn, tiểu cô nương kia có phải hay không nhìn ngây người, đều bất động. Ta xem là, phải biết hắn người này mặc dù không ra hồn, nhưng đổ thuật cũng là có mục trung chán. Chuyện của tôi. VN Phượng Ảnh ở một bên nhìn xem, trong lòng lo nghĩ khó nhịn, tiểu thư đây là có chuyện gì à? Nhưng hắn không thể gấp, không thể quấy nhiễu đến tiểu thư. Nhà cái xúc sắc chung đình chỉ lay động. Tuyết Noãn Ca giả bộ ngáp một cái, thon dài ngọc thủ cầm lên xúc sắc chung, hưu một tiếng đem 12 cái xúc sắc trong nháy mắt chứa vào xúc sắc chung, trên không trung hỗn loạn khoa tay một chút, xoẹt một tiếng xúc sắc chung về tới trên chiếu bạc. Có thể mở. Thanh thúy giọng nữ, mang theo tia không thể khinh thường bá khí. Hừ, liền đống nhúc nhích xúc sắc chung liền nói mở. Hiện tại tiểu bối thật đúng là cuồng vọng. Nhà cái khinh thường mà nói, đã người khác nghĩ tiện hắn chữ vật giới, hắn cũng không lý tới từ không thu không phải. Lại nhảy đấy rông dài, còn có mở hay không chung rồi. Vẫn là nhà cái sợ không thắng được ta tiểu bối này. Tuyết Noãn Ca lười biếng thanh tuyến, thỉnh thoảng kích thích nhà cái. Mở liên mở, cũng đừng khóc nhẹ. Nhà cái mở to hai mắt nhìn, nổi trận lôi đình mở chung, đám người trợn mắt há mồm. Quả nhiên là có chút thực lực, ngươi nhìn, tất cả đều là một điểm. Lần này tiểu cô nương muốn khóc nhẹ. Cũng không phải. Tuyết Noãn Ca liếc mắt hắn xúc sắc, du dương tự nhiên nói, điêu trùng tiểu kỹ. Để ngươi xem một chút cái gì gọi là nhỏ nhất điểm. Non nớt thanh âm thanh thúy, cuồng ngạo lời nói. Tuyết Noãn Ca đem xúc sắc trung dịch chuyển khỏi, đám người trợn mắt há mồm, nhà cái càng là giống như gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, cái này. Tuyết Noãn Ca khiêu khích câu môi, nhưng chịu phục. 12 cái xúc sắc, giao một lần, biến thành bột phấn. Thân ảnh nho nhỏ thẳng sống lưng, tuy là non nớt mềm mại thanh âm, nhưng mọi người nghe ra lời này bá khí. Nhà cái một nghẹn, vốn định chơi xấu, có thể đối bên trên Tuyết Noãn Ca thủy linh đôi mắt sáng hai mắt, theo bản năng nói, chịu phục. Tuyết Noãn Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy thì tốt, mời nhà cái đem ta thắng đồ vật đặt ở bàn này bên trên. Nhà cái mặt mo đỏ ửng, mới phản ứng được vừa mới hắn nói cái gì. Ta nếu là không thả, ngươi một tiểu nữ bối có thể làm gì được ta? Tuyết Noãn Ca ánh mắt lạnh lẽo, kia nhà cái nhưng là muốn chơi xấu. Ta tới này Hoàng Khuyết lâu các thế nhưng là nhìn chúng uy tín này tốt, không phải ta mới khinh thường đến. Nam tử mặc áo hồng nghe giám thị cầu truyền ra thanh âm, lười biếng nâng cằm dưới, tốt một câu khinh thường đến. Mỹ nương cùng mặt khác một nam tử liếc nhau, nhao nhao nhìn thấy đối phương bên trong kinh dị, vương đây là cái gì tiết tấu. Một mực nhìn cô nương này đã là khác thường sự tình, bây giờ lại còn học người khác nói chuyện. Chẳng lẽ, vương hảo cái này miệng. Hai người các ngươi, có phải hay không quá nhàn rồi? Nam tử mặc áo hồng liếc mắt, nhìn về phía một bên Mỹ nương cùng nam tử. Không nhàn. Mỹ nương cùng nam tử ngay cả vội cung kính mà nói. Cô nương này nhìn xem yếu đuối, nói chuyện thật điên vọng. Cũng không phải. Chẳng lẽ nhà cái không đánh cược nổi? Tuyết Noãn Ca bỗng nhiên câu môi cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhà cái mặt đỏ lên, ngươi nói ai không đánh cược nổi? Tuyết Noãn Ca, ta nói ngươi không đánh cược nổi. Nhà cái nghẹn đỏ mặt, cuối cùng hừ một tiếng, đem đồng tệ ngân tệ vung ở trên chiếu bạc. Chấm đã. Tuyết Noãn Ca đột nhiên mở miệng nói ra. Nhà cái trợn mắt nhìn, làm sao? Ngươi trên đai lưng túi càn khôn đâu? Tuyết Noãn Ca giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nhà cái. Nhà cái mặt mo đỏ ửng, tức giận vô cùng đem túi càn khôn vung ở trên chiếu bạc, chật vật sải bước đi ra ngoài. Đi thong thả không tiện a. Tuyết Noãn Ca chớp chớp ánh mắt như nước trong eo, tức chết người không đền mạng ngữ khí. Tiểu thư, ngươi thật lợi hại. Phượng Ảnh cả một mê mội ánh mắt, sùng bái nói. Ngoan, chúng ta đi xem một chút đồ thạch. Tuyết Noãn Ca đem túi càn khôn mức cho Phượng Ảnh, tại hiện đại thời điểm, hắn thế nhưng là ham chơi nhất đồ thạch. A, còn muốn đến a? Phượng Ảnh mặt lập tức sụp xuống. Đương nhiên, phải biết đổ thạch thứ này, có thể khiến người ta cả đời không ưu sầu, cũng có thể khiến người ta tại ngày sơ thời điểm liền tử vong. Mà chúng ta, chắc chắn sẽ không là cái sau, tin tưởng ngươi tiểu thư ta. Tuyết Noãn Ca vỗ xuống Phượng Ảnh bả vai, hơi xúc động mà nói. Ở kiếp trước tại hiện đại, hắn ngoại trừ chấp hành các loại nhiệm vụ, duy nhất tiêu khiển giải trí đại khái liền là đổ thạch. Hai người đi đến nguyên thạch khu, phía trên lớn nhỏ không đều nguyên thạch, tiêu chí lấy các loại giá cả. Và... Nhỏ như vậy một khối nguyên thạch, liền muốn 500 ngân tệ. Phượng Ảnh ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất kia lớn chừng bàn tay nguyên thạch, có chút tặc lưỡi. Tuyết Noãn Ca tính toán trên người ngân tệ, tâm tình có chút buồn bực, thật sự là quá ít. Vẫn là đi đến phế thạch khu xem một chút đi. Tuyết Noãn Ca nghĩ đến, lôi kéo Phượng Ảnh hai người đi đến phế thạch khu. Phượng Ảnh hoạt bát nói, à, tiểu thư, nơi này nguyên thạch không có vừa kia phòng nguyên thạch quý, nhưng nhìn chất lượng đều chẳng ra sao cả. Tuyết Noãn Ca gật đầu, tự nhiên. Nơi này là phế thạch khu, chúng ta tới nơi này tìm xem, nhìn xem có hay không bọn hắn bỏ sót tốt nguyên thạch. Cái này nguyên thạch thế nhưng là tất cả đều trải qua tay của ta, không có khả năng cắt nữa ra tốt vật thật. Mỹ nương nhìn xem vương phóng đại thiên nhãn linh cầu màn hình, lắc đầu nói. Tiểu cô nương này vẫn là quá ngây thơ rồi. Tuyết Noãn Ca cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều bị người nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút thất vọng xoay người, chuẩn bị cùng Phượng Ảnh rời đi, dư quang quét đến hai khối nguyên thạch, ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Tuyết Noãn Ca đầu tiên là đi đến tiểu nguyên mặt đá trước, mặt trên còn có chút mảnh gỗ vụn, hắn không để ý đến, cầm ống tay áo xoa xoa, con mắt có chút ánh sáng, liền viên này. Sau đó lại nhìn dưới có ước chừng có một mét ước chừng dài đại nguyên thạch, cắn răng, viên này cũng muốn đi. Phượng Ảnh không hiểu nhiều hắn nhà tiểu thư làm gì tuyển cái này hai viên phế thạch, nhưng vẫn là gọi tới cắt đá sư, phiền phức một chút, muốn cái này hai khối. Cắt đá sư đánh cái thổi thiếu, lười biếng liếc mắt, a, hết thảy 120 ngân tệ. Đắt như thế. Cái này đều là phế thạch, cũng không phải cái gì tốt nguyên thạch. Chương 7, Phù Liên Quả Nhị. Phượng Ảnh kinh hô, nhướng mày lên nói. Thiết thạch sư có chút chột dạ, không nhịn được nói, 100 ngân tệ, muốn liền muốn hay không liền ra ngoài. Tuyết Noãn Ca tiếp lời, muốn, hiện tại mở thạch. Thiết thạch sư sắc mặt hòa hoãn không ít, tiếp nhận 100 ngân tệ, đem tiểu nhân khối kia nguyên thạch trước đặt ở thiết thạch sư trên máy. Uy, ngươi lo lắng điểm a. Phượng Ảnh nhìn xem thiết thạch sư xem thường động tác, trong lòng liền đến khí. Đây chính là hắn nhà tiểu thư cầm ngân tệ bán. Ngươi hiểu ngươi đến. Thiết thạch sư không vui ngắm nhìn Phượng Ảnh, tiếp tục động tác trên tay, đột nhiên, tay của hắn dừng lại, trông thấy nguyên thạch ra bên cạnh có xóa lục. Thiết thạch sư thần sắc không có vừa rồi như thế lỏng lẻo, động tác cũng cẩn thận không ít, bởi vì nguyên thạch nhỏ bé, cho nên rất nhanh đổ vật bên trong liền hiện ra tại Tuyết Noãn Ca trước mắt. Đây là Phù Liên Quả Nhị. Thiết thạch sư tay run run, kích động miệng đều dài dòng một chút. Tuyết Noãn Ca lông mày nhướng lên, mặc dù không biết cái này Phù Liên Quả Nhị là vật gì, nhưng trông thấy thiết thạch sư thần sắc, cái này Phù Liên Quả Nhị khẳng định không phải là phàm vật. Cái này, hắn vậy mà mở ra Phù Liên Quả Nhị, nhìn màu sắc, còn giống như là thượng thừa. Vương, Mỹ Nương đáng chết. Mỹ Nương có chút khó tin, vì lúc trước một phen cảm thấy xấu hổ. Vương, y tiên vì lục hoàng tử luyện chế đan trong dược liền có Phù Liên Quả Nhị, muốn hay không mời cô nương kia đi lên. Bên cạnh chờ lệnh Thế Lăng nói. Ừm. Nam tử mặc áo hồng lười biếng nâng cằm lên, ngón tay thon dài vướt ve một chút thiên nhãn linh cầu. Thật là một cái tuyệt mỹ nha đầu. Vị tiểu thư này, cái này Phù Liên Quả Nhị có thể hay không bán cho ta? Thiết thạch sư thay đổi trước đó thái độ, có chút nịnh mà hỏi. Tuyết Noãn Ca cũng không biết đây là cái gì, nhưng nhìn thiết thạch sư 180 độ thái độ chuyển biến lớn, thứ này khẳng định rất đáng tiền. Tuyết Noãn Ca bình thản nói, đem còn lại nguyên thạch cũng cắt. Thiết thạch sư gặp nàng không cho cái trả lời chắc chắn, cũng không tức giận, tiếp tục nghiêm túc cắt đá. Khối này nguyên thạch quá mức lớn, một khắc đồng hồ về sau mới hoàn chỉnh cắt ra tới. Đây là cái gì? Tuyết Noãn Ca cầm lấy thanh này cùng loại kiếm hắc thiết, có chút ngượng ngùng. Không đúng, đây chính là một thanh kiếm. Ta đây cũng không biết, đoán chừng liền là hết hiệu lực vũ khí. Thiết thạch sư trong lòng có chút khinh thường, còn tưởng rằng là đổ thạch đại sư, kết quả bất quá là hảo vận mở ra Phù Liên Quả Nhị. Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng, thôi, dù sao đến đại lục lần thứ nhất mở ra vũ khí, coi như lưu cái độc đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay kiếm đã không thấy. Thiết thạch sư trông thấy cái này màn cũng không có quá lớn kinh ngạc, dù sao nhà có tiền. Tùy thân có cái chữ vật giới cũng là bình thường. Thiết thạch sư ánh mắt nóng bỏng, có chút kích động, vị tiểu thư này, ngươi Phù Liên Quả Nhị có thể bán cho ta sao? Tuyết Noãn Ca giật ra khỏe miệng, thanh âm thanh thúy nói, không bán. Vị cô nương này, chủ nhân nhà ta đối trên tay ngươi Phù Liên Quả Nhị cảm thấy hứng thú, có thể hay không phần mặt mũi đi lên ngồi xuống. Mỹ nương xinh đẹp cười một tiếng, nóng bỏng dáng người, bước liên tục chậm rãi hướng hắn đi tới. Tuyết Noãn Ca bất động thanh sắc, trên mặt mang cười nhạt. Trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Tại thực lực tuyệt đối chỉ có khuất phục phần A. Hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, nếu là lấy nàng tại hiện đại thời kỳ toàn thịnh thân thủ, có lẽ có thể thuận lợi rời đi Hoàng Khuyết Lâu Các, nhưng nàng không có khả năng vứt xuống Phượng Ảnh một cái mặc kệ. Vậy làm phiền mị tỷ tỷ A. Tuyết Noãn Ca tươi đẹp cười một tiếng, non nớt tiếng nói khiến mị nương trong lòng sững sờ. Nhưng nàng cũng là được chứng kiến các loại tràng diện người, hòa hoãn một chút cười nói, thật là một cái nói ngọn. Tuyết Noãn Ca cười một tiếng. Phượng Ảnh cũng không dám lên tiếng, hai người theo sát lấy Mỹ Nương lên lầu. Mỹ Nương ôn nhu nói, chủ nhân nhà ta liền tại bên trong, cô nương mời đến. Tuyết Noãn Ca gật đầu, đẩy cửa ra, Phượng Ảnh đuổi theo, lại bị Mỹ Nương ngăn lại, không kiêu ngạo không tự ti, thật có lỗi, chủ nhân nhà ta chỉ mời vị cô nương này. Tuyết Noãn Ca bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh lùng. Phượng Ảnh, ngươi chờ ta ở bên ngoài đi. Phượng Ảnh mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng bất lực. Vâng, tiểu thư. Đặt vào giữa phòng, môn trong nháy mắt đóng lại, Tuyết Noãn Ca cảnh giác nhìn qua bốn phía. Nơi này không phải cái gì kinh khủng địa phương, không cần như thế phòng bị, đứng lâu như vậy, mệt không, tới ngồi. Lười biếng thanh tuyến, mang theo chút thuần hậu khàn khàn. Thanh âm này thật là dễ nghe. Đây là Tuyết Noãn Ca trong đầu toát ra một câu. Hiu. Một trận gió mát lướt qua, Tuyết Noãn Ca cảm thấy hoa mắt hỗn loạn, bất quá một cái trước mắt, hắn vừa còn đứng ở môn chỗ, làm sao đột nhiên liền đang ngồi ở nam này trước mặt. Tướng mạo yêu nghiệt, tìm không đến bất luận cái gì hình dung từ hình dung cái này cái nam nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí chất phi phàm, mơ hồ trong đó ngửi được đây là một cái nguy hiểm nam nhân. Đây là Tuyết Noãn Ca ấn tượng đầu tiên. Đến, nếm hạ có được hay không uống. nam tử mặc áo hồng cầm lấy một chén vòng quanh sương mù trà cho Tuyết Đoan ca, ừm.
Không thích.
Tuyết Đoan ca thuần nhiên cười cười, nháy mắt to như nước trong veo nói, thúc thúc, ta không uống trà. Nam tử mặc áo hồng giơ cái chén tay lung lay một chút, bốc hơi nóng nước trà cứ như vậy rơi vào mu bàn tay. Tuyết Đoan ca nhìn ở trong mắt, âm thầm nhíu mày, bỏng chết ngươi nha.
Ha ha.
Mu bàn tay nóng đỏ nam tử mặc áo hồng cũng không giận, khóe môi có chút câu lên đường cong, dễ nghe âm thanh ầm vang lên, ngươi cái dạng này thật đáng yêu. Tuyết Đoan ca ngay tại não bổ trước mắt cái này nguy hiểm nam người tức giận sau là như thế nào, không nghĩ tới liền một câu nói như vậy liền không có. Trọng điểm là hắn còn không có sinh khí. Còn nói hắn đáng yêu. Cái này cái nam nhân đoán chừng là đầu óc không tốt, nơi này không có xe, đoán chừng là bị con lửa đụng hư. Tuyết Đoan ca tìm cái lý do hợp lý, lung tung nghĩ đến. Người đang suy nghĩ gì?
Nam tử mặc áo hồng pha tốt một bình trà, thon dài tay để lộ nắp trà, nhộn nhạo một vòng mùi thơm ngát, trà không say người người tự say.
Không biết công tử mời ta đi lên, là vì chuyện gì?
Tuyết Đoan ca không có nhận hắn hỏi, khai môn kiến sân nói.
Nam tử mặc áo hồng, phù liên quả nhị, ra cái giá.
Tuyết Đoan ca trong mắt rảo hoạt chuyện, trước mắt người đàn ông này vô luận ăn mặc vẫn là khí chất đều là vô cùng tốt, nghĩ đến đều không phải người thiếu tiền.
1000 tử kim tệ.
Tuyết Đoan ca thanh thúy nói, nhưng nói xong cũng hối hận.
Có thể hay không quá đắt rồi.
Chỉ như vậy một cái gì phù liên quả nhị, đáng cái giá này sao?
Phượng Ảnh cùng nàng phổ cập một chút thế giới này tiền tệ đẳng cấp, đồng tệ chán giá trị nhỏ nhất, tử kim tệ lớn nhất, chuyển đổi 100 cái đồng tệ tương đương 1 ngân tệ.
Nam tử mặc áo hồng biểu lộ có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, Tuyết Đoan ca cũng không bỏ lỡ.
Gặp hắn môi mỏng hơi khẽ mở, Tuyết Đoan ca dẫn đầu đoạt nói, cắn cắn môi dưới, 500 tử kim tệ tốt.
Cho liền cho, không cho liền không bàn nữa không bán.
Nam tử mặc áo hồng không có kéo căng ở, thấp thuần cười ra tiếng, tốt, ta muốn, mị nương các ngươi tiền đến.
Thật là một cái.
Ân, xuẩn manh nha đầu.
Ngoài cửa chờ lệnh hai người nghe được nam tử mặc áo hồng, đẩy cửa vào.
500 tử kim tệ, ngươi thật muốn lấy ra mua phủ liên quả nhị.
Tuyết Đoan ca có chút ánh mắt hoài nghi nhìn lên trước mặt nam tử mặc áo hồng.
Thế Lăng cùng mị nương sau khi đi vào nghe được câu này, ăn ý bị nước bọt sặc hạ, khụ khụ.
Chương 8, Thông Thiên Linh Thư.
Cái gì?
Hai người bọn họ không phải là nghe lầm a?
Phù liên quả nhị, 500 tử kim tệ.
Thật không phải là nghe lầm sao?
Mỹ nương cùng Thế Lăng hai người liếc nhau, đều cảm thấy thế giới này huyền ảo. Phải biết tại đế đô đấu giá hội bên trên, đã từng liền đấu giá qua phù liên quả nhị, lúc ấy vẫn chỉ là thời kỳ sinh trưởng quả nhị, liền đã vô ra giá trên trời, 88 vạn tử kim tệ. Mà bây giờ, viên này phù liên quả nhị không chỉ có là thành thục kỳ, hơn nữa còn là cực phẩm, lại.
Nhưng.
Chỉ.
Muốn.
Nam.
Trăm.
Tử.
Kim.
Tệ.
Hai người bọn họ thật không phải là đang nằm mơ sao?
Thế nào?
Hai người các ngươi vẫn là ngại quý.
Tuyết Đoan ca cũng không biết cái này phù liên quả nhị giá trị, đương hắn biết về sau, đã chậm, hối hận không kịp.
Không, không phải.
Cái giá tiền này phi thường hợp lý, phi thường đồng.
Phía trên này có 500 tử kim tệ. Ngươi chỉ cần đi hoàng khuyết thẻ đi đăng ký tên của ngươi, tấm thẻ này liền thuộc về ngươi.
Mỹ nương vội vàng tiếp lời, đây quả thực là cải trắng giá, trên trời rơi hạm bánh nha.
A, đi.
Tuyết Đoan ca gật đầu, tiếp nhận tử kim tạp, dưới góc phải điêu khắc hoàng khuyết lâu các 4 cái chữ nhỏ, lóe ra tím nhạt ánh sáng, dị thường đẹp mắt.
Còn không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào.
Mỹ nương mặt mày hớn hở, ôn hòa hỏi.
Tuyết Đoan ca bình hòa nói, Tuyết.
Mỹ nương vẫn như cũ cười, Tuyết tiểu thư.
Cảm ơn.
Tuyết Đoan ca gật đầu, đem phù liên quả nhị lưu lại liền chuẩn bị rời đi.
Ai, Tuyết tiểu thư, dừng bước.
Chuyện của tôi.
Nét mị nương đột nhiên thu được vương truyền âm, mở miệng nói ra.
Tuyết Đoan ca quay người, có chút mê hoặc, chuyện gì?
Đem thánh nhan đàn cho nàng.
Nam tử mặc áo hồng truyền âm cho mị nương.
Nữ nhân đều hy vọng mặt biến càng đẹp mắt, lần thứ nhất gặp mặt, liền đưa nhan đàn cho nàng tốt.
Mị nương cảm thấy có chút mới lạ. Đây coi như là vương lần thứ nhất đưa lễ vật cho khác phái sao.
Đây là thánh nhan đan, ăn cái này đan dược, làn da sẽ thay đổi đặc biệt tốt, mà lại cái này đan dược không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ.
Tuyết Đoan ca cũng không kiều tình, mỉm cười nhận lấy thánh nhan đan, tạ ơn, vậy ta nhận.
Ngoài cửa,
Phượng Ảnh trông thấy Tuyết Đoan ca đẩy cửa đi ra ngoài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư, may mắn ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết.
Tuyết Đoan ca có chút buồn cười, ngoan, ta có thể có chuyện gì.
A, cho ngươi, đây là vừa vặn mị nương cho ta thánh nhan đan.
Phượng Ảnh thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, tiểu thư, ngươi cho ta cũng không dùng được a, nếu không hắn não hải linh quang lóe lên, đúng rồi, nếu không chúng ta thả tại phòng đấu giá đi, hiện tại đang cần tiền đâu. Thế giới này còn có phòng đấu giá. Tuyết Noãn Ca cảm thấy kinh ngạc, bất quá, thời đại này không tồn tại Trung Hoa lịch sử, có thể nói là một cái lấy võ vi tôn thế giới hoàn toàn mới. Tuyết Noãn Ca sờ lên hắn nhu thuận tóc, chú ý này tốt, bất quá bây giờ đi trước dưới lầu đăng ký hạ tấm thẻ này. Phượng Ảnh nhìn xem Tuyết Noãn Ca trong tay thẻ, kinh hô, thử kim tệ. Tiểu thư, ta không phải đang nằm mơ chứ. Phượng Ảnh dùng sức rụi mắt, liên tục xác định đây là sự thực. Tuyết Noãn Ca xuống đến lầu 1, đem thẻ giao cho đăng ký nhân viên, nói danh tự, Tuyết Noãn Ca. Đăng ký nhân viên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đã làm tốt, Hoàng Khuyết Lâu các danh hạ thẻ đều có một cái đặc quyền, vô luận ngươi đi đâu cái danh hạ thẻ đi, đều có thể lấy tiền. Tuyết Noãn Ca gật đầu, tốt, ta đã biết. Hai người đi ra Hoàng Khuyết Lâu các, dạo bước tại náo nhiệt trên đường phố. Hoàng Khuyết Lâu các tam lâu, đang cửa sổ rèm châu bị thon dài hai tay vung lên, Thế Lăng, đi thăm dò hạ cái nha đầu kia. Thế Lăng lĩnh mệnh rời khỏi, mị nương cũng đi theo ra, lưu lại nam tử mặc áo hồng tại túi đầu trầm tư. Trên người nàng, lại có nhật nguyệt linh giới. Đến, tiểu thư, chính là chỗ này. Phượng Ảnh chỉ vào ngay phía trên thông thiên linh thư, Tuyết Noãn Ca ngẩng đầu nhìn lại, có chút ngạc nhiên. Thông thiên linh thư linh khí chung quanh vô cùng nồng đậm, dù cho Tuyết Noãn Ca không có tu luyện, hắn cũng cảm nhận được. Tuyết Nhi, ngươi như muốn tu luyện, đêm nay tiến không gian, ta dạy cho ngươi. Khúc Trần thanh âm bỗng nhiên tại Tuyết Noãn Ca vang lên bên tai, cái sau ứng tiếng, được. Tuyết Noãn Ca đứng tại thông thiên linh thư phía dưới, không trung đột hiện mấy chữ, cần phải mở ra thông thiên linh thư. Lựa chọn hoặc không phải. Tuyết Noãn Ca ấn bên phải, vâng. Mời mở ra người thả một viên ngân tệ tại lá chữ bên trên. Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng, bất quá vẫn là làm theo. Xin hỏi ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Tuyết Noãn Ca đối không trung nói, người tu luyện. Tu luyện người chia làm linh giả, võ giả, luyện dược sư, mục sư, trận pháp sư. Tuyết Noãn Ca điểm linh giả, không trung đột hiện mấy chữ, nghĩ muốn hiểu rõ linh giả cần 10 cái ngân tệ, tiếp tục vẫn là từ bỏ. Tuyết Noãn Ca cái hốt mấy cây hát tuyến, điểm tiếp tục. Linh giả có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, băng hệ. Hệ thống cấp bậc, linh sĩ, lớn linh sĩ, linh sư, lớn linh sư. Mở ra người, thật xin lỗi, đằng sau phải có địa khu hạn chế, cho nên vô pháp tra khán. Tuyết Noãn Ca. Bản này hô sách thật không phải mặt trăng mời tới đậu bỉ. Khúc Trần, Tuyết Nhi, ngươi tại hiểu rõ thế giới này người tu luyện sao? Tuyết Noãn Ca buồn bực, đúng vậy a, thế nhưng là nó nói địa khu hạn chế, giải không được. Khúc Trần trầm mặc, vì cái gì ngươi không tìm ta? Tuyết Noãn Ca im lặng, đúng a, vì cái gì hắn không tìm Khúc Trần? Tuyết Noãn Ca gượng cười, ha ha, lập tức quên. Bất quá, Khúc Trần ngươi hiểu rõ đế đô phượng tộc sao? Khúc Trần lắc đầu, thật có lỗi, Tuyết Nhi. Ngươi chưa về đến, ta là giống như ngươi, linh hồn đang ngủ say bên trong. Tuyết Noãn Ca thở dài, tốt ta, vẫn là phải cái này hố sách giải ít đồ. Tuyết Noãn Ca đối thông thiên linh thư nói, ta nghĩ muốn hiểu rõ đế đô phượng tộc. Thông thiên linh thư, hiểu rõ đế đô phượng tộc cần 100 mai ngân tệ, tiếp tục vẫn là từ bỏ. Tuyết Noãn Ca vỗ chán, đem tử kim tạp đem ra, thả tại tiếp tục phía trên, thông thiên linh thư biểu hiện, đã khấu trừ 1 đồng tử kim tệ. Chỗ Đông Ly Quốc. Có tứ đại thế gia vọng tộc theo thứ tự là Nguyệt tộc, Bạch tộc, Phượng tộc, Huyền tộc. Phượng tộc sắp xếp 3, họ Phượng là bởi vì bên trên có Chu Tức thần thú vì gia tộc thủ hộ thú, ở vào đế đô phía tây, dòng chính cư trú ở phía tây Phượng tộc nhà chính, chi thứ phân chi phía dưới nhỏ phân chi quá nhiều, lượng tin tức quá lớn, không tư cách đọc tiếp xuống dưới. Tuyết Noãn Ca, thật là muốn đem bản này hố sách cho xé thành hai nửa. Bất quá, cũng coi là hiểu rõ đến một điểm kiến thức. Hắn chỗ là Thương Hoa đại lục. Đông Ly Quốc, mặt trời lặn trấn, nhỏ phân chi Phượng gia. Tuyết Noãn Ca quan bế thông thiên linh thư, Phượng Ảnh đi đến bên người nàng, tiểu thư, cái này thông thiên linh thư có phải hay không thật là lợi hại a? Tuyết Noãn Ca lườm Phượng Ảnh một chút, sờ sờ đầu của nàng, xác thực thật là lợi hại, hố ta một cái tử kim tệ cùng 11 ngân tệ. Phượng Ảnh trong nháy mắt sợ kéo xuống đầu, tiểu thư, ta sai rồi. Tuyết Noãn Ca câu môi cười một tiếng, thanh thúy nói, được rồi, không có gì lớn, hiện tại có tiền. Chúng ta có thể tùy hứng. Ùng ùng. Hai người đi tới, đột nhiên nghe thấy quái thanh, Tuyết Noãn Ca ngừng lại, thanh âm gì? Phượng Ảnh mặt có chút đỏ, tiểu thư, ta đói. Chương 9, Hoàng Khuyết trà lâu. Tuyết Noãn Ca giật mình, quên Phượng Ảnh cũng không phải là hắn, tại hiện đại thời điểm, hắn vì đào thoát truy sát hoặc là lúc thi hành nhiệm vụ, mấy ngày không ăn uống đã là chuyện thường. Muốn ăn cái gì? Tuyết Noãn Ca từ trong chuyện cũ lấy lại tinh thần, hỏi hướng Phượng Ảnh. Phượng Ảnh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tiểu thư, chúng ta đi mua 2 cái màn thầu ăn đi. Tuyết Noãn Ca có chút đau lòng, trước đó sinh hoạt đến cùng có bao nhiêu gian khổ. Tuyết Noãn Ca hỏi, nơi này cái nào lầu uống trà sò khá nổi danh? Phượng Ảnh trả lời, Hoàng Khuyết Trà Lâu. Tuyết Noãn Ca gật đầu, đi thôi, mang ta đi. Tiểu thư, ngươi không phải là muốn đến đó tiêu phí đi, nơi đó thế nhưng là rất đắt, không được không được. Phượng Ảnh lắc đầu, một bộ vẫn là ăn hai màn thầu nhét đầy cái bao tử liền có thể dáng vẻ. Ta là tiểu thư, ngươi nếu nghe ta, tranh thủ thời gian dẫn đường. Tuyết Noãn Ca thanh âm có chút lạnh lẽo cứng rắn, Phượng Ảnh chỉ có thể sợ kéo cái đầu dẫn đường. Tiền này còn không có che nóng, liền muốn bay mất. Phượng Ảnh trong lòng bi thảm nghĩ đến, sinh không thể luyến mặt nhìn qua hắn nhà tiểu thư. Tuyết Noãn Ca bất đắc dĩ cười một tiếng, tốt, Phượng Ảnh, hiện tại bắt đầu sẽ không lại qua thời gian khổ cực, nên ăn liền muốn ăn, không cần thiết tỉnh. Phượng Ảnh chỉ có thể gật đầu, biết, tiểu thư. Ân, hắn hẳn là tin tưởng tiểu thư. Chờ một chút, chúng ta vào xem. Tuyết Noãn Ca tại một gian người ấy cắt ngừng lại, lôi kéo Phượng Ảnh đi vào. Phượng Ảnh lấy lại tinh thần, liền bị trước mắt các loại đẹp mắt y phục cho mê hoặc. Giúp ta đem cái này, còn có kia hai kiện bọc lại. Tuyết Noãn Ca chỉ vào hai kiện sương mù tử mây khói váy, còn có hai kiện màu hồng váy xa cùng trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ vui vẻ nói, được rồi, chờ một lát một lát. Tuyết Noãn Ca nghĩ đến muốn vì Khúc Trần mua quần áo, mở miệng hỏi thăm, các ngươi nơi này có hay không nam trang? Trưởng quỹ, có, tiểu lý, mang vị tiểu thư này đi xem quần áo. Tuyết Noãn Ca, không cần, giúp ta cầm một bộ màu trắng nam trang là được. Phượng Ảnh có chút lo lắng, tiểu thư, người ấy các quần áo đều là hơi đắt, chúng ta mua không nổi à. Tuyết Noãn Ca, phía trên này có đánh dấu giá cả, không tính quá đắt. Trưởng quỹ, hai kiện sương mù tử, hai kiện màu hồng, còn có một cái nam trang màu trắng, hết thể 5 cái tử kim tệ. Tuyết Noãn Ca cầm qua quần áo, đem tử kim tạp lấy ra, quét thẻ. Trưởng quỹ trông thấy kia là Hoàng Khuyết danh hạ tạp, thái độ càng thêm thân thiết, mở miệng nói, chỉ cần là Hoàng Khuyết danh hạ tạp, mua quần áo có chiết khấu. Chỉ lấy ngươi 4 cái tử kim tệ. Tuyết Noãn Ca gật đầu, tốt nhất là dạng này. Phượng Ảnh hốc mắt có chút đỏ, trước kia mỗi tháng lương tháng chỉ có 10 cái tiền bạc, còn muốn bị những cái kia ma ma từ đó cắt xén, một tháng có 1 ngân tệ đã rất tốt. Mà bây giờ, tiểu thư từ khi thần trí khôi phục bình thường, các nàng không có bị ma ma khi dễ, thời gian cũng qua tốt. Có ít người nhà, cuối cùng cả đời, đều không kiếm được 1 cái tử kim tệ. Tiểu Ảnh, phát cái gì ngốc, cầm à, đây là ta cho mua quần áo cho ngươi. Nhìn xem có thích hay không. Đây cũng là Tuyết Noãn Ca lần thứ nhất giúp người mua quần áo, hắn cảm thấy Phượng Ảnh thích hợp màu hồng, cho nên liền tự tiện chủ trương mua. Phượng Ảnh rủi rủi con mắt, thẳng thắn nói, chỉ cần là tiểu thư mua, Phượng Ảnh đều thích. Tuyết Noãn Ca ôn nhã cười, tức giận điểm hạ hắn cái mũi, liền biết ba hoa, tốt, hiện tại đi ăn cơm. Phượng Ảnh, ừm ân. Sau đó cộc 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 đi ở phía trước. Tuyết Noãn Ca ánh mắt có chút ấm áp, nguyên lai đây chính là hoàn chỉnh người có thể có sướng vui giận buồn. Rốt cuộc không cần giống đời trước như thế, mỗi ngày trải qua cuộc sống giết chóc, mệt mỏi thật sự. Đời trước, hắn tựa như một cái giết chóc vũ khí. Đời này, hắn rốt cuộc giống về một người bình thường. Không có tiếp không hết nhiệm vụ, hai tay cũng không có dính đầy máu tươi. Tiểu thư, đến. Phượng Ảnh thanh âm vui sướng truyền đến, Tuyết Noãn Ca lấy lại tinh thần, ừm, đi vào đi. Tiểu nhị cười ra đón, hai vị, bên trong ngồi. Tuyết Noãn Ca hỏi thăm, có bao xương? Tiểu nhị, vị tiểu thư này. Ngươi nhưng may mắn, chúng ta cái này còn có cái cuối cùng xương phòng, ta mang các ngươi đi. Phượng Ảnh trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, không nghĩ tới có một ngày, hắn cũng có thể đi vào những địa phương này. Đến, hai vị mời vào bên trong, đây là đồ ăn bài, cần chút đồ ăn lúc có thể theo cái này tiểu linh đăng, sẽ có người tiến đến cho các ngươi gọi món ăn. Tiểu nhị cung kính nói, đem khách nhân liền là thượng đế câu nói này tinh túy đều biểu hiện ra. Tuyết Noãn Ca gật đầu, hài lòng nói, ngươi có thể lui xuống. Sương phòng yên tĩnh trở lại, hai cái đồ ăn bài đặt lên bàn. Tuyết Noãn Ca ngồi xuống, có chút nghi hoặc nhìn Phượng Ảnh, làm sao không tòa hạ. Phượng Ảnh lắc đầu, tiểu thư, ta là nô, ngươi là chủ, chúng ta không thể ngồi chung đồng loạt ăn cơm. Tuyết Noãn Ca vỗ chán, quả nhiên là bất đắc dĩ đến cực hạ. Ngồi xuống, gọi món ăn. Còn có, ngươi có phải hay không quên ta, tại ta chỗ này, không có chủ nô phân chia. Tuyết Noãn Ca có chút tức giận nói. Phượng Ảnh xem xét hắn nhà tiểu thư thần sắc không vui. Lập tức tòa hạ, tiểu thư, ta hiện tại gọi món ăn, ngươi đừng nóng giận. Tuyết Noãn Ca biểu lộ mới hòa hoãn một điểm. Nam tử mặc áo hồng rót rượu đặc uống, câu lên đẹp mắt đường cong, thật là khéo, cái nha đầu kia tại sát vách. Giản Phong Yên nhíu mày, nha đầu. Cái này hình như là một cô nương xưng hô. Vậy mà tại trong miệng hắn nghe được cô nương xưng hô, đúng là không dễ dàng. Nha đầu này là người phương nào, có thể để cho Ngự Hoa như thế nhớ nghĩ về. Giản Phong Yên cầm lấy bóng ánh sáng long lanh chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Y Thiệt Tiên, là bán cho chúng ta phủ Liên Quả Nhị Tuyết cô nương.
Mỹ Nương ở một bên giải thích nói.
Giản Phong Yên gật đầu, không tiếp tục hỏi kỹ.
Ẩm.
Tuyết Noãn Ca ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía bị đá xấu môn, đằng sau đi theo vừa rồi tiểu nhị, vẻ mặt đau khổ nói, Vương Thiếu Gia, nơi này đã có người bọc lại.
Vương Thiếu Gia hừ một tiếng, đối tiểu nhị cao ngạo nói, nơi này chính là ta chuyên môn bao xương, ai cho ngươi là gan để người khác trong này ăn cơm.
Kế mà nhìn phía Tuyết Noãn Ca hai người, ngang ngược nói, còn không mau cút đi.
Đây là túi của ta toa.
Tuyết Noãn Ca cười nhạo, cái này bao xương có khắc lên tên của ngươi.
Vương Thiếu Gia một nghẹn.
Tuyết Noãn Ca lạnh nhạt nói tiếp, đã không có khắc lên tên của ngươi, vậy trong này cũng không phải là bọc của ngươi toa, hiện tại, xin lăn ra ngoài.
Vương Thiếu Gia phi một tiếng, hung tận nói, ngươi cái này xú nương môn, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt.
Phượng Ảnh biết cái kia Vương Thiếu Gia, là cái này mặt trời lặn chấn ác bá, Vương Phủ cũng chỉ là so Phượng Phủ thấp mấy cấp bậc. Nhưng bởi vì Vương Phủ cơ hồ độc tài toàn bộ mặt trời lặn chấn dược liệu sinh ý, cho nên cũng không có cái gì người dám chọc. Mà cái này Vương Thiếu Gia là cái này phụ thượng con trai độc nhất, lao cha tự nhiên vạn phần yêu thương, quá phận yêu chiều dưỡng thành như thế một cái khi nam phách nữ tính tình.
Mà những này, Tuyết Noãn Ca tự nhiên là không biết, nói một cách khác, biết thì đã có sao.
Dám chọc đến trên đầu nàng, Thiên Hoàng Lão Tử cũng không thể bỏ qua.
Phạt rượu là cái gì?
Tuyết Noãn Ca giả bộ như nghi hoặc, trung bạc dễ nghe thanh âm êm tai cực kỳ.
Trong miệng ngươi nha đầu, giống như gặp gỡ phiền toái.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, lần đầu quen biết.
Giản Phong Yên hai con ngươi có chút ngoạn vị nhìn về phía nam tử mặc áo hồng.
Nam tử mặc áo hồng liếc mắt Giản Phong Yên, xen vào việc của người khác không phải phong cách của ngươi.
Giản Phong Yên một nghẹn.
Vương Thiếu Gia tức giận thành xấu hổ, vung tay lên, các ngươi, cho ta đem hai người bọn họ cầm xuống.
Một đám gia vệ nghe lệnh, tất cả đều vọt lên, Phượng Ảnh gấp nhanh khóc, tiểu thư, ngươi đi mau. Nơi này Phượng Ảnh kéo lấy.
Tuyết Noãn Ca trong lòng hơi ấm, nói với Phượng Ảnh, bảo vệ tốt chính mình.
Nói xong, cầm lấy bên cạnh ghế đánh tới hướng vung đao ra vệ.
Để các ngươi kiến thức hạ Trung Quốc công phu.
Tuyết Noãn Ca khét đều, thuấn di đến ra vệ ở giữa, đoạt lấy một người trong đó trường đao, đao quang lấp loe ở giữa, một đám ra vệ trong nháy mắt tắt thở, vô tức.
Vương Thiếu Gia nhìn thấy tình hình này, cảm thấy không ổn, xoay người chạy, Tuyết Noãn Ca cười lạnh, chạy đi đâu?
Trường đao hưu một tiếng. Tại Vương Thiếu Gia phía trước ngừng lại.
Tha mạng A nữ hiệp, ta sai rồi.
Vương Thiếu Gia hù đến rung chân, phanh quỳ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vừa kém một chút, hắn liền đoạn tử tuyệt tôn.
Tuyết Noãn Ca câu môi cười một tiếng, dập dờn ra đẹp mắt đường cong, cái này bao xương.
Vương Thiếu Gia quỷ khóc sói gào lấy, là của ngươi, nữ hiệp, ta sai rồi tha mạng A.
Tuyết Noãn Ca đãng xuất đẹp mắt tiếu dung, lưu lại túi tiền, cút đi.
Vương Thiếu Gia vội vàng đem tiền túi dâng lên.
Tuyết Noãn Ca ra hiệu Phượng Ảnh tiếp nhận, Vương Thiếu Gia vừa bỏ vừa lăn ra sương phòng.
Muốn ăn cũng bị mất.
Tuyết Noãn Ca nhìn xem trong sương phòng một màn này, thầm kêu một tiếng bực mình.
Tiểu thư, nếu không chúng ta trở về đi, sắp trời đã tối.
Phượng Ảnh cũng không nói hoài tới đói bụng, lo lắng nói.
Để phòng Vương Thiếu Gia đợi chút nữa lại giết trở về, tiểu thư mạng che mặt tại vừa rồi đánh nhau quá trình bên trong đã rơi xuống, nghĩ đến Vương Thiếu Gia cũng nhìn thấy.
Tuyết cô nương thật sao?
Chủ nhân nhà ta cho mời. Có thể hay không phần mặt mũi ăn cơm tối.
Mỹ Nương đứng ở ngoài cửa, mỉm cười nói.
Không có vấn đề, dẫn đường.
Tuyết Noãn Ca suy tư, hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm, có người mời ăn cơm, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn.
Tuyết Noãn Ca bước ra cửa sương phòng, đã nhìn thấy Mỹ Nương đẩy ra sắt vách sương phòng môn, dưới khỏe miệng ý thức hơi rút, thật là khéo.
Giản Phong Yên đối nam tử mặc áo hồng nói, vừa rồi ngươi nói ra, hiện tại ta còn nguyên trả lại ngươi.
Bất quá. Hắn vẫn là thật tò mò trong miệng hắn nha đầu.
Nam tử mặc áo hồng liền giật mình, sau đó khôi phục bình thường.
Tuyết cô nương, mời tới bên này.
Tuyết Noãn Ca tại Mỹ Nương dẫn đầu hạ tiền đến, trong lòng thầm nghĩ, cái này xương phòng có thể so sánh vừa rồi các nàng kia lớn không chỉ gấp đôi.
Phượng Ảnh theo sát hắn nhà tiểu thư, dư quang không ngừng quan sát bốn phía, trong lòng sợ hai thán phục, nơi này tùy tiện một kiện xuất ra đi, đều là giá trị liên thành.
Giản Phong Yên nghe được mị lời của mẹ, không khỏi xoay người. Muốn nhìn một chút cái này nha đầu là người phương nào.
Tới, ngồi.
Nam tử mặc áo hồng chỉ vào hắn chỗ bên cạnh, ra hiệu Tuyết Noãn Ca ngồi xuống.
Giản Phong Yên hơi kinh ngạc nam tử mặc áo hồng thái độ.
Vậy mà.
Như thế ôn hòa.
Phiền phức lại thêm một đôi bát đũa.
Tuyết Noãn Ca thanh thủy nói, miệng nhỏ nhết, tuyệt sắc khuôn mặt, khiến người hai mắt tỏa sáng.
Vì sao?
Nam tử mặc áo hồng dư quang mắt nhìn vợ ảnh, chẳng lẽ.
Quả không phải. Tuyết Noãn Ca chỉ Phượng Ảnh, hán. Giản Phong Yên nhìn xem Tuyết Noãn Ca khuôn mặt non nớt, đã có thể gặp khuynh thành chi sắc, nếu như lại lớn lên chút, nói là khuynh quốc cũng không vì nhưng. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn tâm hụt một nhịp. Trên bàn thêm nhiều một đôi đũa, Tuyết Noãn Ca mới ngồi, Phượng Ảnh có chút lo lắng bất an, đến miệng mị thực đều cảm thấy như là nhai tịch. Dù sao hai cái này đều là tuyệt thế mỹ nam. Tuyết Noãn Ca ngược lại là ăn hương, mặc dù ăn nhanh, nhưng động tác nhưng không có một tia thô lỗ. Đây cũng là Vương lần thứ nhất chủ tớ ăn cơm. Mỹ nương nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng lại cảm thấy mới lạ, Tuyết cô nương đối Vương tới nói tựa như là ngoại lệ. Ta gọi Giản Phong Yên, ngươi đây. Giản Phong Yên nhu hòa con ngươi nhìn về phía Tuyết Noãn Ca, bên cạnh quay trúng quanh thảo dược khí tức, có loại tuế nguyệt cảm giác yên lặng, cả người đều phiêu giật lấy tiên khí. Tuyết Noãn Ca tràn ngập linh khí nở nụ cười xinh đẹp, Tuyết Noãn Ca. Giản Phong Yên trên thân không nhuốm đuổi trần khí tức có chút hấp dẫn Tuyết Noãn Ca, đời trước hắn, cả người đều sinh sống trong bóng tối, tràn đầy huyết tinh. Giản Phong Yên gật đầu, danh tự thật là dễ nghe. Tuyết Noãn Ca gật đầu, tạ ơn. Nam tử mặc áo hồng liếc mắt, không tại đế đô ở lại, ý tiên tới đây làm gì? Giản Phong Yên cười cười, Lạc Nhật Sâm Lâm dị bảo xuất thế, tự nhiên nghĩ đến thưởng thức một phen. Dị bảo. Tuyết Noãn Ca nhãn tỉnh sáng lên, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, Noãn Ca nhưng có hứng thú. Giản Phong Yên ôn hòa hỏi. Tuyết Noãn Ca gật đầu. Nam tử mặc áo hồng giúp Giản Phong Yên rót rượu tay run run, viết nhầm. Lúc này mới nhận thức bao lâu, liền kêu thân thiết như vậy. Giản Phong Yên sờ lên cái mũi, cũng không thấy đến xấu hổ, cầm lấy một bên khăn mặt xoa tay, không có việc gì. Giản Phong Yên hai con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, ngươi một cái cô nương già trở về khó tránh khỏi có chút không ổn, ta đưa ngươi trở về đi. Tuyết Noãn Ca nhàn nhạt lắc đầu, cảm ơn Giản công tử hảo ý, vẫn là không làm phiền ngươi. Phượng Ảnh, ăn no chưa? Đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Phượng Ảnh liền vội vàng gật đầu, hắn làm một khắc cũng không muốn ở lâu, quả thực như ngồi bàn trông. Noãn Ca không cần lạnh nhạt, gọi ta Phong Yên liền tốt. Tuyết Noãn Ca có chút sững sờ, có vẻ như cùng trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân không quá quen a. Như thế như quen thuộc thật không có vấn đề. Tiểu thư. Phượng Ảnh có chút lột xuống Tuyết Noãn Ca váy tay áo. Tuyết Noãn Ca đối nam tử mặc áo hồng nói, cảm ơn ngươi cơm tối, đi. Nam tử mặc áo hồng gật đầu, nói với mỹ nương, đưa hắn xuống dưới. Tuyết Noãn Ca dừng tay, không cần. Một chủ một buộc rời đi hoàng khuyết, Phượng Ảnh hô một tiếng, rốt cục cảm thấy hô hấp thông thuận. Len keng, len keng. Tuyết Noãn Ca nghi hoặc, thanh âm gì? Phượng Ảnh giải thích nói, tiểu thư, đây là cổ trung lâu vui cách mỗi một canh giờ vang lên, hiện tại đã 10 giờ tối. Tuyết Noãn Ca gật đầu, với cái thế giới này lại giải một điểm. Hai người có câu không có câu dựng lấy lời nói đi tới, đột nhiên, Tuyết Noãn Ca ngừng lại, nhíu lên đẹp mắt lông mày. Phượng Ảnh có chút không hiểu, tiểu thư, thế nào? Tuyết Noãn Ca làm thủ thế, ra hiệu hắn đừng nói chuyện, gặp nguy hiểm, cẩn thận. Phượng Ảnh trong nháy mắt toàn thân căng cứng, đối nàng nhà tiểu thư tin tưởng không nghi ngờ, tiểu thư, ngươi đi trước. Tuyết Noãn Ca có chút bất đắc dĩ nhìn qua bánh bao đầu Phượng Ảnh, Phượng Ảnh, ngươi làm sao sẽ biết tiểu thư nhà ngươi ta đánh không lại đâu. Vừa dứt lời, Tuyết Noãn Ca tay hiện ba cái ngân châm, hưu một tiếng, hai bên trên cây đến rơi xuống ba người. Phượng Ảnh há to mồm. Thật là sùng bái hắn nhà tiểu thư. Thật xuất khí. Muốn tìm ta phiền phức. Tuyết Noãn Ca bước liên tục di động, khắp khuôn mặt là lạnh lùng thần sắc. Những người còn lại còn muốn làm chuột chạy qua đường. Tuyết Noãn Ca lạnh giọng nói, trên thân bắn ra làm người ta sợ hãi khí tức, Phượng Ảnh nhìn xem hắn nhà tiểu thư biến hóa, không có vẻ sợ hãi, khắp khuôn mặt là sùng bái. A, tuổi còn nhỏ nói chuyện cuồng vọng như vậy. Người nói chuyện từ chỗ tối đi tới, sau lưng còn đi theo một số người. Người này chính là Hoàng Khuyết Lâu các sòng bạc nhà cái. Chương 11, bắt đầu tu luyện. Cuồng vọng cần vốn liếng, vừa vặn ta có. Tuyết Noãn Ca giòn âm thanh rơi xuống. Bá khí bên cạnh để lọt lời nói khiến nhà cái khí hồn thân phát run, tốt, rất tốt, các ngươi lên cho ta. Đánh không lại tìm giúp đỡ, quả nhiên là nhà cái ngươi phong phạm. Tuy là lười biếng lời nói, nhưng Tuyết Noãn Ca ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tiểu thư, cẩn thận. Phượng Ảnh kinh hô, những người này cơ hồ đều là lớn linh sĩ. Tuyết Noãn Ca không dám phân tâm, đột trông thấy màu hồng thân ảnh cũng vọt vào, tiểu thư, ta đến bảo hộ ngươi. Nói xong cũng cùng một cái lớn linh sĩ đối đầu. Tuyết Noãn Ca nhíu mày. Hồ nháo. Nhưng lại không có quá mức trách phạt, trong lòng chạy qua một tia dòng nước ấm. Tuyết Noãn Ca cuối cùng một cước đem cái kia lớn linh sĩ đá ngược lại, khí lực đã mất. Thân thể này, thực sự quá yếu. A, tiểu nha đầu miệng không quá cứng rắn, ta còn không có xuất thủ, lại không được. Bất quá nhìn ngươi sinh mấy phần tư sắc, nếu không đi theo ta đường nha hoàn của ta. Nhà cái nhìn trời cười ha ha một tiếng, ánh mắt lóe lên bị ổi. Ít ý nghĩ hao huyền, phi. Phượng Ảnh trông thấy nhà cái đi đến Tuyết Noãn Ca bên người, ngồi xổm xuống nói kia lời nói, lòng tràn đầy lửa giận, hướng nhà cái trên thân nôn nước bọt. Muốn chết. Nhà cái giận dữ, mang theo linh lực một chưởng đánh về phía Phượng Ảnh, cái sau bên miệng treo vết máu. Không biết tự lượng sức mình. Tuyết Noãn Ca trông thấy Phượng Ảnh bị đánh, đôi mắt lạnh thâm bất khả trắc, đều do hắn quá yếu, không bảo vệ được hắn người phải bảo vệ. Lần này trở về, phải cố gắng tu luyện. Nhất định phải mạnh lên, lại mạnh lên. Bất quá là hạng run rế, cũng dám cản rỡ như vậy. Nam tử mặc áo hồng u lãnh mà nói, thuấn bộ đến Tuyết Noãn Ca trước mặt, duỗi ra thon dài tay, ánh mắt có chút ấm áp, đến trưởng. Tuyết Noãn Ca có chút ngộng, vô ý thức vươn tay đem nắm, nam tử mặc áo hồng thuận thế đem hắn ôm vào mang. Nguyên lai đây chính là ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cảm giác, còn không tệ. Ngươi là ai, dám đến xấu chuyện tốt của ta? Nhà cái hung tợn nói, điều tra nam tử mặc áo hồng thực lực, phát hiện không có linh lực ba động, lại bắt đầu lơ lối. Bất quá là một cái dáng dấp đẹp mắt nam nhân, thua thiệt hắn vừa còn kiên kỵ. Nam tử mặc áo hồng sắc mặt không kiên nhẫn, phát giác trong ngực bộ dáng đã không kiên trì được bao lâu, chia đôi không nói, Phong Ảnh, thanh lý. Nhà cái có chút cảnh giác, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ quan sát bốn phía, phát giác cũng không động tĩnh, cười lạnh nói, hù dọa người bản sự còn rất lớn. Lời còn chưa dứt, nhà cái bị ổi mở chừng hai mắt, đột ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Vương. Phong Ảnh tôn kính hô. Nam tử mặc áo hồng gật đầu, tiến bộ. Tuyết Noãn Ca khôi phục một ít thể lực, vừa rồi màn này hắn đều xem tại đáy mắt, càng phát giác nam tử mặc áo hồng là cái người hết sức nguy hiểm. Ta có thể đi, thả ta xuống. Nhà ở đâu? Nam tử mặc áo hồng hỏi thăm, cho Phong Ảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau linh mệnh, ôm lấy Phượng Ảnh. Tuyết Noãn Ca có chút nhục trí, Phượng gia. Nam tử mặc áo hồng không có lại nói tiếp, bất quá trong nháy mắt, liền đến Phượng gia trước phủ. Tuyết Noãn Ca có chút chấn kinh tốc độ của hắn. Nhìn xem hắn cứ như vậy ôm hắn cách Phượng gia càng gần, đột nói một tiếng, ngừng. Đi cửa sau. Nam tử mặc áo hồng, vì sao? Tuyết Noãn Ca rắt khỏe miệng, ta thích đi cửa sau, được không? Gặp hắn không động nửa phần, Tuyết Noãn Ca nói tiếp, cửa sau cách ta viện tử gần. Nam tử mặc áo hồng thuấn di đến trong hậu viện, tìm kiếm lấy Tuyết Noãn Ca viện tử. Tuyết Noãn Ca, ngừng, đi qua, thả ta xuống. Nam tử mặc áo hồng buông nàng xuống, khôi phục hành động Tuyết Noãn Ca nhẹ nhàng thở ra. Vừa cảm giác kia thật sự là quá kỳ quái, khiến trong nội tâm nàng hơi khác thường. Đến, đây là ta viện tử, ngồi đi, đây là trong viện tử này đầu duy nhất một chương hoàn chỉnh ghế, có chút đơn sơ, chớ để ý. Nam tử mặc áo hồng sắc mặt có chút vết rách, cái này có thể xưng là viện tử. Quả thực so phổ thông bách tính nhà còn muốn đơn sơ. Không biết vì cái gì, tâm đột tê dần, thật là muốn đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu yêu. Nam tử mặc áo hồng trầm giọng, ngươi vẫn luôn là ở nơi này. Tuyết Noãn Ca gật đầu, đúng vậy a, thế nào? Hắn không phản bắt được, lần thứ nhất trong lòng sinh ra cảm giác đau lòng. Tuyết Noãn Ca, ta chỗ này không có nước trà, chỉ có thể để ngươi ngồi không? Vương. Phong Ảnh cung kính hô, dư quang meo mắt Tuyết Noãn Ca. Đây đại khái là Vương lần thứ nhất đi cửa sau a. Vì một nữ tử nhiều lần phá lệ, xem ra Vương chính phi chi vị có người. Đem Phượng Ảnh cho ta. Tuyết Noãn Ca mượn ánh trăng trong sáng nhìn xem Phượng Ảnh trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, trong lòng đau xót. Phượng Ảnh đi theo hắn, quả thực chịu khổ. Tiểu thư. Phượng Ảnh chật vật mở mắt ra, hữu khí vô lực hô. Tiểu thư không có việc gì liền tốt. Đừng nói chuyện. Tuyết Noãn Ca đem Phượng Ảnh đặt lên giường, mới phát hiện mình hiện đại bộ kia 36 châm cứu không tại, vừa kia mấy cây gỉ hòa châm đã không có. Cái kia, ngươi có ngân châm sao? Nam tử mặc áo hồng nhíu mày, ngươi muốn châm làm gì? Tuyết Noãn Ca, cứu nàng. Phong Ảnh cảm thấy mới lạ, châm còn có thể cứu người. Nam tử mặc áo hồng trong tay chợt hiện một cái tinh xảo hộp gỗ, đưa cho Tuyết Noãn Ca. Tuyết Noãn Ca cũng không già mồm, nói lời cảm tạ tiếp nhận, mở ra hộp gỗ, phát giác bên trong ngân châm lóe óng ánh quang mang, dị thường đẹp mắt. Cái này ngân châm thật là dễ nhìn. Tuyết Noãn Ca thuận miệng nói, trên tay cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu giúp Phượng Ảnh trị liệu. Ngươi thích, đưa ngươi. Nam tử mặc áo hồng khẽ mở môi mỏng, lười biếng mà nói. Tuyết Noãn Ca nhìn hắn một cái, vô công bất thụ lộc, huống hồ chúng ta ngay cả danh tự cũng không biết. Chỉ có thể coi là người xa lạ, ngươi phần lễ vật này quá chân quý, ta không thể nhận. Nam tử mặc áo hồng lệch ra cái đầu, biết tên của ta liền nhận. Tuyết Noãn Ca cho Phượng Ảnh chen vào cuối cùng một châm, không có kịp phản ứng, ừm. Ta gọi thế ngự hoa. Nam tử mặc áo hồng nói ra tên của mình. Tuyết Noãn Ca lạnh nhạt nói, ngươi danh tự này, ta nghĩ đến một câu thơ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Thế ngự hoa cười khẽ, câu lên đẹp mắt môi, lần thứ nhất đối tên của mình thật hài lòng. vậy ngươi bây giờ biết tên của ta, liền nhận lấy phần lễ vật này đi.
Tuyết Noãn ca, xảy ra chuyện gì? Thời gian không còn sớm, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đây là trị liệu nha hoàn kia du hợp đan.
Thế Ngự Hoa nói xong câu đó, đã không thấy tăm hơi.
Tuyết Noãn ca biểu thị có chút tiêu hóa không tốt.
Cảm giác cái kia yêu nghiệt nam tử đến giống như mơ một giấc, chỉ là trên bàn đan bình cùng trên giường thụ thương vợ ảnh, làm nàng thật hoàn toàn tiếp nhận, hắn thật thuộc về thế giới này.
Trở nên hoảng hốt, khúc trần thanh âm khoan thai vang lên, Tuyết Nhi, chuẩn bị tu luyện sao?
Tuyết Noãn ca nhìn xem trên giường vợ ảnh, náo hải chiếu phim lấy đêm nay phát sinh sự tình, hai mắt kiên định, ửng.
Đây là một cái lấy võ vi tôn thương hoa đại lục, không còn là hiện đại hoa hạ phát triển đại quốc, ở chỗ này, thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định.
Tuyết Noãn ca tiến vào nhật nguyệt linh giới, nói với khúc trần, đây là ta cho mua quần áo cho ngươi, ngươi thay đổi, mặt đối mặt nói chuyện với ta.
Cảm giác đôi không khí nói chuyện, thật sự là một kiện quái sự.
Khúc trần bên thai ửng đỏ, trông thấy bộ kia tô y đi,
dạ.
Không bao lâu, Tuyết Noãn ca liền nhìn thấy mặt nàng trước ngồi cái thanh nhã như nước nam tử.
Chương 12, Mỹ nhân đi tắm.
Khúc trần có chút không được tự nhiên, nhẹ giọng kêu, Tuyết Nhi.
Tuyết Noãn ca nhìn trước mắt trương này dị thường đẹp mắt khuôn mặt tuấn tú, hài lòng gật gật đầu, ừm, Khúc trần, đẹp mắt.
Khúc trần bên thai ửng đỏ, bên miệng treo nụ cười ấm áp, xen lẫn chút ngưng trọng, Tuyết Nhi, thể chất của ngươi ta đã kiểm tra qua, trên thân quá nhiều lưu lại độc tố, ngươi muốn tu luyện, nhất định phải phục dụng tẩy tùy đan. Không thanh trừ, ảnh hưởng tu luyện.
Tuyết Noãn ca ngưng mắt, tẩy tùy đan.
Khúc trần nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, nhưng là tẩy tùy đan có cái tác dụng phụ, liền là quá trình phi thường thống khổ. Tẩy tùy đan không chỉ có bài độc làm, sẽ còn đả thông trên người mạch lạc, đem gân mạch mở rộng, trợ ở tu luyện.
Tuyết Noãn ca giật ra khỏe môi, có chút lạnh tiếu.
Đau đớn đối với hắn tới nói, thật sự là chuyện thường ngày.
Đây là tẩy tùy đan, chính ngươi quyết định thuận tiện.
Khúc trần thanh âm có chút mỏi mệt, Tuyết Noãn ca có chút lo lắng. Ngươi thế nào?
Khúc trần không thèm để ý cười cười, bởi vì đan thư phong tồn quá lâu, thực lực của ta cũng có sói mòn, không có thể chống đỡ thực thể quá lâu, cho nên có chút suy yếu.
Tuyết Noãn ca nhẹ trao lại mi tâm, vậy làm sao bây giờ?
Khúc trần, chỉ có ngươi trở thành luyện dược sư đẳng cấp không ngừng lên cao, đan thư mới có thể chậm rãi chữa trị, hiện tại đan thư không trọn vẹn bộ phận, cũng bởi vì phong tồn quá lâu linh lực sói mòn, nói một cách khác, sói mòn bộ phận, liền là thực lực của ta.
Tuyết Noãn ca, vậy ta có thể hiểu được vì, đan thư hoàn hảo thời điểm, liền là ngươi có được thực thể thời điểm sao?
Khúc trần ôn hòa cười khẽ, Tuyết Nhi thật sự là thông minh, đan thư hoàn hảo thời điểm, bên trong tất cả nội dung đem lần nữa khắc sâu vào trong đầu của ta, ngươi muốn luyện chế đan dược gì, ta đều có thể cáo chi.
Tuyết Noãn ca, kia đến tới khi nào, nếu như ta không thể trở thành luyện dược sư, vậy ngươi chẳng phải là...
Khúc trần quả quyết đánh gãy nàng, ngươi nhất định sẽ trở thành luyện dược sư.
Nói xong câu đó, chính hắn đều ngừng tạm, không biết vì sao lại như thế cam đoan.
Tuyết Noãn ca tươi đẹp cười một tiếng, đã ngươi đều như vậy cảm thấy, vậy ta không trở thành luyện dược sư thực sự là có lỗi với ngươi.
Khúc trần ôn hòa nói, ta đi nghỉ trước.
Tuyết Noãn ca gật đầu, nhìn xem trên bàn đan bình, kiên định ý chí, đổ ra một viên tẩy tùy đan, không có chút nào do dự nuốt vào.
Hắn phải mạnh lên, cũng chưa từng đã nói.
Chỉ có mạnh lên, mới có thể chính chúa tể tính mệnh, quyết định sinh tử của người khác.
Chỉ có mạnh lên, mới có thể bảo vệ muốn người bảo vệ.
Ở cái thế giới này, chỉ có trở thành cường giả, người khác mới sẽ không xem thường ngươi.
Tuyết Noãn ca nuốt vào tẩy tùy đan, 3 giây chậm giây lát thời gian, chỉ cảm thấy cả người đều đau đến không muốn sống.
Lỗ chân lông lấy mắt trần có thể thấy chảy ra đen nhánh độc thủy, phịch một tiếng, Tuyết Noãn ca ngã trên mặt đất, đau đớn khiến mặt của nàng bắt đầu vặn mẹo, quá đau.
Thê tâm liệt phế.
Sống không bằng chết.
Đau đến không muốn sống.
Tuyết Noãn ca môi son bắt đầu đỏ tươi. Hắn gắt gao cắn không để cho mình phát ra một điểm thanh âm.
Không biết bao lâu trôi qua, Tuyết Noãn ca chua xót mở hai mắt ra, thở sâu thở ra một hơi.
Nguyên lai đây chính là cảm thụ thiên địa linh lực chỗ tốt.
Tuyết Noãn ca nhắm lại thủy linh con mắt, loại cảm giác này cực kỳ thoải mái, chỉ là cúi đầu xuống nhìn xem mình bẩn bẩn thân thể, cả người đều không tốt.
Khúc trần thanh âm ôn hòa vang lên, chúc mừng Tuyết Nhi kiên trì được, nghiền thể chất thành công.
Tuyết Noãn ca ánh mắt tràn ngập nghị lực, không che giấu chút nào dạ tâm, chỉ cần có thể tu luyện, điểm ấy đau nhức không tính là gì.
Khúc trần gật đầu, ta đã vì ngươi tại suối bên trong cách xây một cái nhỏ bể tắm, ngươi có thể thanh lý hạ thân thể.
Tuyết Noãn ca tươi đẹp cười một tiếng, tạ ơn khúc trần.
Ngươi đi nghỉ trước đi.
Nói xong đi tới nhỏ bể tắm bên cạnh, tốc độ cởi quần áo ra, thoải mái thở dài.
Hoàng khuyết tam lâu.
Thế Ngự Hoa ngồi ở phía trên, túi đầu nhìn xem Thế Lăng bên trên đưa tin tức.
Phượng gia tuổi mục.
Thấy thế nào cũng không giống.
Ngu dại tiểu thư.
cặp kia tràn ngập linh khí đại minh mắt, thế nào lại là ngu dại. Bất quá, Xuân Manh ngược lại là có chút, dù sao, 500 tử kim tệ đổi lấy thành thục kỳ phù liên quả nhị. Phượng tộc dòng chính lưu vong bên ngoài, Phượng lão nhị người có biết. Thế Lăng tôn kính trả lời, vương, Tuyết cô nương bị lưu đẩy tới nhỏ phân chi Phượng gia, lúc ấy nhị lao đang lúc bế quan tu luyện, cũng chưa biết việc này. Thế Ngự Hoa thon dài tay ma sát cái cằm, nô, thật thú vị, ta mị cười khẽ, không biết nhị lao biết các nàng đau lòng nhất tôn nữ bị lưu vong, là tâm tình gì. Thế Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, vương có ý tứ là. Thế Ngự Hoa lười biếng nâng cằm lên, nghĩ đến Phượng lão nhị người nhanh xuất quan, không biết biết tin tức này sẽ là biểu tình gì. Thế Lăng suy nghĩ một chút cái kia trang diện, người cũng có hưng phấn, biết, vương. Thế Ngự Hoa vuốt vuốt cái chán, ừm, lui ra đi, việc này để mị nương đi làm. Thế Lăng, tuân mệnh. Thế Ngự Hoa đi tới trước cửa sổ, ánh trăng trong sáng chiếu đang lóe lên ám quang trên mặt nhẫn. Kỳ quái, mới tách ra một lát, liền hơi nhớ cái nha đầu kia, chẳng lẽ hắn cho hắn hạ hàng đầu. Thế Ngự Hoa bất đắc dĩ câu môi tiếu, hưu một tiếng, Hoàng Khuyết Tam Lâu đã mất người. Nếu như Tuyết Noãn Ca tại cái này, trông thấy chiếc nhẫn kia chắc chắn kinh ngạc không thôi. Thế Ngự Hoa đi vào Tuyết Noãn Ca viện tử, chỉ thấy trên giường cắm đầy ngân châm phượng ảnh, cũng không trông thấy hắn nghĩ nhìn thấy bộ dáng, mi tâm ngưng tụ, đột nghĩ đến cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lạp 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 nha. Tuyết Noãn Ca tại nhỏ bể tắm vui sướng bơi lội, rất lâu đều không có như thế buông lòng qua, thật sự là một loại hưởng thụ. Thế Ngự Hoa ý niệm nhất chuyển, tiến vào Nhật Nguyệt Linh Giới, không sai. Chính là có thể tiến vào Tuyết Noãn Ca chiếc nhẫn trong không gian đi. Ê! Thế Ngự Hoa ngơ ngác nhìn chằm chằm nhỏ bể tắm bóng lưng, hoa lệ lệ chảy xuống hai hàng máu mũi. Bóng loang phía sau lưng, tối tăm nhu thuận tóc xanh, bởi vì tiên khí vờn quanh nguyên nhân, nhìn có chút không chân thực, nhược ảnh nhược hiện cảm giác. Tuyết Noãn Ca cũng chưa phát hiện có người tiến vào nàng Nhật Nguyệt Linh Giới, cho nên cũng không có đề phòng, mặc vào cuối cùng một bộ y phục. Xoay người lúc nhìn thấy Thế Ngự Hoa đứng tại kia, cả người đều không tốt. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tuyết Noãn Ca có chút khí cực bại phôi, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác nguy cơ. Cái này tình huống như thế nào, nàng Nhật Nguyệt Linh Giới, cái này tiểu không gian, trước mắt nam tử này sao có thể tiến đến? Thế Ngự Hoa sờ lên cái mũi, tay dính máu tươi, ra vẻ bình tĩnh cầm ra khăn lau sạch sẽ, chỉ là bên thai kia xóa nhàn nhạt phân bán lúc này tâm tình của hắn. Thân hình của ngươi, không sai. Thế Ngự Hoa khàn khàn nói câu nói này, Tuyết Noãn Ca tức giận vô cùng, thuấn di quá khứ nâng tay lên, bàn tay còn không rơi xuống liền bị cầm thật chặt, thục nữ. Tuyết Noãn Ca bị chọc giận quá mà cười lên, nếu là ngươi tắm rửa bị người nhìn ngươi còn có thể bảo trì sắc mặt không thay đổi đâu. Thế Ngự Hoa suy nghĩ một chút tràng cảnh kia, nói thật nói, không thể. Dừng một chút nói tiếp, nhưng nếu như là ngươi, ta sẽ rất tình nguyện. Tuyết Noãn Ca, ba. Cái này ghê tởm nam nhân. Ngươi sao có thể tiến đến Nhật Nguyệt Linh Giới? Tuyết Noãn Ca tránh thoát hắn nắm chặt tay, đi đến chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Đi dậy, không phải khí ẩm nhập thể. Thế Ngự Hoa không có trả lời vấn đề của nàng, cầm lấy giày ngồi xuống vì nàng mặc vào. Uy, ngươi làm gì? Tuyết Noãn Ca bị hắn cử động này làm không biết làm sao. Chương 13, Thấn Thăng Linh Sư. Giúp ngươi đi dậy. Thế Ngự Hoa đón nàng lời nói nghiêm túc. Tuyết Noãn Ca. Buông ra, ta tự mình tới. Tuyết Noãn Ca ở kiếp trước cũng không có nói qua yêu đương. Chỉ cảm thấy trong lòng dị dạng tâm tình làm nàng cả người đều là lạ, có loại vượt qua trưởng khống cảm giác. Đừng núp đích. Thế Ngự Hoa nhu hòa bắt lấy hắn linh lung tiểu xảo chân, xúc cảm rất tốt, thật trượt. Tuyết Noãn Ca khẽ cắn cánh môi, đáng chết, khi dễ hắn đánh không lại hắn có phải hay không. Tốt. Thế Ngự Hoa vỗ nhẹ lên quần áo, đứng người lên, Phong Hoa cười một tiếng. Hiện tại ngươi có thể nói làm sao tiến đến ta không gian A. Tuyết Noãn Ca nhẹ trao lại mi tâm, không thích nói. Thế Ngự Hoa vô tội nói. Liền là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến đến. Nét mặt của hắn triệt để đem Tuyết Noãn Ca cho chọc giận, đứng người lên, hướng Thế Ngự Hoa trên thân ngược lại, cái sau hứng thú nói, như vậy vội vã ôm ấp yêu thương. Tuyết Noãn Ca lạnh lùng cười một tiếng, không giấu được hàn khí, ngươi tin hay không, chỉ cần ta dùng sức đẩy, ngươi liền đoạn tử tuyệt tôn. Thế Ngự Hoa cúi đầu trông thấy hắn trắng loãng ngón tay kẹp lấy dễ ngân châm, ánh mắt tụ lạnh, bất quá một cái chớp mắt, lại khôi phục tiểu dung, chỉ là tiểu dung không thấy đáy, ngoan, đừng đùa lửa. Tuyết Noãn Ca lạnh giọng nói, vào bằng cách nào? Hắn đem Nhật Nguyệt Linh Giới đương bảo mệnh át chủ bài, ai biết lại có người có thể đi vào, vậy có phải hay không đại biểu những người khác cũng có thể đi vào? Nghĩ tới đây, Tuyết Noãn Ca ánh mắt hiện lên sắc khí, hàn khí bức người, cái này cái nam nhân, không thể lưu. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn giết. Thế Ngự Hoa có chút nghi hoặc hắn tản ra sát khí lạnh lẽo, hoàn toàn không giống như là một cái khuê phòng bên trong tiểu thư. Ngươi giết ta, lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi cũng không sống nổi. Thế Ngự Hoa nhàn nhạt nói, tốt muốn biết hắn suy nghĩ trong lòng. Tuyết Noãn Ca không hiểu, vì cái gì? Thế Ngự Hoa nhìn xem trên tay nàng Nhật Nguyệt Linh Giới, ánh mắt lóe lên thâm ý, Nhật Nguyệt khóa đạo, bắt đầu duyên Nhật Nguyệt. Trên tay ngươi Nhật Nguyệt Linh Giới cùng ta tỏa Linh Giới là một đôi, mà lại chúng ta đều là linh hồn khế ước. Tuyết Noãn Ca biểu thị không hiểu, lắc đầu nói, đây không có khả năng, chiếc nhẫn này từ xuất sinh ta liền mang theo. Thế Ngự Hoa nhìn qua hắn, ta xuất sinh liền có này giới, là hắn tự động cho ta hình thành khế ước, không thể tưởng tượng nổi chính là, chiếc nhẫn này hôm nay vậy mà lấp loe hắc quang. Tuyết Noãn Ca ánh mắt rời về phía nơi khác, có chút cẩn thận hư, hắn tốt muốn biết cái gì. Nói cách khác, hai cái này chiếc nhẫn là cái gọi là tình lữ giới, lẫn nhau ở giữa có cảm ứng. Lấp loe hắc quang đoán chừng là bởi vì hắn hồn về Thương Hoa đem Nhật Nguyệt Linh Giới cho khế ước, cho nên hắn tỏa linh giới cảm ứng được Nhật Nguyệt Linh Giới, liền lấp loe hắc quang. Cho nên, ta thật tò mò vì cái gì nó liền hôm nay bắt đầu phát ra hắc quang, trước kia lại ảm đạm. Không biết lúc nào, Thế Ngự Hoa tới gần bên thai của nàng, ta mị mà nói. Có chút ngứa cảm giác nột, Tuyết Noãn Ca vô ý thức né tránh, thật dễ nói chuyện. Thế Ngự Hoa tà mị cười một tiếng, lười biếng nói, người bên ngoài chuyển phượng ra thất tiểu thư là cái ngu dại, tu luyện phế vật, ta nhìn chưa hẳn, trên người ngươi, có linh khí. Tuyết Noãn Ca ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ nghe Thế Ngự Hoa nói tiếp, nếu như bị người phượng ra biết ngươi ẩn tàng sâu như vậy, nên như thế nào? Tuyết Noãn Ca ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn như thế nào? Thế Ngự Hoa bên miệng ngậm lấy một vòng hồ ly tiểu dung, cái này sao, còn chưa nghĩ ra, coi như ngươi thiếu ta một bút phí bịt miệng. Tuyết Noãn Ca khỏe miệng âm thầm run rẩy, thấy thế nào hắn đều không giống như là người thiếu tiền. Đột nhiên, Tuyết Noãn Ca dưới chân chợt hiện phức tạp phù văn, quang mang cùng nở ra, hướng Nhật Nguyệt Linh Giới ở giữa tiểu thế giới tụ lại. Một lát, Tuyết Noãn Ca chỉ cảm thấy cả người tràn ngập khí lực, cảm giác thoải mái giống như tự nhiên chi mẫu vuốt ve, không khỏi giơ lên lông mày, bên miệng treo sáng rỡ tiếu. Ta đây là có thể tu luyện. Thế Ngự Hoa âm thầm lấy làm kỳ, tại Hoàng Khuyết mới gặp hắn lúc, trên thân không có linh lực ba động. Nói cách khác, nha đầu này là trực tiếp tấn thăng đến linh sư. Chúc mừng, không chỉ có thể tu luyện, ngươi còn trực tiếp vượt qua linh sĩ, đại linh sĩ, trực tiếp tấn thăng đến linh sư. Tuyết Noãn Ca gật đầu, dù nhưng đã tấn thăng đến linh sư, nhưng là còn chưa đủ. Chí ít, đánh bất quá trước mắt tên yêu nghiệt này nam. Chúc mừng Tuyết Nhi. Khúc Trần ôn hòa mà nói, hư thể hiện thân, không có ngưng tụ thực thể. Thế Ngự Hoa nhìn thấy người này, mi tâm nhảy một cái. Nha đầu này, trên người bảo bối thật sự là nhiều lắm. Nhật Nguyệt Linh Giới, Tuyệt Thế Đan Thư, còn có nghịch thiên tu luyện năng lực. Lạc Nhật Trấn cái này địa phương nhỏ, quả thực ủy khuất hắn. Tuyết Noãn Ca nhìn thấy Khúc Trần xuất hiện, vô ý thức cảnh giác mắt nhìn Thế Ngự Hoa, ngươi tại sao còn chưa đi? Thế Ngự Hoa có chút ngoạn vị nói, ta đã biết nhiều như vậy, còn tưởng rằng Tiểu Tuyết Nhi sẽ giết người diệt khẩu đâu, hiện tại xem ra, muốn ta đi, là không phải không bỏ đến giết ta. Tuyết Noãn Ca đối với cái này đáng chết yêu nghiệt nam cơ hồ hiểu rõ lá bài tẩy của nàng tâm vốn là nổi nóng, bây giờ bị hắn như thế nhấc lên, không có một chút do dự giơ chân lên liền đá đi. Thế Ngự Hoa kịp thời bắt được, dùng sức bao quát, điều chỉnh tư thế ủng hắn vào lòng, ta mị cười nói, nữ hải nên có nữ hải dáng vẻ. Lấy tay vì trải chỉnh lý nàng ba búi tóc đen, tiếp theo khẽ mở môi mỏng hôn lên nàng giữa lông mày, đây là trừng phạt. Tuyết Noãn Ca sửng sốt, lấy lại tinh thần phát giác Thế Ngự Hoa đã không tại. Xem ra là rời đi Nhật Nguyệt Linh Giới. Khúc Trần an tĩnh nhìn xem tình cảnh vừa nãy, Tiếu Dung có chút cô đơn. Khúc Trần, ngươi khá hơn không? Tuyết Noãn Ca nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình còn có người khác trông thấy, trong lòng liền nóng nảy hoảng, đáng chết yêu nghiệt nam. Khúc Trần trông thấy hắn quan tâm biểu lộ, sắc mặt hơi hòa hoãn, ôn hòa nói, tốt hơn nhiều, Tuyết Nhi không cần phải lo lắng. Tuyết Noãn Ca nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Bên ngoài hiện tại giờ gì? Khúc Trần hồi đáp, ngươi phục dụng tẩy tủy đan về sau, mê man 3 ngày mới thanh tỉnh, ngoại giới quá khứ 3 giờ. Tuyết Noãn Ca gật đầu, hỏi, ta hiện tại tấn thăng đến pháp sư, như thế nào mới biết được ta có phải hay không luyện dược sư đâu? Khúc Trần, nhắm mắt lại, chạy không mình, tiến vào hư vô thế giới, đem ngươi thấy nhan sắc nói cho ta. Màu đỏ vì hỏa nguyên tố, màu vàng vì thổ nguyên tố, màu xanh vì thủy nguyên tố, lục sắc vì mộc nguyên tố, màu cam vì kim nguyên tố, phong hệ là màu lam, băng hệ là màu trắng. Tuyết Nhi, ngươi nhìn thấy cái gì? Tuyết Noãn Ca lúc này cảm giác tiến vào một cái hư vô thế giới, hắn nhớ kỹ Khúc Trần, đột nhiên thấy được màu đỏ, màu vàng, màu xanh, lục sắc, màu cam, màu lam, màu trắng bảy sắc vây quanh hắn chuyển. Tuyết Noãn Ca vô ý thức đưa tay muốn đi tóm chúng nó, lại phát hiện bất quá một nháy mắt, bảy sắc ngưng vì một màu, hình thành cầu vồng chi sắc, bay tới lòng bàn tay của nàng, ngoan ngoãn nằm. Hắn lòng bàn tay một khép, cầu vồng chi sắc tại hắn linh trong biển. Tuyết Đoan Ca chậm rãi mở ra thủy linh hai mắt, hơi nghi hoặc một chút. Khúc Trần, ta thấy được đỏ, hoàng, cam, thanh, lục lam, màu trắng, thế nhưng là ta nghĩ đưa tay đi bắt thời điểm, bảy sắc kết hợp một màu, tạo thành cầu vồng sắc. Khúc Trần ôn hòa sắc mặt xuất hiện một tia vết rách, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Nhi, vậy ngươi có bắt lấy cầu vồng chi sắc sao? Chương 14, trở thành luyện dược sư. Tuyết Đoan Ca chi tiết nói tới, không cần ta bắt lấy, chính nó nằm đến trong tay của ta. Khúc Trần ôn hòa gương mặt lần thứ nhất xuất hiện khỏe miệng co giật, cái này khiến những cái kia bắt lấy một cái nguyên tố đều mừng rỡ như điên người tu luyện như thế nào. Tuyết Đoan Ca không hiểu, sờ lên cái mũi, thế nào a? Khúc Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, Tuyết Nhi, ngươi thật quá may mắn, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm quên thế giới này bao nhiêu năm không có đi ra sinh mệnh nguyên tố người. Tuyết Đoan Ca nghe hắn nói chương này, tâm đột một chút, chẹn họng ngoạm ăn nước thử hỏi, chẳng lẽ ta là cái kia sinh mệnh nguyên tố người? Khúc Trần mỉm cười, đúng vậy, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, băng bảy nguyên tố, bắt nguồn từ tự nhiên, là tự nhiên giao phó bọn chúng lực lượng. Trước mắt lấy Thương Hoa Đại Lục đến phán định, trở thành linh giả đã được xưng là thiên tài, muốn là trở thành nguyên tố linh giả, đã là thiên tài trong thiên tài. Tuyết Đoan Ca gật đầu, ý bảo hiểu rõ, nhưng trong lòng tặc lưỡi không thôi. Thực lực quá mạnh, chưa chắc là chuyện tốt. Tựa như cây to đón gió, dễ gây thù hằn. Kế tiếp là ta muốn cùng ngươi cùng nghiêm trọng sự tình. Khúc Trần thanh âm ôn hòa, nhưng là lộ ra nghiêm túc. Tuyết Đoan Ca gật đầu, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngươi nói. Hoài bảo có tội, cây to đón gió, những đạo lý này chắc hẳn Tuyết Nhi cũng hiểu. Ngươi bây giờ là sinh mệnh nguyên tố linh giả, có được tự nhiên chi lực, không thể hoàn toàn một mình gánh vác một phương, hộ mình chu toàn thời điểm. Tuyệt đối không nên cáo chi bất luận kẻ nào ngươi là sinh mệnh hệ linh giả. Khúc Trần sắc mặt nghiêm túc, nhu hòa gương mặt đường cong bằng gấp mà nói. Việc này, vui tại sinh mệnh hệ linh giả là chuyện tốt, lo tại, nàng bây giờ chỉ là nhỏ mầm, còn không phải đại thụ che trời. Khúc Trần trong lòng, nửa vui nửa buồn. Tuyết Đoan Ca tự nhiên hiểu, huống hồ hắn cũng không cảm thấy mình có không tầm thường. Thực lực càng mạnh, đại biểu hắn muốn gánh chịu đồ vật càng nhiều. Hắn chưa hề quên ở kiếp trước khi chết đã nói. Nếu có đời sau, hắn nhất định phải chúa tể tính mạng của mình, đứng ở thế giới đỉnh phong. Hiện tại cho hắn một cơ hội như vậy, hắn tự nhiên phải biết quý trọng. Tuyết Đoan Ca ánh mắt lóe lên dạ tâm, hắn chưa từng che giấu mình muốn cái gì. Hiện tại bước đầu tiên, liền là đi hướng đế đô phượng tộc, nàng nhà. Đây là Thương Hoa Đại Lục tu luyện pháp thư cùng Thương Hoa Đại Lục kiến thức căn bản, cái này hai quyển sách ngươi cầm đi đọc. Tuyết Đoan Ca tiếp nhận, thật dày hai đại bản, cũng may mắn hắn có cái năng khiếu một chồng. Đã gặp qua là không quên được. Khúc Trần nhìn nàng tiếp nhận sách, ôn hòa nói, có được tự nhiên chi lực, cũng liền đại biểu ngươi trực tiếp có thể trở thành luyện dược sư, cái này là Nhật Nguyệt Linh Đỉnh, khế ước sử dụng sau này nó đi thử một chút luyện dược. Tuyết Đoan Ca từng cái làm theo, nhìn xem đan thư, đột nghĩ đến cái gì, Khúc Trần, tẩy tủy đan đan phương nhưng có. Khúc Trần tắt tiếng, Tuyết Nhi, ngươi lần thứ nhất luyện đan, liền muốn luyện tẩy tủy đan. Tuyết Đoan Ca, ta muốn thử xem. Khúc Trần, cái này đan phương vẫn còn. Chỉ là cái này đan phương tại Thương Hoa Đại Lục chỉ sợ đã thất truyền, nếu là ngươi luyện thành tẩy tùy đan, ta sợ trên đại lục sẽ hoành động. Tuyết Đoan Ca câu môi, đãng xuất đẹp mắt tiểu dung, hoành động cho phải đây, nhiều người chú ý, bán giá cả liền càng cao. Khúc Trần nói, Tuyết Nhi, ngươi luyện đan là vì đưa đi phòng đấu giá đấu giá. Tuyết Đoan Ca thành thật gật đầu, đúng vậy a, không phải lấy ở đầu tiền ăn cơm. Khúc Trần rất muốn phản bác, nhưng bất đắc dĩ hắn nói hình như rất có đạo lý, mà hắn không gây nói phản bác cái gì. Khúc Trần, bảy tầng trong tháp có chút dược liệu, ta nhớ được đủ ngươi luyện chế mấy lần. Tuyết Đoan Ca gật đầu, có dược liệu không còn gì tốt hơn, dù sao nàng bây giờ thế nhưng là rất thiếu tiền. Bởi vì tẩy tủy đan quá trình luyện chế có chút chậm, cho nên Tuyết Đoan Ca án lấy trình tự tới làm, chỉ chờ một bước cuối cùng chuyển đan hình, hắn không muốn sóng tốn thời gian, thế là trong thời gian này liền gọi tới Khúc Trần hỗ trợ chiếu khán đan đỉnh, tiến vào bảy tầng tháp tu luyện hai ngày. Vâng! Khúc Trần trông thấy bảy tầng tháp thất thải quang trụ. Trong lòng tràn đầy rung động. Hai ngày tấn thăng một cấp, đây là người nào a? Yêu nghiệt cũng không có nàng tấn thăng đến nhanh như vậy. Tam giai linh sư. Tuyết Đoan Ca đứng người lên, nhìn xem luyện đan tiến độ ra sao. Tuyết Nhi, đưa vào linh lực đem đan dược bên trên cặn bã xóa đi, một bước này là khống chế khó nhất, ngươi nhất định phải nhiều một chút chú ý, thành cùng bại ngay tại việc này. Khúc Trần tâm tình thấp thỏm không thôi. Tuyết Đoan Ca cũng cảm thấy một tia áp lực, thần sắc ngưng trọng lên. Dù sao đây là mình lần thứ nhất luyện đan, có thể thành công không còn gì tốt hơn. Tuyết Đoan Ca đưa vào một tia mục linh khí, cẩn thận xử lý. Hồi lâu, Tuyết Đoan Ca mở ra Nhật Nguyệt Đan đỉnh, nhếch miệng lên, xong rồi. Khúc Trần đối với nàng quỷ tài thiên phú đã chết lặng. Thật sự là sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Sinh mệnh nguyên tố linh giả, Thương Hoa đại lục đệ nhất nhân luyện đan một lần thành công, tấn thăng vượt giới. Chúc mừng Tuyết Nhi. Khúc Trần tùy tâm chúc phúc, hắn tâm cũng ẩn ẩn cảm thấy, phiến đại lục này, xem ra muốn lên không ít gọn sóng. Một ngôi sao mới, từ Thương Hoa đại lục lạc nhật chấn nhỏ phân chi phượng ra chậm rãi quật khởi. Có 5 viên thuốc. Tuyết Đoan Ca nhìn xem đan dược màu sắc không tệ, từng cái đan dược đều sung mãn. Khúc Trần tâm run lên một cái, nhìn về phía đan dược, tuy nói quen thuộc hắn nghịch thiên thiên phú, nhưng vẫn là chấn kinh. Đây là cực phẩm tẩy tùy đan ba. Tuyết Đoan Ca sờ lên cái mũi, đối với hắn vẻ khiếp sợ, hắn có chút vui sướng, nhưng không có có đắc ý mất tâm. Vậy ta hiện tại là luyện dược sư sao? Khúc Trần ánh mắt phức tạp, bất đắc dĩ cười một tiếng, Tuyết Nhi, ngươi bây giờ là cao cấp luyện dược sư. Tuyết Đoan Ca, cao cấp luyện dược sư. Rất lợi hại phải không? Khúc Trần than nhẹ, luyện dược người chia làm, luyện dược học đồ, luyện dược sư, sơ cấp luyện dược sư, trung cấp luyện dược sư, mà ngươi bây giờ đạt tới cao cấp luyện dược sư, ngươi đã vượt cấp bước rất nhiều. Tuyết Đoan Ca, cao cấp luyện dược sư đối với luyện dược cái nghề nghiệp này đẳng cấp đã cao nhất. Khúc Trần nhàn nhạt lắc đầu, không, còn không có, về sau còn có tông cấp luyện dược sư, vương cấp luyện dược sư, hoàng cấp luyện dược sư, thần cấp luyện dược sư. Mỗi cấp tăng lên đều rất khó khăn, không chỉ có hao phí vật liệu lớn, mà lại luyện chế đẳng cấp cao đan dược, thì càng khó. Tuyết Đoan Ca gật đầu, cái hiểu cái không, phải nhanh một chút xem hết kia 2 quyển sách. Đúng rồi, Khúc Trần, vừa rồi nam nhân kia, vì cái gì có thể đi vào ta Nhật Nguyệt Linh giới? Tuyết Đoan Ca nghĩ đến vừa rồi, trong lòng nguy cơ là thỉnh thịch thăng cấp. Đây là nàng bảo mệnh át chủ bài. Khúc Trần nhớ tới nam nhân kia, tuyệt đại phong hoa dung mạo, đến từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ lại hiện lên. Trùng hợp trên người ngươi có nói Nguyệt Linh giới, hắn có tỏa linh giới thôi, cái này một đôi chiếc nhẫn, nghe nói là sáng thế thần sáng tạo ra, vẫn luôn là truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự có, ngươi không nói, ta đều chỉ cho là, kia là phổ thông linh giới. Chỉ là Khúc Trần còn chưa nói xong, có thể đeo lên đôi này chiếc nhẫn 2 người, nhất định là mệnh định người yêu. Tuyết Đoan Ca gật đầu, vậy ta sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Khúc Trần, sẽ không, đôi này chiếc nhẫn, chỉ có linh hồn khế ước mới có thể khế ước. Mà đôi này chiếc nhẫn ý niệm tương thông, chủ đã chết, chiếc nhẫn liền sẽ biến mất. Tuyết Đoan Ca vỗ trán, hắn chết, ta cũng không thể sống. Khúc Trần gật đầu, ứng nàng. Tuyết Đoan Ca hai mắt lật một cái, nằm tại vụ hoa bên trên. Chương 15, đi phòng đấu giá. Cái này là sinh mệnh khóa lại tiết tấu. A a a a a a. Ngoại giới đột nhiên tiếng thét chói tai truyền đến Tuyết Đoan Ca trong tai, thầm kêu một tiếng hỏng bét, hỏi Khúc Trần, ta ở chỗ này bao lâu? Khúc Trần than nhẹ, đã 8 ngày. Tuyết Đoan Ca vỗ chán, vội vàng ra Nhật Nguyệt Linh giới, suýt nữa quên mất toàn thân đâm đầy châm vượng ảnh. Tiểu thư, ta có thể hay không chết ta, trên thân đâm thật nhiều châm A. Phượng ảnh trông thấy hắn nhà tiểu thư đột nhiên ngồi tại bên giường, cũng không có kinh ngạc cái gì, bởi vì biết có linh giới. Tuyết Đoan Ca nhìn xem hắn hoảng sợ muốn khóc thần sắc, nói, sẽ không chết, nhìn ngươi cái này âm thanh kêu trung khí 10 phần nhà, đến, ăn vào viên này du hợp đan, cam đoan ngươi cũng không có chuyện gì. Kia. Tiểu thư, trên người ta cái này châm làm sao bây giờ? Phượng ảnh biết mình không có việc gì nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn xuống mình đầy người đâm đầy châm, rất kinh dị có hay không? Ngươi nằm thẳng dưới, đừng kích động, ta hiện đang giúp ngươi đem châm rút ra. Tuyết Đoan Ca vừa nói, vừa đem đâm vào Phượng ảnh huyệt vị bên trên châm từng cái nổ xuống, cất vào hộp sắt. Phượng ảnh ăn vào rũ hợp đan, một lát cảm thấy vết thương trên người tốt lên rất nhiều, tăng thêm Tuyết Đoan Ca hoa hạ thuật châm cứu, cả người khôi phục 7-8 phần. Tiểu thư. Ngươi chừng nào thì hiểu y thuật, thật là lợi hại. Phượng ảnh sùng bái nhìn xem hắn nhà tiểu thư, từ từ tiểu thư ngày đó bị đánh, trí thông minh không chỉ có khôi phục online, vận khí cũng rất tốt, thực lực cũng mạnh, y thuật cũng tốt. Dù sao cái gì cũng tốt. Đọc sách học, khả năng ngươi tiểu thư ta tương đối lợi hại, xem xét liền đã hiểu. Tuyết Đoan Ca nửa trò đùa nửa nói nghiêm túc, Phượng ảnh mặc dù cảm thấy hắn nhà tiểu thư hơi tự luyến, nhưng cũng tin tưởng lời nàng nói. Chỉ cần tiểu thư nói, nàng đều tin. Đây là Phượng ảnh chí tôn danh ngôn. Tốt, ngươi bây giờ trong phòng ở lại, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi phòng đấu giá một chuyến. Tuyết Đoan Ca thu thập xong đồ vật, nhìn xem Phượng ảnh nói. Tiểu thư, ta và ngươi ra ngoài, không muốn vứt bỏ Phượng ảnh. Phượng ảnh có chút bối rối, tiểu thư đây là ghét bỏ hắn thực lực chênh lệch, cản trở sao? Tuyết Đoan Ca tự nhiên minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, tức giận điểm xuống hắn cái mũi, cái đầu nhỏ cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Ngươi liền cho ta hảo hảo ngốc trong phòng khôi phục nguyên khí. Không phải làm sao theo kịp tiểu thư mỗi ngày mà quỷ huấn luyện. Phượng ảnh gãi gãi đầu, tiểu thư, là ta nghĩ nhiều rồi, ta sẽ hảo hảo khôi phục thân thể. Tuyết Đoan Ca theo thói quen sờ sờ đầu nàng, ngoan, ta đi ra ngoài trước. Hiện tại chính là giữa trưa nóng nhất thời khắc, Tuyết Đoan Ca tránh thoát ra vệ, vẫn như cũ leo tường ra ngoài, đỉnh lấy liệt dương đi tới phòng đấu giá. Vị cô nương này, hôm nay không có đấu giá hội, ngươi có thể sau 5 ngày lại đến, đến lúc đó sẽ cử hành một buổi đấu giá. Tuyết Đoan Ca đang muốn đi vào trong, lại bị người ngăn lại, nghe được hắn lời nói này, bình thản nói, ta là tới bán ra đan dược, làm cho các ngươi đấu giá hội bên trong đấu giá một trong đồ vật. Người kia kinh ngạc một chút, bất quá một cái chớp mắt khôi phục thần sắc, không biết vị cô nương này nghĩ ra bán đan dược gì cho chúng ta Hoàng Khuyết phòng đấu giá. Tuyết Đoan Ca nghe được Hoàng Khuyết hai chữ, trong lòng kéo ra khóe miệng, thật là cảm giác đầy đường yêu nghiệt nam danh hạ cửa hàng. Tuyết Đoan Ca thanh thủy nói, thánh nhan đan cùng tẩy tùy đan. Người kia nghe được thánh nhan đan cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là nghe phía sau tẩy tùy đan, thanh âm đều rung động xuống, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô nương, ngươi xác định ngươi yếu xuất thụ tẩy tùy đan cho chúng ta. Kia người thần sắc đều nghiêm túc không ít, liền sợ trước mắt cô nương là đến gây chuyện. Tuyết Đoan Ca gật đầu, tự tin cười một tiếng, đương nhiên, ta yếu xuất thụ chính là tẩy tùy đan. Người kia đối Tuyết Đoan Ca nói, cô nương, mời đến, ta mời Triệu Lao đến giám định một chút đan dược. Tuyết Đoan Ca gật đầu, theo hắn đi vào. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều đan dược bày ra, cũng có người ở chỗ này ra vào mua bán giao dịch, người kia đem Tuyết Đoan Ca đưa đến trong một gian phòng, gọi thị nữ dâng trà, ra hiệu hắn ngồi xuống. Người kia thư nhã cười một tiếng, còn không biết cô nương phương danh. Tuyết Đoan Ca, Tuyết. Nguyên lai là Tuyết cô nương, hữu lễ. Tuyết Đoan Ca gật đầu, thị nữ đem trà bưng lên, hắn cầm lấy một chén thưởng thức, trà không sai. Ánh mắt người nọ sáng lên, cô nương cũng hiểu trà. Tuyết Đoan Ca nhỏ hớp một cái đặt chén trà xuống, hiểu sơ một hai. Dương Phong, ngươi đem ta hô tới làm gì, không phải nói không có chuyện trọng yếu chớ quấy rầy ta sao? Một qua tuổi trăm lão nhân vuốt ve sợi râu không vui đi tới, ra thanh âm của người lớn đến toàn bộ phòng đấu giá đều chấn động. Tại phòng đấu giá, ai không biết Triệu Lao tính tình rất nóng nảy, thuộc về một điểm liền đốt cái chủng loại kia. Nghe được thanh âm này người đều rụt cổ một cái, trong lòng đều có cái dấu hỏi, Dương Phong thiếu gia làm sao đem Triệu Lao cho làm cho tức giận. Dương Phong cười khổ một tiếng, Triệu Lao, chuyện này quá mức trọng đại, cho nên ta liền cứ gọi ngươi đến giám định hạ cái này tẩy tùy đan. Triệu Lao trợn trắng mắt, liền vì chút chuyện nhỏ này. Không phải liền là giám định hạ đan dược, ai, không đúng. Hắn mở to hai mắt nhìn, ngươi nói tẩy tùy đan. Dương Phong có chút hài lòng phản ứng của hắn, trên mặt bất động thanh sắc trả lời, đúng vậy. Triệu Lao nghiêm túc nói, Dương Phong ngươi tiểu tử này đừng gạt ta, tẩy tùy đan ở đâu. Tuyết Đoan Ca đứng lên, Linh Lan âm thanh âm vang lên, tẩy tùy đan ở ta nơi này. Triệu Lao lúc này mới chú ý tới Dương Phong vị trí đối diện còn ngồi cái tiểu nữ hài. Tại Triệu Lao xem ra, Tuyết Đoan Ca liền là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Ngươi có tẩy tùy đan? Triệu Lao một mặt không tin. Tuyết Đoan Ca cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn, dù sao hắn tới phòng đấu giá này vì tiền, ai sẽ cùng tiền không qua được. Ta có tẩy tùy đan. Tuyết Đoan Ca non nớt mà nói, lấy ra thánh nhan đan cùng tẩy tùy đan. Triệu Lao, thứ, ta nói tiểu cô nương, cầm một cái bình chứa đan dược. Ngươi có hay không thưởng thức, chẳng lẽ ngươi không biết cái này sẽ phá hư đến đan dược phẩm cấp sao? Ngoài miệng nói, nhưng tay lấy qua chứa tẩy tùy đan một cái bình, không thèm để ý đổ ra một viên tẩy tùy đan, hứng hở liếc qua. Cái này thoáng nhìn, Triệu Lao phủ sờ cầm tay dùng sức giật hạ sợi râu, đau hắn biến sắc, nhưng bây giờ hắn cũng không cảm giác được đau, bởi vì vui sướng đã đem đau đớn cho che giấu đi. Triệu Lao ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tuyết Đoan Ca, khục, vị cô nương này như thế nào xưng hô. Dương Phong ở một bên bổ sung, Tuyết. Triệu Lao ghét bỏ liếc mắt Dương Phong, muốn ngươi nhiều chuyện. Sau đó cười tủm tỉm nhìn qua Tuyết Đoan Ca, Tuyết cô nương đúng không, vừa rồi có nhiều mạo phạm, đừng để trong lòng. Dương Phong có chút tặc lưỡi Triệu Lao thái độ biến hóa, cái này còn là lần đầu tiên trông thấy Triệu Lao đối người như thế vẻ mặt ôn hòa qua. Tuyết Đoan Ca mỉm cười, không có gì đáng ngại, cái này tẩy tùy đan ngươi xem một chút. Có phải thật vậy hay không? Triệu Lao liền vội vàng gật đầu, là thật. Thiên chân vạn sắc. Nhưng mà này còn là cực phẩm tẩy tùy đan. Không biết cái này tẩy tùy đan, xuất từ. Tuyết Đoan Ca tự nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, bất động thanh sắc nói, sư phụ ta lão nhân gia ông ta thương ta, lập tức liền bắt một nắm lớn đan dược cho ta ăn, ta liền nhàn rỗi, tùy tiện cầm mấy khỏa ra bán. Triệu Lao nghe nói như thế, nội tâm run lên, lông mày nhíu lại. Chương 16, hợp tác vui vẻ. Phá của như vậy. Cái nào người sư phụ như vậy hào khí. Hắn cũng muốn như thế một cái sư phụ á huy. Triệu Lao thăm dò hỏi, không biết Tuyết cô nương sư phó. Tuyết Đoan Ca thần thái tự nhiên, nhà ta sư phó thích lưu trở lại ở thế. Triệu Lao biết Tuyết Đoán Ca không muốn tiết lộ thêm cái gì, bất quá có thể luyện được tẩy tủy đan người tới, khẳng định cũng là luyện dược tông sư. Tính tình quái cũng là thuộc về bình thường. Tuyết cô nương, phòng đấu giá chúng ta từ trước đến nay đều là chia 3-7, bán ra người chiếm 7, chúng ta cầm 3, ngươi nhìn. Triệu Lao thanh tiếng nói, nói nghiêm túc. Tuyết Đoán Ca mi tâm ngưng tụ, thánh nhan đan có thể chia 3-7, nhưng là tẩy tủy đan, ta yêu cầu cầm 9 thành. Dương Phong ở một bên nghe, lông mày nhíu lại, muốn hay không ác như vậy. Triệu Lao cũng hít vào một hơi, cái này không khỏi có chút không ổn. Tuyết Đoán Ca đứng người lên, bất động thanh sắc nói, tẩy tủy đan đã rất lâu không biết thế, ta xuất ra tẩy tủy đan làm cho các ngươi phòng đấu giá một trong thương phẩm, liền đã cho các ngươi lần này đấu giá hội tăng lên nhiệt độ, ta không thu lấy cái này mở rộng phí liền đã rất tốt, chẳng lẽ ta chiếm 9 thành còn không có sửa lại. Triệu Lao âm thầm kéo ra khóe miệng, minh lý bên trên đúng là bọn hắn kiếm lời. Hắn không gây nói phản bác. Tuyết Đoán Ca nói tiếp, đã đàm không hợp, cũng là tẩy tủy đan cùng các ngươi không có duyên phận, vậy ta liền ném sắt vách trấn phòng đấu giá a. Triệu Lao vừa nghe đến sắt vách trấn phòng đấu giá, thì còn đến đâu, lập tức khẽ cắn môi, đi. Chín thành liền chín thành, thành giao. Dương Phong kéo ra khóe miệng, bất quá, đổi là tẩy tủy đan, cho dù bọn họ chiếm 1/10, cũng là kiếm lời. Tuyết Đoán Ca câu môi, tươi đẹp cười một tiếng, hợp tác vui vẻ. Triệu Lao đưa tay đem nắm, hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau Tuyết cô nương còn có tương tự đang ăn dược, hoan nghênh phóng tới phòng đấu giá chúng ta. Đây là chúng ta sau 5 ngày đấu giá hội ra trận tư cách thiết mời, mời nhận lấy. Tuyết Đoán Ca gật đầu, tiếp nhận thiệp, không có người sẽ cùng tiền không qua được. Triệu Lão nhìn nàng động tác, bụng mừng rỡ, gọi Dương Phong, còn không tranh thủ thời gian đưa Tuyết cô nương ra ngoài. Dương Phong sờ lên cái mũi, cái này thái độ muốn hay không kém như vậy đừng với lợi. Tuyết Đoán Ca nhìn xem Triệu Lão, cảm thấy cái này tính tình nóng nảy tiểu lão đầu cũng thật đáng yêu nha. Không cần phiền toái như vậy, chính ta nhận ra đường. Tuyết Đoán Ca nói xong quay người rời đi, ở chỗ này lưu lại thời gian hơi dài, sợ trong viện phượng ảnh sốt ruột chờ. Triệu Lao vướt vướt trong râu, than nhẹ, Tuyết cô nương sợ là không phàm nhân. Tuyết Đoán Ca đi ra phòng đấu giá, đi Hoàng Khuyết lâu các ăn cơm, thuận tiện gói phượng ảnh thích ăn bánh quế. Ẩm. Tuyết Đoán Ca nhìn thấy cửa bao xương bị đa xấu, chẳng những không có sinh khí, mặt trái nở nụ cười. Có cơm chưa miễn phí ăn, cũng không tệ lắm đâu. Chọc ta, một người cũng dám ra đường. Xem ra ngươi là quyết định muốn đi tìm cái chết. Vương gia thiếu gia đá bề ngoài nhập, sau lưng gia vệ rõ ràng so với một lần trước hơn nhiều. Tuyết Đoán Ca ưu nhã để đua xuống, không nhanh không chậm chùi miệng, làm xong một hệ liệt động tác mới nhìn hướng ngoài cửa vương gia thiếu gia. Vương thiếu gia tới, làm đứng đấy làm gì đâu. Tuyết Đoán Ca câu lên môi son, nụ cười tuyệt sắc, khiến vương gia thiếu gia hoảng hồn. Lần trước ngươi chọc ta, hôm nay ta tới là để ngươi nhận lấy cái chết, nhưng nhìn ngươi có mấy phần tư sắc. Liền chết như vậy không khỏi quá đáng tiếc, cho nên bản thiếu gia khoan dung độ lượng quyết định, đem ngươi nạp tiến vương gia, làm ta thứ 9 tiểu thiếp. Vương gia thiếu gia khẩu xuất cùng nôn, hắn thấy, lạc nhật trấn nhà hắn liền là vương. Cho nên làm sao có thể có nữ tử sẽ không phục với hắn. Vương gia thiếu gia mừng rỡ như điên nghĩ đến, đã não bổ ra trước mắt tuyệt sắc nữ tử tại dưới người hắn nhận hoan vũ mị bộ dáng. Tuyết Đoán Ca nhìn hắn dâm tà tiếu, thanh cười lạnh, vương thiếu gia nói xong rồi. Vương gia thiếu gia phất tay áo. Làm ta thứ 9 tiểu thiếp còn ngại không đủ. Tuyết Đoán Ca ngón tay thon dài nhặt lên một chiếc đũa, hứng hở vuốt vuốt, hai mắt nhíu lại, hưu một tiếng. Ném tới vương gia thiếu gia bên chân. Vương thiếu gia, hiện tại liệt dương vào đầu, nằm mơ ban ngày làm rất vui sướng. Vương gia thiếu gia bị nàng đũa bị hù im lặng, sau đó hung thần ác sát chỉ vào Tuyết Đoán Ca, các ngươi lên cho ta, chơi chết này nương môn. Không cần cho bản thiếu gia thủ hạ lưu tình. Tuyết Đoán Ca nhìn xem một bên phòng gia vệ, đại khái hơn 20 người. Cơ hồ đều là đại linh sĩ, còn có một hai cái nhất giai linh sư. Xem ra vương thiếu gia lần này là bỏ hết cả tiền vốn, vậy ta cũng phải về ngươi một món lễ lớn. Tuyết Đoán Ca nói xong, liền cùng một đám gia vệ đối. Lần trước hắn không có linh lực mang theo, dùng tất cả đều là hoa hạ suốt đời sở học công phu, hiện tại hắn liền để bọn hắn thử một chút hoa hạ võ công cùng thương hoa linh lực kết hợp sau tổn thương. Tuyết Đoán Ca càng đánh càng có lực, một cước liền đá ngã một ngôi nhà vệ, lắc lư đầu nói. So đống cắt còn dễ ngược lại, không có ý nghĩa. Hừ, xú nương môn xem chiêu. Trung quanh ngã xuống một mảnh đại linh sĩ gia vệ, còn có hai cái linh sư đang khổ cực trèo trống. Phải biết, linh giả ở giữa, trên lệch nhất giai, liền là quyết định thành bại mấu chốt. Nên kết thúc. Tuyết Đoán Ca một cái xoay tròn, đá ngất hai cái linh sư, hiện tại đứng đấy, chỉ có vương gia thiếu gia một người. Vương gia thiếu gia làm sao cũng không nghĩ tới, Tuyết Đoán Ca vậy mà như thế lợi hại. Các ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cho ta, mau tới bảo hộ ta à. Vương gia thiếu gia chân run, đối ngã xuống một mảnh da vệ nói, đáng tiếc người ngã xuống chỉ cảm thấy mình thân thể đau không thể động đậy, làm sao có thời giờ Lý Vương gia thiếu gia. Tuyết Noãn Ca tuyệt sắc cười, không phải nói muốn tới bắt ta mệnh. Vương gia thiếu gia gạt ra một cái tiếu so với khóc còn khó coi hơn sắc mặt, nữ hiệp, cô nãi nãi, ta thật biết sai, ngươi liền tha thứ ta đi, không có có lần sau. Tuyết Noãn Ca cười lạnh, ta nhớ được ngươi lần trước cũng là nói như vậy, ngươi cũng nói không có lần sau. Vương gia thiếu gia hung ác quyết tâm, phiến mình một cái bạt tai mạnh, quỷ khóc sói gào nói, là ta đáng chết, là ta không có đầu óc nhớ, thật sẽ không còn có tương tự sự kiện phát sinh, thật, ta cam đoan. Tuyết Noãn Ca nhưng không bỏ qua hắn ánh mắt lóe lên độc ánh sáng, lần này cần lại thả hắn đi, khó đảm bảo lần sau sẽ không lại ngóc đầu trở lại. Vậy ngươi phát cái huyết thệ, ta liền tin ngươi. Tuyết Noãn Ca tại không gian bên trong có lật xem Thương Hoa Đại Lục kiến thức căn bản, vừa vặn liền thấy có một điều nội dung, phàm lập xuống huyết thệ, như vi phạm, hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Vương gia thiếu gia ánh mắt lóe lên hoảng sợ, nếu là phát huyết thệ, vậy hắn liền không thể đối nàng động thủ. Thế nhưng là không phát huyết thệ, Vương gia thiếu gia biết, trước mắt tên này có được tuyệt sắc mỹ mạo nữ tử là sẽ không để hắn đi. Thế nhưng là, muốn hắn nhịn xuống như thế lớn ủy khuất sao? Hắn thật không cam tâm. Vương gia thiếu gia tựa hồ quên, đây hết thảy đều là bởi vì hắn không coi ai ra gì tạo thành, hoán không được người khác. Tốt, ta phát huyết thệ. Vương gia thiếu gia trong lòng vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn là dự định nhận mệnh. Tuyết Noãn Ca cũng không nóng nảy, nhìn hắn rốt cục làm ra quyết định kỹ càng, cười một tiếng, Vương thiếu gia thật sự là người thông minh. Vương gia thiếu gia ánh mắt cho tàn nhìn chằm chằm Tuyết Noãn Ca, ta, Vương Đạo, Vương gia dòng chính, ở chỗ này lập xuống huyết thệ. Từ nay về sau sẽ không lại đối trước mắt cô nương hạ độc thủ. Chương 17, dược liệu luyện dược. Tuyết Noãn Ca, còn có đây này. Vương gia thiếu gia dứt khoát nhắm mắt lại, hung ác quyết tâm nói, cũng từ đây không còn quay rối trước mắt vị cô nương này, này huyết thệ vĩnh cửu, thẳng đến ta bản nhân mất đi. Tuyết Noãn Ca nhìn xem dưới chân hắn chợt hiện phức tạp huyết phù văn, Vương gia thiếu gia nói lời đều hình thành phù vòng, cho đến chậm rãi biến mất, huyết thệ tạo ra. Tuyết Noãn Ca hơi câu môi son, rất tốt. Nói xong cũng gọi tới tiểu nhị, cơm này tiền liền ghi tạc Vương Đào thiếu gia chương mục. Tiểu nhị nhìn xuống bao xương, mặt không đổi sắc tâm trong lặng lẽ tính toán tổn thất, sau đó chỗ có tổn thất phí đều ghi tạc Vương Đào trên thân. Tuyết Noãn Ca tay cầm bánh quế, đi ngang qua dược các, nghĩ đến tẩy tủy đàn tài liệu luyện chế cũng không có nhiều, liền định vào xem có hay không vật liệu có thể mua. Vị cô nương này, ngươi là đến mua vật liệu vẫn là đan dược? Trưởng quỹ nhìn xem có khách tiến đến, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Tuyết Noãn Ca thần thái tự nhiên, mua vật liệu. Trưởng quỹ ứng thanh, đem Tuyết Noãn Ca mang đến dược liệu khu. Tuyết Noãn Ca nhìn xem phía trên tiêu mã, nhẹ trao lại mi tâm, một gốc dược thảo liền muốn mấy trăm tử kim tệ, lấy nàng hiện tại kinh tế, thật sự là mua không nổi. Trưởng quỹ, ngoại trừ nơi này dược liệu, còn có hay không khác? Đương nhiên là có, chúng ta trên lầu hai mặt dược liệu thế nhưng là rất ít người có thể tiến vào đi lên. Tuyết Noãn Ca đánh gãy, ý của ta là, có hay không rẻ hơn một chút dược liệu? Trưởng quỹ nghe nói như thế, lúc trước tốt sắc mặt trong nháy mắt không có, à, có, tiểu tứ, mang nàng đi dược liệu một khu. Con tưởng rằng là cái phú gia thiên kim, nhìn xem khí chất bất phàm, ai ngờ là cái quỷ nghèo. Tuyết Noãn Ca mặc dù phản cảm thái độ của hắn, nhưng cũng không thể nói cái gì. À, nơi này là một khu, ngươi tự mình xem đi. Trưởng quỹ là cái kẻ lĩnh hót, thủ hạ người đương nhiên sẽ không tốt đi nơi nào. Tuyết Noãn Ca không để ý ngữ khí của hắn, tự mình nhìn lên dược liệu. Tuyết Noãn Ca hỏi Nhật Nguyệt Linh giới bên trong khúc trần, hắn nói, tẩy tủy đan cần thất tinh thảo, nhai cốt hoa, nguyên bối tử, tương dung thảo, song sinh diệp, những dược liệu này so sánh quý, sợ là lấy Tuyết Nhi ngươi hiện tại kinh tế không đủ sức. Tuyết Noãn Ca có chút thất lạc, bất quá vẫn là cẩn thận tìm kiếm lấy dược liệu, có thể luyện chế đơn giản một chút đan dược. Khúc trần, ngươi thật không có gạt ta, cái này thất tinh thảo mới 530 ngân tệ, còn có cái này nguyên bối tử, 780 ngân tệ. Tuyết Noãn Ca đi vào hàng thứ ba dược liệu ngăn tủ, nhìn thấy phía trên tiêu ký, là ngân tệ, không phải tử kim tệ. Khúc Trần biểu lộ có chút chấn kinh, thế nhưng là Tuyết Noãn Ca cũng không nhìn thấy. Ta quên, tẩy tủy đan ẩn thế nhiều năm, tại những này tiểu trấn bên trên, tự nhiên không ai biết luyện chế tẩy tủy đan, mà những dược liệu này, tách ra là gân gà, phối hợp lại có thể luyện chế tẩy tủy đan. Khúc Trần cười khổ thán tiếng nói, Tuyết Nhi vận khí quả nhiên là người tiên. Nhớ năm đó, tẩy tủy đan nhiệt độ. Dược liệu giá cả đi lên xào ra giá trên trời. Dù sao tẩy tủy đan, đối với người thật sự mà nói thật là tốt đan dược, sống qua tẩy tủy đan quá trình, cái này con người khi còn sống khả năng cũng đã nhận được thuế biến. Tuyết Noãn Ca hai mắt cong lên nguyệt nha hình, mừng thầm nói cách khác, ta là thấp bản luyện dược cao bản bán đan. Khúc Trần cười, vì vận khí của nàng vui vẻ, ừm, cũng có thể nói như vậy, Tuyết Nhi thực sẽ kinh thương. Tuyết Noãn Ca cũng không chọn lấy, trực tiếp đi đến quầy hàng trước mặt, nói, ngươi cái này nhưng có thất tinh thảo, nhai cốt hoa, song sinh diệp, nguyên bối tử, tương dung thảo. Trưởng quỹ nghe được những dược liệu này, mỹ mắt đều chẳng muốn nói một chút, tản mạn nói, đương nhiên là có. Tuyết Noãn Ca ba khí bên cạnh để lọt nói, vậy thì tốt, tất cả đều cho ta bọc lại. Trưởng quỹ ngay tại tính sổ sách, nghe được Tuyết Noãn Ca nói muốn đem tất cả dược liệu bọc lại, lông mày nhíu lại, con mắt nhìn về phía hắn, ngươi nói nhưng là thật. Mặc dù những dược liệu này không quá đáng tiền, nhưng là toàn bộ cộng lại cũng là một bút không ít thu nhập, cho nên nghe được Tuyết Noãn Ca nói muốn đem tất cả dược liệu bọc lại, trưởng quỹ cũng coi trọng. Tuyết Noãn Ca, đương nhiên, nhanh tính sổ sách, cần bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ gọi tới tiểu tứ, đi xem một chút song sinh diệp, nguyên bối tử, tương dung thảo, nhai cốt hoa, thất tinh thảo còn có bao nhiêu, cho ta kiểm kê hạ số lượng. Tiểu tứ sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới xem xét. Tuyết Noãn Ca, ta muốn tất cả, bao quát các người trong kho hàng. Trưởng quỹ thanh âm hơi kích động, hướng tiểu tứ hô câu, nhà kho cũng nhớ kỹ kiểm lại một chút, người hô những người khác giúp ngươi kiểm kê, nhanh lên một chút ta. Tuyết Noãn Ca thành gõ bàn quài, hứng hờ nói, cái này muốn đợi bao lâu à, thật sự là mệt chết. Trưởng quỹ đầu góc linh quang lóe lên, vội vàng cười nói, đúng đúng, đến, cô nương ngồi bên này, tiểu ngũ, còn không mau tới trả. Tiểu ngũ cũng là bị trưởng quỹ thái độ tương phản cho sửng sốt một chút, bất quá cũng là đầu góc linh hoạt người, lập tức dâng trà, vị cô nương này ngài mời uống. Tuyết Noãn Ca nâng chung trà lên, nhấp miệng. Trưởng quỹ, đã kiểm kê hoàn tất, song sinh diệp có 10 cân, nhai cốt hoa có 5 cân, song sinh diệp có 7 cân, nguyên bối tử có 3 cân, thất tinh lá có 6 cân. Khúc Trần tự nhiên có thể nghe đến ngoại giới thanh âm, không khỏi cảm khái, trước kia tẩy tủy đan luyện chế dược liệu là lấy luyện chế số lần ra bán, hiện tại ngược lại tốt. Ngược lại dùng cân. Tuyết Noãn Ca hé miệng tiếu, không có cách, vận khí ta tốt, gặp phải cái này không có tẩy tủy đan thời đại. Khúc Trần cương triều thần sắc, ôn hòa mà nói, ngươi nha. Tiểu tứ cộc 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 dơ lên một túi lớn dược liệu cho trưởng quỹ vội vàng tính sổ sách, một lát sau nói, vị cô nương này, 5 loại vật liệu cộng lại hết thảy 700 tử kim tệ. Tuyết Noãn Ca sắc mặt có chút quái dị, ho âm thanh, xuất ra tử kim tạp, nói, quét thẻ đi. Trưởng quỹ thấy là tử kim tạp. Thật muốn quất chính mình hai cái to mồm, kém chút liền đã mất đi một cái tôn quý khách hàng. Trưởng quỹ cầm qua thẻ, hỏi Tuyết Noãn Ca, vị tiểu thư này, bởi vì ngươi quét thẻ một lần sử dụng tử kim tạp khá nhiều, xin hỏi ngươi là sử dụng uy tín quét thẻ vẫn là tử kim tạp trực soát đâu? Tuyết Noãn Ca hơi kinh ngạc, uy tín quét thẻ, cũng chính là cùng loại hoa hạ thẻ tín dụng sao? Uy tín quét thẻ cũng chính là trước quét thẻ, sau có thể tại nhất định ngày quy định bên trong trả hết khoản tiền sao? Tuyết Noãn Ca hỏi trưởng quỹ. Trưởng quỹ gật đầu, đúng vậy, cái này cũng chỉ có Hoàng Khuyết danh hạ tạp đi mới có cái đặc quyền này, cô nương cũng là may mắn đâu. Tuyết Noãn Ca, vậy liền uy tín quét thẻ đi. Trưởng quỹ toét toét, được rồi, muốn nói Hoàng Khuyết danh hạ tạp cũng là khó được, thẻ chủ uy tín quét thẻ mua đồ, tương đương với Hoàng Khuyết trả tiền, thẻ chủ còn chính là Hoàng Khuyết thẻ làm được tiền. Tuyết Noãn Ca giật mình, yêu nghiệt nam quả nhiên là yêu nghiệt nam, loại này lúc trước tư duy cũng nghĩ ra được. Tốt, vị tiểu thư này, đi thong thả. Trưởng quỹ hai mắt trực tiếp híp lại, có chút hơi hèn tỏa. Tuyết Noãn Ca đem dược liệu trực tiếp thu vào Nhật Nguyệt Linh giới, đối Khúc Trần nói, phiền phức Khúc Trần giúp ta đem dược liệu phân loại một chút, tạ ơn rồi. Khúc Trần tại Nhật Nguyệt Linh giới bên trong nhàn rỗi cũng là nhàn, đáp ứng, Tuyết Nhi yêu cầu, đương nhiên sẽ hết sức hoàn thành. Tuyết Noãn Ca nghe được Khúc Trần, không biết vì cái gì đột nhiên liền nghĩ đến Thế Ngự Hoa, cái kia ghê tởm yêu nghiệt nam. Chương 18, vì phượng ảnh xuất khí. Ngay từ đầu nhìn xem còn hình người dáng người, nhận biết càng lâu, chỉ cảm thấy cái này cái nam nhân thực sự quá ghê tởm. Tuyết Noãn Ca đi đến Phượng Gia hậu viện bên ngoài, đường cũ leo tường về viện tử. Phượng Ảnh, ta cho ngươi đóng gói ngươi thích ăn nhất bánh quế, mau ra đây ăn. Tuyết Noãn Ca bước vào viện tử, phòng đối diện bên trong Phượng Ảnh nói. Mùi máu tươi. Tuyết Noãn Ca trong lòng ám đạo, nhìn xem trong viện loạn thất bát tao, cảm thấy có dự cảm không tốt, không kịp nghĩ nhiều, hắn buông xuống bánh quế, bước nhanh bước vào trong phòng. Phượng Ảnh ba. Tuyết Noãn Ca đôi mắt thít chặt, nhìn xem ngã trong vũng máu Phượng Ảnh, giận tím mặt. Là ai đã thương ngươi? Tuyết Noãn Ca đi đến Phượng Ảnh bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy Phượng Ảnh đặt lên giường, hắn dùng tay đi dò mũi hơi thở, khí như còn kia. Buổi sáng vừa vặn Phượng Ảnh, hắn bất quá ra ngoài mấy giờ, trở về vậy mà lại vết thương chồng chất. Tuyết Noãn Ca vội vàng xuất ra hộp gỗ lấy ra ngân châm, cây ngân châm cắm ở Phượng Ảnh trên thân mấy cái trọng yếu huyệt vị bên trên. Hoa. Một trận đạp cửa âm thanh. Tuyết Noãn Ca lặng lẽ quay đầu, đã nhìn thấy một đám nha hoàn đi đến, phía trước đi theo chính là Dung Mama.
A, cái này tiểu tiện đề tử vậy mà không chết. Thật sự là mạng lớn.
Dung Mama nhìn xem trên giường gỗ phượng ảnh, bất quá khí như còn kia, Diêm Vương đoán chừng rất nhanh liền đến thu mệnh.
Là ngươi thương phượng ảnh.
Tuyết Đoan Ca không như trong tưởng tượng lửa giận, đạm mạc hỏi, chỉ là đôi mắt bên trong sắc khí, bán nàng lúc này.
Dung Mama còn không có kịp phản ứng, nhìn trên mặt đất nhân tài giật mình, ngươi nói cái này tiểu tiện đề tử a.
Hắn nên đánh, ai bảo nàng đối nhị tiểu thư nói năng lỗ mãng.
Nói xong lời này, Dung Mama mới nhìn hướng Tuyết Đoan Ca, trợn mắt há mồm, cái này dung mạo khuynh thành tuyệt thế, là tiểu thư nhà nào?
Dung Mama không dám khinh thường, thử thăm dò hỏi, xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi là tới tìm chúng ta thất tiểu thư.
Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào?
Tuyết Đoan Ca nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng cười lạnh.
Hắn bất quá chỉ là đem mặt cho rửa sạch sẽ, cái này cũng không nhận ra.
Dung Mama, vết sẹo trên mặt tốt thật mau nha, là ta ra tay nhẹ rồi sao?
Tuyết Đoan Ca sắp xếp cẩn thận phượng ảnh, đem bánh quế đặt ở hắn bên cạnh, ngón tay thon dài ôm lấy một tấc tóc, vuốt vuốt nói.
Dung Mama giận dữ, vì vừa rồi thái độ của mình cho xấu hổ tức giận, là ngươi cái này tiểu tiện đệ tử.
Muốn nói hiện tại Dung Mama người hận nhất, khẳng định liền là Tuyết Đoan Ca.
Nếu không phải hắn, Dung Mama trên mặt cũng sẽ không nhiều ra một đầu không thể khư sẹo.
Tuyết Đoan Ca lạnh lẽo cười một tiếng, vừa không phải hô thất tiểu thư.
Làm sao này lại sửa lại?
Có muốn hay không ta cho ngươi làm sâu sắc một chút ấn tượng?
Dung Mama một nghẹn.
Hừ, tiện gái tử liền là mạnh miệng.
Lúc đầu ta nghĩ kỹ tốt mời ngươi quá khứ, ai biết ngươi càng như thế không biết tốt xấu.
Ngươi tới, lên cho ta.
Dung Mama tức giận thành xấu hổ, cả người tức đến phát run.
Tuyết Đoan Ca nghe Dung Mama, không dung suy nghĩ nhiều, một đám nha hoàn liền vây công tới, có chút còn có chút linh lực, có chút bất quá là võ giả.
Một đám không biết tự lượng sức mình đổ vật.
Tuyết Đoan Ca nhìn xem tình hình này, huyết tinh cười lạnh, thuấn di đến giữa các nàng, hiu hiu hiu.
Một đám nha hoàn đã ngã trên mặt đất.
Dung Ma Ma nhìn thấy tình hình này, nội tâm che kín sợ hãi, chỉ là trên mặt còn giả bộ làm hung ác, ngươi luyện là cái gì tà công.
Tuyết Đoan Ca vừa cùng các nàng đánh nhau thời điểm cũng không có sử dụng linh lực, bởi vì khinh thường.
Chỉ còn lại ngươi nha.
Tuyết Đoan Ca chậm rãi hướng Dung Ma Ma đi đến, cái sau một mực thối lui, run giọng nói, ngươi, ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là nhị tiểu thư tâm phúc, ngươi nếu là dám đụng đến ta, nhị tiểu thư không tha cho ngươi.
Tuyết Đoan Ca cười khẽ, thật sao?
Nhưng ta nhìn ngươi bây giờ, tự thân khó đảm bảo nha.
Dung Ma Ma không đường thối lui, chỉ có cùng Tuyết Đoan Ca đối đầu, tuổi còn nhỏ không học tốt, không thể tu luyện không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi học trộm tà phái võ công liền có lỗi.
Tuyết Đoan Ca nhìn xem Dung Ma Ma, không nghĩ tới lại là cái nhị giai linh sư.
Ngoại trừ Giản Phong Yên cùng Thế Ngự Hoa còn có dưới tay hắn thực lực thâm bất khả chắc, còn chưa thấy qua so với nàng đẳng cấp cao người đâu.
Bất quá là cái linh sư, vậy mà như thế đắc ý, cho ngươi tăng thể diện.
Tuyết Đoan Ca nói, thực lực cũng không còn ẩn nút, Dung Ma Ma nhìn thấy quá sợ hãi, ngươi lại là tam giai linh sư.
Phải biết, đại tiểu thư Phượng Khinh bất quá mới ngũ giai linh sư, nhị tiểu thư Phượng Giao cũng liền tam giai linh sư.
Lúc nào, cái này tuổi mục có thể tu luyện.
Tuyết Đoan Ca gật đầu, hơi khổ não nói, là đâu, tam giai linh sư, hơi yếu.
Dung Ma Ma nhận mệnh nhắm mắt lại, linh giả ở giữa chênh lệch nhất giai, chính là trời cùng đất khác biệt.
Dung Ma Ma mặt như tử sắc, thất tiểu thư, ta sai rồi. Trước kia là ta tâm hoài quỷ thai, không giáo này toa nhị tiểu thư đến khi phụ ngươi, thật không có có lần sau, hy vọng ngươi về sau có thể cùng nhị tiểu thư ở chung hòa thuận.
Tuyết Đoan Ca lông mày nhíu lại, cái này Dung Ma Ma sắp chết đến nơi còn che chở Phượng Giao, quả nhiên là hộ chủ sốt ruột.
Bất quá, hắn nhìn nhưng Phượng Giao không giống như là xúi rủ, trong ấn tượng Phượng gia nhị tiểu thư, mỗi lần sinh khí liền đến viện này làm nhục hắn, còn nói hắn phế vật này không xứng ban thưởng họ Phượng.
Tuyết Đoan Ca nhìn xem mặt hiện lên tử sắc Dung Mama, người à, muốn cho mình lưu đầu đường lui cho thỏa đáng.
Nói xong lời này, một trưởng kết thúc Dung Mama sinh mệnh.
Tuyết Đoan Ca nhìn trên mặt đất nha hoàn, nói đi, còn có ai cũng khi dễ qua phượng ảnh.
Ngã trên mặt đất bọn nha hoàn đều run rẩy, từng cái lẫn nhau nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Không nói.
Bằng phượng ảnh tỉnh lại, hắn nếu là từng cái vạch đến lúc đó, nhưng chính là Dung Mama hạ tràng.
Tuyết Đoan Ca thanh lãnh thanh âm rơi vào tai của các nàng bờ, có mấy cái nha hoàn rốt cục chịu không được, nhỏ giọng khóc sụt sùi, "Thất tiểu thư, ta trước đó đánh qua phượng ảnh một bàn tay."
"Thất tiểu thư, ta trước đó giẫm qua phượng ảnh cánh tay."
"Thất tiểu thư, ta trước đó hướng phượng ảnh trên thân dội qua nước ớt nóng."
"Thất tiểu thư, ta trước đó đá phượng ảnh hai cước."
"Thất tiểu thư."
Từng cái nha hoàn sợ hãi mà nói, thanh âm mang theo khóc nức nở.
"Thất tiểu thư,
chúng ta sai, ngươi tha chúng ta đi.
Thất tiểu thư, chúng ta đều là bị buộc.
Tuyết Noãn Ca mỗi nghe một câu, trong lòng liền đau nhức một phần. Nha đầu này, thay hắn chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương. Chỉ như vậy một cái tiểu thân bản.
A, bị buộc.
Tuyết Noãn Ca lương bạc nói ra câu nói này, vô cùng nhẹ.
Đánh nàng một bàn tay phải không?
Ta trả lại ngươi 10 bàn tay.
Tuyết Noãn Ca nói xong cũng đối kia tên nha hoàn động thủ.
Đá hắn 2 cước.
Rồi hắn nước ớt nóng.
Giẫm cánh tay nàng.
Tuyết Noãn Ca mỗi tầng phục một câu, quỳ trên mặt đất bọn nha hoàn đều run lên một hồi.
A a a.
Thất tiểu thư, ta sai rồi.
Tuyết Noãn Ca đối những cái kia đã từng khi dễ qua Phượng Ảnh người, từng cái gấp bội trả trở về.
Các ngươi nói rất đúng, các ngươi là bị buộc, tốt, hiện tại mang ta đi tìm chính chủ đi.
Tuyết Noãn Ca giải quyết xong khi dễ qua Phượng Ảnh người, nhổ ngụm chọc khí.
Phượng Ảnh, ngươi chờ, tiểu thư sẽ giúp ngươi đem hết thảy đều đòi lại.
Tuyết Noãn Ca đi theo 2 tên nha hoàn đi, trong lòng kiên định nói.
Khúc Trần cười nhạt, muốn nói ai bao che nhất, không ai qua được Tuyết Nhi.
Chương 19, Phượng gia tính sổ sách.
Khúc Trần, ta chủ hồn còn không có trở về Thương Hoa lúc, ta sinh hoạt tại một cái tên là Hoa Hạ thế giới, nơi đó không có người tu luyện, là một cái thời đại văn minh. Tại Hoa Hạ, ta tiến vào một tổ chức, cái tổ chức kia là trên quốc tế khiến người nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tồn tại, hàng năm đều có rất nhiều quốc gia vì thế đau đầu. Mà ta tại kia trong tổ chức, là kim bài sát thủ tổ tổ trưởng, ta là đệ nhất sát thủ, ta không có có tình cảm, không hiểu như thế nào ấm áp, chỉ biết là nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, hoàn thành, không phản bội. Ta chỉ biết là ta mỗi lần làm nhiệm vụ nếu như thất bại, đối mặt liền là tử vong.
Tuyết Noãn Ca nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục bình thản nói, làm ta bị đồng đội phản bội thời khắc đó, tỉnh lại lần nữa liền là ở chỗ này, cái này nhỏ thân thể trên thân, dù cho ký ức cỡ nào hỗn loạn, nhưng ta đều quên không được. Ta có thể sống đến bây giờ, là bởi vì có Phượng Ảnh tồn tại.
Không có Phượng Ảnh, thân thể này bên trong tàn hồn thật không biết có thể kiên trì bao lâu, nhưng ta có thể xác định, khẳng định không kiên trì được chủ hồn trở về, là hắn, để cho ta cảm thấy ấm áp.
Cho nên, Khúc Trần, ngươi biết không?
Không phải ta bao che khuyết điểm, mà là Phượng Ảnh đáng giá ta hộ, hắn rõ ràng có thể rời đi ta, mặc kệ ta cái này phế xài tiểu thư, nhưng hắn không có, một mực đi theo ta chịu khổ.
Tuyết Noãn Ca cười khẽ. Đôi mắt sáng khỏe mắt dưới ánh mặt trời lấp lóe một giọt vòng ánh.
Thật sự là ngu nhất nha đầu, đại khái là nhất số khổ nha hoàn.
Khúc Trần khẽ nhếch môi, lại phát giác khó mà phát ra tiếng, hồi lâu, nói, từ nay về sau, hắn là hạnh phúc nhất nha hoàn.
Tuyết Noãn Ca cầm đầu ngón tay xóa đi vòng ánh, nói, vì cái gì?
Khúc Trần, bởi vì hắn gặp ngươi.
Hai người một đường truyền âm giao lưu, nha hoàn ngừng lại, tôn kính nói, thất tiểu thư, chính sảnh đã đến, gia chủ chờ lâu.
Tuyết Noãn Ca điều chỉnh cảm xúc, bước nhanh đi vào.
Có một số việc, có chút toán, là thời điểm phải giải quyết.
Phượng Đình trông thấy Tuyết Noãn Ca đi tới, đứng người lên đối thế ngự hoa, giản phong yên chắp tay, nói, Vũ Vương, Y Tiên, tiểu nữ để các ngài đợi lâu, nhìn đừng để trong lòng.
Phượng Đình nói xong lời này, nhìn về phía càng đi càng gần Tuyết Noãn Ca, cảm thấy rung động dung mạo của nàng, có chút không xác định nói, vị tiểu thư này, ngươi tới tìm ai?
Trong chính sảnh hiện tại ngồi Phượng gia chủ Phượng Đình. Phượng gia chủ mẫu, nhị di nương, tam di nương, đại tiểu thư Phượng Hình, nhị tiểu thư Phượng Giao, ngũ thiếu gia Phượng Nghiễm, lục thiếu gia Phượng Hoan.
Đúng dịp, còn có 2 vị khách nhân, Thế Ngự Hoa, Giản Phong Yên, đều là hắn nhận biết.
Tuyết Noãn Ca cười khẽ, chỉ là tiếu không thấy đáy, Phượng gia chủ thật sự là buồn cười, ta không phải liền là cái này Phượng gia phế bảy a.
Nha hoàn tôi tớ bí mật không đều thích nói cái này Phượng gia thất tiểu thư không xứng ban thưởng họ Phượng, xưng là Phượng gia phế bảy a.
Nghe nói tại Phượng gia 7 chữ gia chủ nghe đều không vui đâu.
Không có khả năng, ngươi thế nào lại là kia phế?
Thất muội.
Phượng Giao nghe được lời nàng nói, đột đứng lên, ánh mắt lóe lên ghen tị và không thể tin.
Cái kia người quái dị, thế nào lại là trước mắt cái này dung mạo như thiên tiên nữ tử?
Không. Hắn không tiếp thụ được.
Phượng Đình chậm qua thần, nhìn qua Tuyết Noãn Ca gương mặt kia, trong lòng dư kinh còn không có tán đi, ngươi làm sao biến?
Tuyết Noãn Ca vuốt vuốt sợi tóc, tà mị nói. Không biết Phượng gia chủ muốn nói cái gì, ta bất quá đem mặt rửa sạch sẽ, cũng không nhận ra ta tới.
Tuyết Noãn Ca nói xong, lại đối Phượng Giao nói, ta là dòng chính con cái, ngươi bất quá chỉ là chi thứ, có tư cách gì gọi ta thất muội?
Ngươi cũng xứng.
Cuồng ngạo lời nói, nghe Phượng Đình sắc mặt cũng ngầm trầm xuống.
Ta nhìn ngươi ngu dại bệnh lại phạm vào, để ngươi đến chính sảnh liền là cái sai lầm, ngươi tới, cho ta đưa thất tiểu thư về viện.
Tuyết Noãn Ca lạnh lẽo nhìn qua bốn phía, lập tức chung quanh nha hoàn gia phó đều bị chấn nhiếp. Không ai dám tiến lên.
Giản Phong Yên ôn hòa mở miệng, ta nhìn thất tiểu thư đôi mắt xanh minh, xem xét liền là cái linh tuệ nữ tử.
Tuyết Đoan ca kinh ngạc nhìn về phía Giản Phong Yên, cái sau có chút ngáy mắt. Thế Ngự Hoa nhìn xem hai cái này hỗ động, hé miệng. Khi hắn không tồn tại đúng hay không? Tối hôm qua trừng phạt quên rồi. Phượng Khinh nghe ánh mắt lóe lên tia âm trầm. Đáng chết, ý tiên vậy mà khen tên phế vật kia. Phượng Giao nghe lời này, không cam lòng cắn môi. Rõ ràng liền là một cái phế vật, có tư cách gì có thể để cho y tiên vì nàng nói chuyện. Phượng Nghiễm Phượng Khoan hai huynh đệ là song bào thai, nhìn thấy Tuyết Noãn ca dung mạo, trong mắt tràn đầy không giấu được kinh diễm cùng hèn khinh nhẫn. Tên phế vật này rốt cục có chút chỗ dùng, tối thiểu mặt dài đẹp mắt. Ta đến chính sảnh bất quá là cùng một ít người tính toán nợ cũ, không phải ngươi cho rằng ta mảnh đến ngươi cái này chính sảnh. Tuyết Noãn ca con mắt đều chẳng muốn cho Phượng Đình một cái, bá khí bên cạnh để lọt mà nói. Phượng Đình toàn bộ mặt đều thành, nói, thật sự là gia môn bất hạnh, ít tại cái này mất mặt hiện mặt, cút trở về cho ta. Phượng gia chủ mẫu hợp thời lên tiếng, lao ra, là thiếp thân quản giáo không phương, dung ma ma người ở đâu, còn không nhanh lên đem thất tiểu thư dẫn đi. Nói xong lời này, Phượng gia chủ mẫu ánh mắt lóe lên tia độc ác. Cái này tiểu tiện đệ tử, vậy mà sinh như thế tuyệt sắc. Hồi phu nhân, dung ma ma hắn. Chết rồi. Một cái nha hoàn run rẩy mà nói, ánh mắt không dám nhìn hướng Tuyết Noãn ca. Phượng gia chủ mẫu giật mình, ôn hòa mặt hiện lên hung sắc, là ai làm, đi ra cho ta. Tuyết Noãn ca ngáp một cái, lười biếng nhấc tay, ta. Phượng Đình hơi nghi hoặc một chút, hắn một cái không có linh lực người làm sao liền đem dung ma ma đánh chết. Sinh mệnh hệ linh giả, người ở bên ngoài xem ra, là không có linh lực ba động, cũng không phát hiện được người này người mang linh lực, cũng không thể tu luyện đồng dạng. Phượng gia chủ mẫu tức bất tỉnh đầu, dung ma ma là hắn bồi gả tới người, theo hắn vài chục năm, tình như thủ tốt. Lười đi nghĩ Tuyết Noãn ca có thể hay không tu luyện, cũng quên còn có khách tại, hô, người tới. Cho ta đem hắn trói lại. Thế Ngự Hoa bình tĩnh con ngươi, khiến người không biết là vui là giận, lười biếng nói, đây là phượng tộc dòng chính tiểu thư, chi thứ cũng dám cản rỡ như vậy. Ở cái thế giới này, trọng yếu nhất liền là dòng chính phân chia. Đặc biệt khàn khàn dễ nghe tiếng nói, khiến phượng gia chủ mẫu tỉnh dưới, nha hoàn gia phó cũng không dám bên trên. Không đơn giản bởi vì Tuyết Noãn ca trên thân lạnh lẽo khí thế, càng bởi vì Vũ Vương một phen. Tuyết Noãn ca cũng không muốn cùng bọn hắn đánh thái cực, ngay thẳng nói, ta một cái tiểu thư tay trượt không cẩn thận làm chết một cái nha hoàn, có gì không ổn. Hắn phạm thượng, vẹn vẹn đầu này, cũng đủ để chí tử. Còn có đây này, ta hôm nay đến các ngươi cái này chính sảnh, là mà tính tính những năm này ta với các ngươi phượng ra ở giữa sổ sách, không nói xa, liền bảo hôm nay, là ai đi ta viện tử đem phượng ảnh đánh. Phượng giao phản bác, cười lạnh, là ta đánh, thì tính sao? Dùng ngươi, bất quá là một nha hoàn, hắn phạm thượng, liền đầu này, đủ để chí tử. Tuyết Noãn ca nghĩ đến ngã trong vũng máu phượng ảnh, nghĩ đến hắn chiều cao năm tích lũy vết thương, nghĩ đến hắn hộ chủ sốt ruột bộ dáng, nội tâm đau xót, căm giận ngút trời. Người của ta, là ngươi có thể động. Ngươi có tư cách gì động ta người? Không người trông thấy Tuyết Noãn ca như thế nào đi đến phượng giao trước mặt, chỉ gặp nàng thon dài tay bấm lấy phượng giao cổ. Ngươi, đáng chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, cùng phượng gia đối đầu. Phượng Giao mặt trong nháy mắt đỏ lên, hô hấp khó khăn nói, ngươi cái nữ nhân điên này, thả ta ra. Phượng Đình từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cả giận nói, những năm này lễ nghi học đi nơi nào, còn không tranh thủ thời gian thả ra ngươi nhị tỷ. Thế Ngự Hoa nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này màn, nha đầu này, thật hợp tâm ý của hắn. Chỉ là còn chưa đủ tâm ngoan. Tuyết Noãn ca cười lạnh, non nớt lời nói tại trong chính sảnh vang lên, như thế nào lễ nghi. Mỗi ngày không hài lòng liền đến ta kia phá viện tìm ta xuất khí liền là dạy lễ nghi. Nếu như đây chính là, ta hiện tại chẳng phải hiện ra lễ nghi cho ngươi xem rồi. Phượng Giao Hoa rung thất sắc, cả người thở không ra hơi, đứt quãng nói, ngươi, thất muội, ngươi trước thả ta ra, khụ khụ. Thả ta ra. Tuyết Noãn ca khát máu nói, tại ngươi thương hại Phượng Ảnh lúc ngươi nhưng có nghĩ qua buông nàng ra. Mệnh của ngươi liền là mệnh, mạng của người khác cũng không phải là mệnh rồi. Tuyết Noãn ca nghĩ đến nơi này. Ngón tay lần nữa nắm chặt. Phượng Đình dùng linh lực đem hai người tách ra, nói, náo đủ chưa, còn có khách ở, các ngươi là muốn cho ta đem mặt cho mất hết. Tuyết Noãn ca khát máu nhìn xem ngã trên mặt đất thở khí quyển Phượng Giao, trong mắt nồng đậm sát khí không chút nào ẩn tàng, ngồi xổm người xuống, tại bên thai nàng U Lan nói, lần sau, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Phượng Giao thở hào hẹn, trên cổ một đầu rõ ràng màu đỏ vết dây hẳn, nghe nói như thế, trong mắt sợ hãi càng phát ra tăng nhiều. Tuyết Noãn ca nhìn xem Phượng Giao bộ dáng chật vật, trong lòng khoái ý chạy qua, tiếp lấy dư quang quét về phía một mực chăm chú nhìn nàng Phượng Khinh, môi ngữ, Phượng Khinh, chúng ta còn nhiều thời gian. Phượng Đình nhìn trên mặt đất bất tranh khí nhị nữ nhi Phượng Giao, cái này đều chuyện gì? Quả nhiên tên phế vật kia liền là đến khắc các nàng Phượng gia. Người tới, đem nhị tiểu thư cho ta khiêng xuống đi. Phượng gia chủ mẫu nhìn xem mình nhị nữ nhi như thế thụ thường, trong lòng là khó chịu vừa hận, nhìn về phía mình đại nữ nhi Phượng Khinh, tâm tình mới hơi chuyển biến tốt đẹp. May mắn còn có cái đại nữ nhi là tranh tức giận. Ngươi, đi cho ta cầm cái ghế dựa ra, bản tiểu thư đứng đấy mệt mỏi. Bị điểm đến tên gia phó vừa định đáp ứng, lại nghe được Phượng gia chủ mẫu, khụ khụ. Gia phó không dám có chút động tác, nhưng là nghĩ đến vừa mới thất tiểu thư kinh khủng ánh mắt, cả người hắn đều run rẩy. Xem ra cái này Phượng gia là nghèo, đến cái ghế dựa đều không có. Thế Ngự Hoa mở miệng nói, người sáng suốt đều biết hắn tại vì Tuyết Noãn Ca bên vực kẻ yếu. Phượng Đình nghe được Vũ Vương phát ra tiếng, cả người đều quy củ, trừng mắt nhìn gia phó, còn không tranh thủ thời gian cho thất tiểu thư cầm cái băng đến. Phượng Đình cười làm lành, có chút lúng túng nhìn về phía Thế Ngự Hoa, Vũ Vương, việc xấu trong nhà, ha ha, làm các ngươi cười cho rồi. Thế Ngự Hoa vuốt vuốt tỏa linh giới, lười biếng mà nói, không ngại, coi như là miễn phí nhìn trận hí tốt, những vật này là phụ hoàng còn có Phượng tộc trưởng nắm ta đưa tới, quan tâm một chút Phượng gia chủ. Phượng Đình mặt mo đỏ ửng, tình cảm khiến hắn tức giận như vậy sự tình hắn thấy liền là một tuần kịch. Bất quá nghe phía sau, Phượng Đình trong lòng cũng xem như có chút thăm hỏi. Gia phó giơ lên trường ghế đầu ra, Tuyết Noãn Ca nhìn cũng không nhìn, đá một cái bay ra ngoài. Giản Phong Yên nhìn xem một cái gia buộc đều như thế lãnh đạm Tuyết Noãn Ca, trong lòng dù là tốt tính đều có chút phẫn nộ. Phượng gia chủ, ta có việc đi trước một bước, về phần vì Phượng gia chủ mẫu thân trị liệu chân bệnh cũ sự tình, hôm nào đi. Giản Phong Yên đứng lên, đỡ tay áo chuẩn bị rời đi. Thế Ngự Hoa cũng đứng lên, lễ vật đã đưa đến, cáo từ trước. Nếu không phải vì tiểu nha đầu kia, hắn thật không muốn tới cái này nhỏ phân chi Phượng gia. Chỉ là không nghĩ tới, hắn chỗ ở ác liệt, ngay cả thái độ cũng như thế lãnh đạm. Một loại tên là đau lòng cảm xúc tại Thế Ngự Hoa trong lòng lan tràn. Phượng Đình nghe được Giản Phong Yên, thì còn đến đâu, hôm nay thật vất vả mới đem Y Tiên cho mời đến vì mẫu thân xem bệnh. Đều là bởi vì cái này nghiệt nữ tại, thật sự là tai họa không cạn. Phượng Đình nghĩ như vậy, ánh mắt giống như rắn độc quét về phía Tuyết Noãn Ca. Tuyết Noãn Ca đương nhiên sẽ không yếu thế, ánh mắt tĩnh mịch cùng Phượng Đình đối đầu, cái sau tâm run lên, thật là chuyện lạ, hắn lại bị một cái phế vật cho chấn nhiếp. Chậm rãi chậm, Y Tiên, ngươi không thể đi à, ngươi không phải đã nói muốn vì mẫu thân của ta trị chân tổn thương sao? Phượng Đình một mặt sốt ruột. Tuyết Noãn Ca nhìn thấy cái này màn, trong mắt tinh linh chuyển, hắn bản muốn dạy dỗ hạ Phượng Giao liền đi bên ngoài tìm y sư vì Phượng Ảnh chữa bệnh chữa thương, hiện tại cái này có cái có sẵn, hơn nữa còn là người xương tiêu xa Y Tiên đây này. Tuyết Noãn Ca đột nhiên đi hướng Giản Phong Yên, cái sau tâm thần sững sờ, chỉ gặp nàng lôi kéo ống tay áo của hắn, Y Lìa Tiên, giúp ta nha hoàn Phượng Ảnh nhìn một chút thương thế, được không? Giản Phong Yên sững sờ túi đầu nhìn động tác của nàng, trong lòng hơi khắc thường, ôn hòa nói, đương nhiên. Hắn lời còn chưa nói hết, Phượng Khinh có chút nhẫn mại không ở, đứng người lên ôn nhu tiếng nói nói, thất muội muội, ngươi trả nổi Y Tiên tiền xem bệnh sao? Tuyết Noãn Ca sững sờ, tựa như xác thực không có cân nhắc đến điểm ấy. Giản Phong Yên sắc mặt không kiên nhẫn, Ú Lan con ngươi nhìn về phía Phượng Khinh, Phượng đại tiểu thư, mạng người quan trọng, cứu người một mạng thắng tạo thất tinh phận, nhân mạng há lại chỉ là ngoài thân tài vật chỗ có thể sánh được. Giản Phong Yên nói xong, ôn hòa đối với Tuyết Noãn Ca nói, dẫn đường đi. Tuyết Noãn Ca nhìn xem Phượng Khinh tức giận thành xấu hổ, lại không thể tức giận bộ dạng, trong lòng trực nhíu mày. Vừa vặn bản vương có rảnh, cũng cùng đi xem một chút, thưởng thức hạ thất tiểu thư viện tử. Thế Ngự Hoa thản nhiên nói, Tuyết Noãn Ca nghe được trong lòng khinh bỉ cực kỳ. Rõ ràng tối hôm qua mới nhìn đến, giả trang cái gì tỏi. Phượng gia chủ mẫu nhìn thấy cái này tiểu tiện đề tử muốn đem hai cái bất phàm nam nhân câu đi hắn kia phá viện, trong lòng trực khiếu hỏng bét. Hắn luôn luôn ở trước mặt người ngoài tác phong là hiền lành phu tử, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy Tuyết Noãn Ca viện tử, còn không phải. Phượng Đình thế mà không biết Tuyết Noãn Ca ở lại hoàn cảnh, hắn một hạng mặc kệ hậu viện sự tình. Vũ Vương, Y Tiên, xin dừng bước. Phượng gia chủ mẫu nhìn hai người bọn họ đi theo Tuyết Noãn Ca đi, không giống như là giả, vội vàng hét lại, thanh âm có chút bén nhọn. Giản Phong Yên giẫm chân xuống, nói, chuyện gì? Phượng Khinh cũng là bị hai nam nhân cử động bị hù không nhẹ, lung tung giật cái hoang luôn, lung túng cười, là như vậy, thất muội muội trước đó đối cái này viện tử không hài lòng lắm, cho nên nàng vẫn luôn là tại nhà của ta bên trong cư. Tuyết Noãn Ca đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, chuyện khi nào? Ta làm sao không biết đâu? Phượng Khinh một bộ đại tỷ đối tiểu muội cưng chiều đến vẻ mặt bất đắc dĩ nói, là trước ngươi ngu dại thời điểm chính miệng nói với ta, ngươi quên sao? Thế Ngự Hoa dư quang nhìn về phía Phượng Khinh, cái này nhỏ phân chi Phượng gia không đơn giản à, mỗi một cái đều là diễn kỹ phái, nếu không phải tối hôm qua hắn đi trước nàng viện tử, hắn chỉ sợ đều muốn tin. Tuyết Noãn Ca còn tưởng rằng hắn có cái gì đại chiêu, kết quả lại là những cảm tình này hí, hắn thực sự cảm thấy không có ý nghĩa, cũng không muốn phục bồi, nói, ta cũng không biết mình nói qua lời nói này, còn xin Phượng đại tiểu thư đừng nói xấu ta, còn có, người ta chi thứ dòng chính muốn phân rõ. Ba khí, cuồng ngạo, túng thượng thiên. Tuyết Noãn Ca không nghĩ quay đầu nhìn lại bọn hắn một chương so một chương ghê tởm sắc mặt. Chương 21, Mỹ Nam vì nàng xuất khí. Miễn cho buồn nôn hắn ăn không ngon đều. Phượng Đình nhìn hắn phu nhân cùng đại nữ nhi đủ kiểu ngăn tha Vũ Vương, y tiên hai người đi Tuyết Noãn Ca viện tử, cảm thấy có dự cảm không tốt. Phượng gia chủ mẫu nhìn xem hai cái thiên thần nam nhân thật đi hướng cái kia tiểu tiện đề tử phá viện, đột ngồi vào trên ghế, trực lắc đầu, song song. Phượng Đình hôm nay bị một trận hai trận phá sự cho lấy tới tâm phiền, cuối cùng một tia kiên nhẫn hỏi nàng, nói, phu nhân, cái gì xong? Không phải liền là đi nàng viện tử, có gì không ổn? Phượng phu nhân mặt xám như cho, một năm một mười đem sự tình nói ra, Phượng Đình nghe kèm chút hai mắt khẽ đảo đã hôn mê. Ngươi thật sự là hồ đồ a phu nhân. Phượng Đình hiện tại cũng là nóng hỏa bên trên con kiến, cả người đều vội muốn chết, tuy nói là lưu thả ra tiểu thư, nhưng chung quy là dòng chính a. Đại tỷ, ngươi thật đúng là không cho mình để đường rút lui nha. Nhị di nương nhìn có chút hả hê nói, hôm nay tại chính sảnh phát sinh sự tình hắn thế nhưng là từ đầu đến đuôi đều nhìn ở trong mắt. Cũng may mắn hắn không có cho quá mức phiền phức cái này thất tiểu thư. Nhị tỷ nói cũng không phải, lão gia, ngươi đừng bị tức điên lên thân thể, sự tình đã phát sinh, không thể giữ lại. Tam di nương cùng nhị di nương cùng một bọn người, hiện tại chính thất hiện tại bộ dáng này, trong lòng liền vui vẻ muốn chết. Phượng Đình nắm chặt tam di nương nhu di, nghe hắn ôn nhu tiếng nói trong lòng mới tốt thụ một điểm, nghĩ đến hắn vì chính mình sinh xong bào thai nhi tử, ngựa khí cũng mềm điểm, tốt, các ngươi đều về trước. Lão phu nhân dựng quải trượng, bên cạnh có cái ma ma viện đi tới nói, là ta để ai nhu làm như vậy, bất quá chỉ là cái bị lưu vong phế vật, có tư cách gì tại chúng ta Phượng gia ăn được ngủ ngon. Ai nhu liền là Phượng phu nhân. Lão phu nhân đời này hận nhất liền muốn dòng chính hai chữ. Cho nên khi mười mấy năm trước, hắn biết có cái dòng chính phế vật tiểu thư bị lưu vong, trong lòng thế nhưng là đắc ý ghê gớm, mỗi ngày thay đổi biện pháp tra tấn Tuyết Noãn Ca. Phượng Đình nhìn gặp mẹ của mình tới, vội vàng đỡ lấy hắn, trách cứ nhìn xem hắn bên cạnh mama, Ly mama, ngươi làm cái gì, không phải để ngươi xem trọng lão phu nhân, làm sao còn để hắn khắp nơi đi loạn, ngươi cũng không phải không biết lão phu nhân chân thật. Lý mama đột quỳ xuống, nói, lão gia ta sai rồi. Lão phu nhân hừ một tiếng, đỡ dậy Lý mama, thế nào, cầm bên cạnh ta mama xuất khí à. Phượng Đình ngữ nghẹn, mẫu thân, ta không có. Lão phu nhân thôi thôi tay, tốt, tiêu sa y tiên ở đâu? Còn chưa tới. Phượng Đình nói đến đây cái, vừa bất tức lên, nói, y tiên bị Phượng thất gọi lên hán viện vì một cái nha hoàn chữa bệnh. Lão phu nhân nghe xong, giận dữ, cái gì? Tuyết Noãn Ca đối Giản Phong Yên nói, chớ để ý, viện tử có chút đơn sơ, đi theo ta, Phượng ảnh ở bên trong. Giản Phong Yên từ tiến đến thời khắc đó, thật không thể tin được một chỗ như vậy xưng là viện tử, cũng không nghĩ ra Phượng tộc dòng chính tiểu thư vậy mà ở tại như thế đơn sơ địa phương. Nhìn xem trong nội viện ghế loạn thất bát tao bày ra, hiển nhiên là bị người đá ngã, đi vào bên trong, còn có dung ma ma thi thể cùng một chút té xịu quá khứ nha hoàn còn không có tỉnh lại. Thế Ngự Hoa khẽ mở lạnh ngôi, nói, Phong ảnh, đi ra thu thở. Không bao lâu, trong nội viện ngoài viện đều sạch sẽ. Tuyết Noãn Ca nắm chặt Phượng ảnh tay, do xét hơi thở, đáng chết, càng ngày càng ít, đều do hắn động tác quá chậm. Y Thiệt Tiên, ngươi mau đến xem nhìn Phượng ảnh, có thể khôi phục như lúc ban đầu sao. Tuyết Noãn Ca khẩn trương nhìn xem Giản Phong Yên, liền sợ hắn lắc đầu. Giản Phong Yên xuất ra một viên thuốc, cho Phượng ảnh ăn vào, nói, gọi ta Phong Yên thuận tiện, Y Tiên cái danh xưng này bất quá là thế nhân gọi vậy. Tuyết Noãn Ca cảm giác được Phượng ảnh ăn vào viên đan dược kia, sinh mệnh lực bắt đầu dần dần tăng trở lại, nhẹ nhàng thở ra, nói, tạ ơn Phong Yên. Thế Ngự Hoa ho âm thanh, Tuyết Noãn Ca tức giận nhìn xem hắn, thái độ hoàn toàn khác biệt, nói, ngươi không sao chứ? Ngã bệnh. Thế Ngự Hoa đôi mắt sáng lên, hắn đây là quan tâm hắn sao? Chỉ nghe thấy Tuyết Noãn Ca nói tiếp, ngươi muốn là sinh bệnh làm phiền ngươi xuất ngoại viện, không muốn lây nhiễm nhà ta Phượng ảnh. Giản Phong Yên một cái nhịn không được cười ra tiếng. Phong ảnh tại cách đó không xa trong gió sốc xếp. Thế Ngự Hoa, hắn đây là bị người chê. Hơn nữa còn là một tiểu nha đầu. Nhìn như vậy đến, thật sự là có chút bực mình. Nhìn xem Tuyết Noãn Ca vẻ mặt nghiêm túc, Thế Ngự Hoa mới phát giác hắn không phải nói cười, thế là, hắn lần nữa. Phượng thất, ngươi đi ra cho ta. Lão phu nhân bên ngoài viện, lăng lệ mà nói, khí thế bức người. Tuyết Noãn Ca nghe, hai mắt nhắm lại, lão phu nhân này, cho nàng ấn tượng không nên quá khắc sâu. Nha, lão phu nhân hôm nay như thế có rảnh đến ta viện này, có gì muốn làm? Tuyết Noãn ca cũng không phải lùi bước chủ, đã người khác tự mình tìm tới cửa, không có lý do không để ý tới không phải. Chỉ là hắn ánh mắt nhìn về phía lão phu nhân sau lưng Phượng Đình, châm chọc cười một tiếng, nói, nha, Phượng gia chủ thật đúng là cái hiếu tử a. Trong lời nói có hàm ý, là người đều có thể nghe được. Mặc dù gọi lấy là lão phu nhân, nhưng dung mạo của nàng cũng không già, nhìn chừng 40 tuổi, được bảo dưỡng thể, chỉ là không biết bởi vì gương mặt này, tống táng nhiều ít vô tội tiểu sinh mệnh. Tuyết Noãn ca trái tim băng giá nhắm mắt lại, nghĩ đến hắn vừa tới Phượng gia kia mấy năm, hắn 7-8 tuổi khoảng chừng, liền trông thấy Lý Ma Ma mang theo 10 cái cùng nàng lúc ấy cùng tuổi tiểu nữ hài nhập viện tử, hắn len lén đuổi theo, ai biết vậy mà nhìn thấy như thế buồn nôn một màn. 10 cái tiểu nữ hài nha. Ngây thơ nụ cười vô hại vốn nên thuộc về các nàng, thế nhưng là kia 10 cái tiểu nữ hài cũng không có chỉ là sợ hãi. Liền ngay cả cuối cùng chết đi, đều là sợ hãi biểu lộ, vĩnh cửu không biến mất. Phượng thất, ta mặc kệ ngươi là luyện cái gì mị công đem y tiên câu đi, nhưng ngươi đừng quên, hôm nay y tiên là đến cho ta trị chân thật. Tuyết Noãn ca mi tâm vặn một cái, cười lạnh nói, ta căn bản cũng không biết hôm nay Phong Yên là đến cấp ngươi chân trị chân thật, ở đâu ra nhớ cùng quên. Lão phu nhân ngữ nghẹn, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem ý tiên kêu đi ra, vì ta trị chân thật. Thế Ngự Hoa cùng Giản Phong Yên ở bên trong nghe, cái trước nguy hiểm câu môi, Phượng tộc tộc trưởng nhìn thấy ngươi đều muốn cho ngươi mấy phần chút tình mọn, đây bất quá là chỉ là một cái nhỏ phân chi Phượng gia, liền dám mệnh lệnh ngươi. Giản Phong Yên ổn định Phượng ảnh mệnh mạch, nói, người không biết vô tội, theo nàng đi. Giản Phong Yên đi ra, đối lão phu nhân nói, lão phu nhân chân này tật, ta sợ ta không thể ra sức. Lão phu nhân sững sờ, phát giác vừa ngự khí của mình xác thực không tốt, ôn nhu nói, y lìa tiên, vừa lao thân giọng nói xong, ngài đừng để trong lòng. Thế Ngự Hoa đẩy cửa đi ra ngoài, lười biếng mà nói, không biết dạng gì lời nói, mới có thể để ở trong lòng. A, đúng, Phượng gia chủ, ngươi xác định nơi này là một cái dòng chính tiểu thư ở lại viện tử. Có muốn hay không ta vì thất tiểu thư bên ngoài một lần nữa xây một cái. Lão phu nhân nghe được dòng chính hai chữ liền tức giận. Chỉ cảm thấy nam nhân ở trước mắt có chút quen mắt, trong lúc nhất thời không nhận ra, vị công tử này, đây là chúng ta Phượng gia sự, không có ngươi nói chuyện phần. Chương 22, chuyển gia phá viện. Lão phu nhân đang nói đến Phượng gia hai chữ lúc, trong lòng là tràn đầy cảm giác ưu việt. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lạc Nhật Chấn liền các nàng Phượng gia một nhà độc đại. Ồ, Phượng Đình cũng là ý tứ này. Thế Ngự Hoa tĩnh mịch câu lên môi, bên miệng ngậm lấy nguy hiểm tà mị tiếu dung. Khiến Phượng Khinh có chút thất thần, tâm thần khẽ động. Cái này cái nam nhân, chính là trong lòng nàng muốn nhất. Bá khí, tà mị, thanh lãnh. Mâu thuẫn tính cách, ở trên người hắn lại dị thường tự nhiên. Phượng Đình nghe vậy biến sắc, lúc này quỳ xuống, sợ hãi nói, Vũ Vương, là mẫu thân của ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mời đừng thấy lạ. Phượng Đình một quỳ, gia phó nha hoàn cũng quỳ theo dưới, lão phu nhân nghe xong là Vũ Vương, cả người đều bức dứt bất an, vâng vâng liên thanh sợ hãi nói, Vũ Vương thiên thuế. Là lao thân mắt trọc. Tuyết Noãn ca nhíu mày, không nghĩ tới yêu nghiệt nam lại là cái vương gia. Thế Ngự Hoa nhìn xem Phượng lão phu nhân làm bộ phải quỳ dưới, cũng không ngăn trở, nhìn về phía Tuyết Noãn ca, ánh mắt hỏi thăm, ý của ngươi thế nào? Tuyết Noãn ca vốn là lẳng lặng nhìn xem cái này màn, đột nhiên bị điểm tên, có chút không có kịp phản ứng, ta. Phượng Đình trông thấy Tuyết Noãn ca không có quỳ xuống, tức hổn hển mở miệng, nghiệt nữ, trông thấy Vũ Vương, còn không quỳ xuống. Tuyết Noãn ca khinh thường cười một tiếng. Đầu tiên thanh minh, ta không phải ngươi Phượng Đình nữ nhi, còn có, người khác Vũ Vương cũng còn không có để cho ta quỳ xuống, ngươi tính là cái gì, chẳng lẽ ngươi so Vũ Vương quyền lực còn lớn hơn. Câu nói sau cùng, khiến Phượng Đình quá sợ hãi, đây chính là muốn chặt đầu. Muốn phản bác, lại không lời nào để nói, tức giận đến phổi đau. Phượng Đình dứt khoát không nói với nàng, Tuyết Noãn ca trông thấy hắn không có lại nói tiếp, lông mày vẩy một cái, coi như hắn thức thời. Thế Ngự Hoa trông thấy hắn đáng yêu nhỏ bộ dáng. Trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng không có mở miệng, theo bọn hắn nghĩ, Vũ Vương là che chở Tuyết Noãn ca. Phượng Khinh lúc này mở miệng, doanh doanh cười một tiếng, Vũ Vương, thất muội muội hắn nói chuyện không hiểu phân tức, mong rằng Vũ Vương chớ để ý. Phượng Khinh có chi thức hiểu lễ nghĩa cùng Tuyết Noãn ca cố tình gây sự tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một cái hiếu nữ, một cái nghiệt nữ. Thế Ngự Hoa giống như cười mà không phải cười nói, Phượng Đình đại nữ nhi nhìn xem rất hiền thục. Phượng Khinh nghe xong, sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt đắc ý nhìn về phía Tuyết Noãn ca, giống như tại uy mắng khoe khoang, nhìn, Vũ Vương khen ta. Thế Ngự Hoa êm tai nói, đáng tiếc, ta thích Tuyết thất tiểu thư này chủng loại hình. Phượng Khinh đắc ý biểu lộ cứ như vậy dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhìn có chút buồn cười. Tuyết Noãn Ca nhíu mày, tự động không chú ý hắn đằng sau câu nói kia. Tên yêu nghiệt này nam thật sự là xấu bụng, cho khỏa đường người khác ăn, nhìn người khác ăn xong mới cáo chi đường đã là quá thời hạn. Bất quá, làm sao cảm giác này chủng loại hình có chút hợp hắn tâm ý. Nô, gặp quỷ. Tuyết Noãn Ca cảm thấy chán, lười biếng thôi thôi tay, ta cần nghỉ ngơi, làm phiền các ngươi tranh thủ thời gian rời đi, còn có các ngươi làm sao như thế không hiếu thuận, vậy mà để Phượng Lao phu nhân quỳ xuống, không biết nâng đỡ sao. Đám người nghe xong, tập thể im lặng. Vương gia nổi nóng, cho bọn hắn cái gì lá gan dám đỡ Phượng Lao phu nhân đứng dậy a? Tuyết Noãn Ca đương nhiên biết đạo lý này, chỉ là giả bộ làm bất đắc dĩ, các ngươi thật sự là không hiếu thuận, Phượng Lao phu nhân, ngươi nhìn một cái, đều không ai dịu ngươi, tốt à, ta lòng từ bi, dơ cao đánh khẽ dịu ngươi. Nói xong, thật hướng Phượng Lao phu nhân đi đến, làm bộ muốn nâng đỡ. Thế Ngự Hoa trong mắt lấp loe ý cười, lấy hắn hiểu rõ, cái này xấu bụng tiểu nha đầu sẽ tốt vụng như vậy. Phượng Lao phu nhân nghe nàng, trong lòng lại là một nghẹn. Nhưng trong lòng cho rằng Tuyết Noãn Ca là sợ nàng thu được về tính sổ sách, hiện tại ngoan lên, cũng liền mặc cho hắn dịu nàng. Ôi, eo của ta! Nói lời này chính là té lăn trên đất Phượng Lao phu nhân, Phượng Đình kinh hãi, giận tím mặt trừng mắt về phía Tuyết Noãn Ca, tranh thủ thời gian đỡ dậy Phượng Lao phu nhân. Tuyết Noãn Ca một mặt vô tội, không liên quan chuyện ta nhà, là Phượng Lao phu nhân quá nặng đi. Phượng Lao phu nhân nghe, sống sờ sờ bị nẹn phun một ngụm máu ra. Cái này tiểu tiện đệ tử, hắn nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Thế Ngự Hoa thế nhưng là mục chặn lại hết thảy, trông thấy hắn làm chuyện xấu sau trang vô tội, thật sự là hoạt bát đáng yêu, không chịu thua thiệt tiểu nha đầu. Phượng Đình quá sợ hãi, mẫu thân. Sau đó nhìn về phía Tuyết Noãn Ca, khí cấp bại phôi nói, thật sự là nghiệt nữ. Quản gia, tranh thủ thời gian cho ta mời dược sư trở về vì lao phu nhân xem bệnh. Phượng Đình lửa giận công tâm mà nói, hai phiết tròm râu nhỏ lay động, nhìn dị thường buồn cười. Một đoàn người quay người rời đi, Thế Ngự Hoa chậm rãi nói, Phượng Đình, dòng chính tiểu thư hẳn là ở cùng cấp viện tử. Phượng Đình bước chân dừng lại. Rất muốn nổi giận nhưng lại không thể. Phượng Đình nghiến răng nghiến lợi, giáng chống đỡ một vòng tiếu đối Thế Ngự Hoa nói, Vũ Vương nói đúng lắm. Tuyết Noãn Ca lười biếng nhìn xem hắn, lạnh không đề phòng nói một câu, Phượng gia chủ, xấu như vậy liền đừng cười, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cho ta đổi thành viện tử, nhưng nhắc tới cũng không nỡ, dù sao ta tại cái này phá viện cũng ở 10 năm có thừa. Câu nói sau cùng, khiến Phượng Đình phía sau lưng rét lạnh. Phu nhân, cho nàng một lần nữa an trí một cái viện. Phượng Đình đối Lý Tâm Nhu nói. Lý Tâm Nhu trong lòng cũng là oán hận Tuyết Noãn Ca, phế vật này ngu dại 10 năm có thừa, làm sao đột nhiên liền tỉnh táo lại. Đúng vậy, lao ra. Chỉ là cái này một lần nữa an trí cái viện tử cũng cần tầm vài ngày, còn phải hủy khuất thất nha đầu tại cái này. Lý Tâm Nhu còn chưa có nói xong, Tuyết Noãn Ca thần thái tự nhiên đánh gãy nàng. Phượng phu nhân không cần phải phiền phức như thế, ta nhìn ta liền tuyển điệp viện đi và ở thuận tiện. Lý Tâm Nhu lập tức phản bác, không được. Kia là ta thư nhi viện tử. Tuyết Noãn Ca tiếu không thấy đáy, vậy ta tuyển chủ viện. Vũ Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Thế Ngự Hoa phối hợp hắn, khẽ ngâm, ngươi là phượng tộc dòng chính tiểu thư, và ở tiểu phân chi chủ viện, hợp tình hợp lý. Lý Tâm Nhu còn muốn nói điều gì, Phượng Đình nhận mệnh nói, vậy liền ở thư nhi viện tử đi. Lý Tâm Nhu bị khuất, nhíu mày nhăn trán. Thế nhưng là thư nhi thì làm sao bây giờ? Phượng Đình lại ôm Phượng Lão phu nhân cùng đám người rời đi, lưu lại Lý Tâm Nhu cùng Phượng Khinh còn có 4-5 cái thiếp thân nha hoàn. Được rồi, chúng ta cũng đi đi. Lý Tâm Nhu nhìn xem một đám phiền lòng sự tình, đối với mình đại nữ nhi nói. Tuyết Noãn Ca nhìn xem viện này rơi người không liên quan rốt cục tản, quay người trở lại trong phòng. Phượng Ảnh lúc nào có thể tỉnh lại? Tuyết Noãn Ca lo lắng con ngươi nhìn qua ngủ say Phượng Ảnh, hỏi hướng một bên thu thập bình thuốc Giản Phong Yên. Giản Phong Yên than nhẹ, trên người nàng vết thương cũ chưa khỏi hẳn, liền thêm mới tổn thương. Tuyết Noãn Ca nghe, căng thẳng trong lòng. Đều là bởi vì hắn. Giản Phong Yên cho hắn một cái an tâm ánh mắt, tâm bình khí hòa nói, bất quá, ta đã cho nàng ăn du hợp đan, đã không có gì đáng ngại, về phần trên người nhiều năm tích lũy vết sẹo, đây là tuyết nhan cao, đối với hắn có trợ giúp rất lớn, sớm tối một bôi. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn lòng bàn tay tuyết nhan cao, nâng lên thủy linh con người, cảm kích hỏi, chữa thương cho nàng. Tăng thêm tuyết nhan cao này cần bao nhiêu tiền? Giản Phong ngâm sững sờ, lập tức ôn hòa cười một tiếng, không thu tiền của ngươi. Vì cái gì? Giản Phong Yên bên miệng vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp, ta cùng Noãn Ca chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Tuyết Noãn Ca ngây người, tại hắn lời nói bên trong kịp phản ứng, hắn, có bằng hữu? Loại cảm giác này giống như rất tốt. Ừm, chúng ta là bằng hữu. Tuyết Noãn Ca tươi đẹp cười một tiếng, giống như xuân về hoa nở. Giản Phong Yên nếu như biết lời nói này khiến về sau hắn khó chịu không thôi, hắn nhất định sẽ không nói, hắn cùng nàng là bằng hữu. Chương 23, vào ở điều viện. Khu khu. Thế Ngự Hoa nhìn xem hai người vui vẻ nói chuyện, cảm thấy có chút không thoải mái, cảm giác quái dị lại bắt đầu ở trong lòng lan tràn. Tuyết Noãn Ca nhìn hắn một cái, có lẽ là tâm tình tốt, nửa đùa giỡn nói, Vũ Vương thân thể không thoải mái sao? Có muốn hay không ta cho ngươi đâm một châm, cam đoan lập tức thấy hiệu quả. Thế Ngự Hoa. Giản Phong Yên khó được phối hợp Tuyết Noãn Ca, nghĩ tổn hại hạ mình bạn tốt nhiều năm, trêu ghẹo, ta đoán Noãn Ca nói không sai, đoán chừng lây nhiễm lên cảm mạo. Thế Ngự Hoa liếc mắt Giản Phong Yên, bình thản nói, xem ra ngươi muốn cô phụ thế nhân cho ngươi tiêu giao y tiền xưng hô. Giản Phong Yên nhún vai, bất đắc dĩ tiếu, không quan trọng. Tuyết Noãn Ca nhìn xem trong phòng này đầu, cũng không có thứ gì nhưng thu thập, hỏi đến Giản Phong Yên, hiện tại có thể di động phượng ảnh sao? Đương nhiên, nhìn lên thần, dũ hợp đan tác dụng đã phát huy xong. Tuyết Noãn Ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phượng ảnh bình an vô sự liền tốt. Hai người các ngươi, đánh tính khi nào thì đi. Thế Ngự Hoa trong mắt, không có tỏ thái độ. Giản Phong Yên bình hòa nói, đã ta đáp ứng chữa khỏi hắn, tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, nếu như ngươi bây giờ không tiện, kia giản nào đó xin được cáo lui trước, nếu có cần, đến Hoàng Khuyết khách sạn có thể tìm tới ta. Tuyết Noãn Ca Thủy Linh hai mắt hơi cảm kích nhìn Giản Phong Yên, cảm ơn ngươi, Phong Yên. Noãn Ca không cần như thế, chúng ta là bằng hữu. Thế Ngự Hoa nhìn xem hảo hữu, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy Giản Phong Yên biến có chút chướng mắt. Vậy ngươi, làm sao không đi? Tuyết Noãn Ca tựa tại cạnh cửa, nhìn xem Thế Ngự Hoa nói. Hắn trong phòng này đầu thực sự quá chật hẹp, hai tôn đại thần hướng bên trong một trạm, đều không có chỗ đặt chân. Thế Ngự Hoa trầm tư, nửa ngày, Phong Yên, đi thôi. Truyền âm cho Phong Ảnh, lưu lại chiếu cố hắn. Phong Ảnh cảm thấy Vương cử động thực sự quá ngạc nhiên. Phong Ảnh lĩnh mệnh. Tuyết Noãn Ca đưa tiễn hai tôn đại thần, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Tiếp xuống có trận cứng rắn trượng muốn đánh. Tuyết Noãn Ca thầm than, đem Phượng Ảnh thích ăn bánh quế dùng linh lực bảo trì nhiệt độ. Phong Ảnh đúng không, ta biết ngươi tại, làm phiền ngươi giúp ta đem Phượng Ảnh ôm đi được viện. Tuyết Noãn Ca đối giữa không chúng nói, điểm này trinh sát năng lực hắn vẫn phải có. Từ một nơi bí mật gần đó Phong Ảnh giữ yên lặng. Tam giai linh sư phát hiện hắn cái này chuyên nghiệp ẩn vệ, cái này muốn để mấy người bọn hắn biết, còn không phải tiếu gần chết. Còn không có ý định ra. Phong Ảnh chỉ có thể nhận mệnh từ chỗ tối hiện thân, rõ ràng Tuyết tiểu thư không phải chủ nhân hắn. Nghe nàng lời nói hắn lại có loại nghị thần phục xúc động. Thật là chuyện lạ. Loại cảm giác này còn chỉ ở Vương trên thân từng có. Để ngươi làm việc sẽ không bạc đãi ngươi. Phong Ảnh yên lặng nhìn Tuyết Noãn Ca một chút, hắn mắt thấy vị này Tuyết tiểu thư tại Phượng gia là như thế nào không được sủng ái, tại sao có thể có tiền, có thể trả nổi hắn thù lao. Bất quá, dù cho hắn cho, hắn cũng không dám thu a. Tuyết Noãn Ca đem đồ vật cất kỹ, lãnh đạm đối Phong Ảnh nói, ôm nàng, đừng quá mức lắc lư. Hắn thử qua Phượng Ảnh để vào Nhật Nguyệt Linh giới bên trong, nhưng khúc trần lại cáo chi, Thế Ngự Hoa có thể vào là bởi vì khế ước linh giới, những người khác là không thể vào. Hiện tại là 5 giờ chiều, nhiệt độ đã không có giữa trưa như vậy nóng bức. Tuyết Noãn Ca tại một cái tên là Vệ Tô Nha Hoàng chỉ đường hạ đi tới địa viện. Sách, viện này cùng ta trước đó cái kia so sánh, đáng sợ một trời một vực, một cái thiên tiên một cái Phượng Tỷ. Phong Ảnh xen vào một câu, Phượng Tỷ là ai? Tuyết Noãn Ca liếc mắt nhìn hắn. Một cái xấu đại ngôn tử. Phong Ảnh hậm hực, không nói gì. Tuyết Noãn Ca quan sát viện này, có chừng một gian nhà chính, bốn gian phòng nhỏ, hắn chỉ một nam phòng, đem Phượng Ảnh ôm trên giường đi, cẩn thận một chút. Phong Ảnh trong lòng có chút run rẩy, ngoại trừ trong tổ chức tiếp xúc qua mấy cái nữ, hắn cái này thật đúng là lần đầu tiên khắc phái, liên tưởng Tuyết Noãn Ca, cả người hắn đều cảm thấy là lạ, không tránh khỏi nhiều mớn. Còn chưa tốt. Phong Ảnh bài trừ tạm niệm, đi ra nam phòng. Tuyết tiểu thư, ta đã theo ngươi phân phó đi làm. Hô tên của ta liền có thể. Tuyết Noãn Ca thủy chung là lây nhiễm hoa hạ văn hóa người, người người bình đẳng khái niệm đã xâm nhập trong lòng. Phong Ảnh mặt ngoài đồng ý, trong lòng lại nghĩ đến tính toán. Hắn nào dám hô danh tự, vạn nhất Tuyết tiểu thư thành vương phi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đây là đưa cho ngươi thủ lao, tẩy tùy đan. Tuyết Noãn Ca từ Nhật Nguyệt Linh giới xuất ra tẩy tùy đan, ném cho Phong Ảnh, Phong Ảnh còn không có kịp phản ứng, vô ý thức đem cái bình nhận lấy. Phong Ảnh cảm giác đến đầu lưỡi của mình có chút thắt nút, lắp ba lắp bắp hỏi nói, tẩy tùy đan. Thù lao. Tuyết Noãn Ca bình tĩnh gật đầu. Phong Ảnh đổ ra tẩy tùy đan, cầm cái mũi vừa nghe, cả người đều ngây ra như phỗng. Sao lại thế? Cái này vậy mà so Hoàng Khuyết trong tổ luyện dược sư luyện được tẩy tùy đan còn muốn thuần. Đan phẩm xem xét liền là cực phẩm. Đây là, cực phẩm tẩy tùy đan. Phong Ảnh ánh mắt nóng bỏng nhìn qua tẩy tùy đan, nếu như tẩy tủy đàn có linh thức, nhất định sẽ nói. Tại sao ta cảm giác giống như bị người xem gian? Tuyết Đoan Ca thần bí cười, đoán đúng, cái này thù lao, nhưng đủ. Đủ đủ đủ. Nhất định phải đủ. Phong Ảnh liền vội vàng gật đầu, sợ một giây sau Tuyết Đoan Ca sẽ hối hận đem đan dược cho thu hồi đi, vội vàng thu vào linh giới. Ta còn muốn xin giúp ta một chuyện. Chỉ cần là Phong Ảnh phạm vi có thể chịu đựng được, Tuyết tiểu thư cứ việc phân phó. Tuyết Đoan Ca nhìn hắn nghiêm túc thái độ không nghi ngờ giả, cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là ta muốn để ngươi giúp ta chiếu cô Phượng Ảnh, chỗ tối bảo hộ an toàn của nàng. Hắn tin tưởng Phong Ảnh có năng lực như vậy, đây là tới từ trực giác. Làm sát thủ, đầu tiên phải tin tưởng chính là mình trực giác. Phong Ảnh mặt lập tức sụp xuống, Tuyết tiểu thư, thế nhưng là vương đã phân phó ta, muốn bảo vệ ngươi an nguy. Ta không cần ngươi bảo hộ. Phong Ảnh nhìn lấy trong tay tẩy tùy đan, giống như sinh ly tử biệt đồng dạng, đem đan dược cất vào đan bình, vừa nhắm mắt, Tuyết tiểu thư, cái này đan dược, Phong Ảnh sợ là không thể nhận hạ. Tuyết Đoan Ca có nhiều hứng thú nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng không có sinh khí, phản mà đối với yêu nghiệt nam có thể có trung thành như vậy sáng thuộc hạ cảm thấy hâm mộ. Ta đưa ra ngoài đồ vật, liền không có thu hồi đạo lý, tẩy tùy đan ném vẫn là lưu chính ngươi quyết định, nhưng ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi trở về đi. Tuyết Đoan Ca đối Phong Ảnh nói xong, quay người trở lại nhà chính, đóng cửa lại. Phong Ảnh nắm chặt tẩy tùy đan, liên tục cười khổ. Vẫn là đi về hỏi Vương Chỉ Thị đi. Phong Ảnh nghĩ như vậy, rời đi được viện. Lưu từ một nơi bí mật gần đó quan sát bọn nha hoàn, liên tục xác định bốn phía không người, riêng phần mình trở về phục mệnh. Phượng gia chủ viện. Lý Tâm Nhu cùng Phượng Khinh hai người ánh mắt ấm ụ, đối tại buổi trưa hôm nay phát sinh sự tình chăm chú tại mang. Khởi bẩm phu nhân, Vũ Vương thị vệ đã rời đi. Hiện tại điệp viện chỉ còn lại phế thất cùng sắp chết tiện mệnh nha hoàn. Lý Tâm Nhu được bảo dưỡng thể tay đại lực vỗ bàn một cái, đứng người lên, ánh mắt âm tàn nói, hiện tại không ai che chở hắn, ta nhìn nàng còn có thể cho ta kiên cường đi nơi nào. Chương 24, điệp viện phiền phức. Phượng Khinh đứng người lên, mẫu thân có ý tứ là. Lý Tâm Nhu ánh mắt hung ẩm, hoàn toàn không có bình thường hiền lành bộ dáng, hiện tại, đi điệp viện. Phượng Khinh trong mắt, không có ngăn lại Lý Tâm Nhu hành động. Bởi vì hắn cũng nghĩ hảo hảo giáo huấn một chút Tuyết Đoan Ca. Điệp viện. Tuyết Đoan Ca ngồi tại bên giường, nắm chặt Phượng Ảnh tay dán tại tuyển sắt trên mặt. Phượng Ảnh, lại không tỉnh, ngươi thích ăn bánh quế cần phải lạnh, lạnh liền ăn không ngon. Tuyết Đoan Ca, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tiện đề tử cút ra đầy cho ta. Lý Tâm Nhu mang theo một đoàn gia vệ, đem điệp viện buồng trong tất cả đều vây lại. Phượng Ảnh, tiểu thư muốn đi ra ngoài giải quyết một chút phiền toái, ta trở về thời điểm, ngươi cần phải tỉnh lại nha. Lý Tâm Nhu đợi một lát, lần nữa không kiên nhẫn hô, Tuyết Đoan Ca. Cút ra đây cho ta. Gấp cái gì? A, Phượng phu nhân ngươi thế nào làm đứng đấy? A, cũng đúng, ta viện này không có hầu hạ người nha hoàn. Tuyết Đoan Ca không nhanh không chậm đi tới, cười tủm tỉm mà nói, chỉ là tiếu không thấy đáy, xen lẫn kia lanh ý. Lý Tâm Nhu nheo mắt lại, cả người tản ra lệ khí. Năm đó Phượng tộc người đem ngươi đưa tới Phượng gia, ta liền nên chơi chết ngươi cái này tiểu tiện đệ tử. Tuyết Đoan Ca cười khẽ. Thanh Lanh nói, đáng tiếc ngươi không có. Lý Tâm Nhu trong lòng hối hận không thôi, lúc trước ta muốn để ngươi như thế ngu dại xuống dưới cả một đời, hiện tại nhớ tới thật sự là hận a. Tuyết Đoan Ca cười tủm tỉm nói, nhìn Phượng Phu Nhân lời nói này, ta bây giờ có thể còn sống, nghĩ đến Phượng Phu Nhân công lao cũng không ít đâu. Lý Tâm Nhu trong lòng hối hận không kịp, nhìn xem tuyệt sắc dung nhan Tuyết Đoan Ca, được bảo dưỡng thể mặt đột âm hiểm cười một tiếng, bất quá, hiện tại cũng không muộn. Tuyết Đoan Ca sắc mặt vẫn như cũ bảo trì thần thái tự nhiên thiếu, nội tâm lại cảnh giác lên. Phượng Khinh đứng dậy, ôn nhu nói, Tuyết muội muội, ta không biết ngươi tại sao muốn ẩn tàng sâu như vậy, nhưng ngươi đã không phải ngu dại, vậy tỷ tỷ tự nhiên không thể lại lưu ngươi. Tuyết Đoan Ca mặt không đổi sắc, nhìn xem thực lực của nàng, ngũ giai linh sư. Thân làm sinh mệnh hệ linh sư, có một chỗ tốt liền là có thể nhìn thấy thực lực của đối phương là bao nhiêu. Ra tay đi, ít nói lời vô ích. Phượng Khinh ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Một cái phế vật, cũng dám như thế cuồng vọng. Làm sao? Không dám. Phượng Khinh làm sao lại không dám, hắn hơi chút bất đắc dĩ thần sắc, đã Tuyết muội muội ngươi như thế cuồng vọng, làm tỷ tỷ có nghĩa vụ dạy ngươi như thế nào khiêm tốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phượng Khinh liền một cái đột kích đi lên Tuyết Đoan Ca mạo hiểm tránh thoát. Phượng Khinh trong mắt hơi kinh ngạc, tên phế vật này vậy mà có thể tránh thoát ngũ giai linh sư công kích. Tuyết muội muội thật sự là hảo vận. Tuyết Đoan Ca một mực là dùng phòng thủ làm chủ. Phượng Khinh nhìn xem đánh mười mấy cái hiệp, còn chưa đưa nàng đánh bại, trong lòng còi báo động vang lớn. Làm sao lại, ta thế nhưng là ngũ giai linh sư, chẳng lẽ tên phế vật này hắn có thể tu luyện che giấu thực lực. Phượng Khinh dừng lại công kích, bên miệng có chút lắc thần lẩm bẩm, trán bên cạnh có mồ hôi sa sút. Lý Tâm Nhu nhìn xem lấy cái này màn, càng phát giác Tuyết Noãn Ca nhất định phải trừ. Lúc trước Phượng tộc nói đem Tuyết Noãn Ca lưu vong ở đây, là bởi vì không thể tu luyện, một khi Phượng tộc người phát giác hắn có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, Lý Tâm Nhu trong mắt, che khuất trong mắt âm tàn sát khí. Tuyết Noãn Ca nhìn xem Phượng Khinh càng phát lực bất tòng tâm, khỏe miệng có chút dương lên, ngay tại lúc này. Một cái thuấn di cận thân đến Phượng Khinh trước mặt, phốc một trưởng rơi vào bụng của nàng bên trên. A. Phượng Khinh thân thể như là đường vòng cung đồng dạng bị văng ra ngoài. Lý Tâm Nhu quá sợ hãi, chạy chậm đến Phượng Khinh bên người, "Nữ nhi, ngươi có việc không có a?" Phượng Khinh khục phun ra máu, ra hiệu mình không có gì đáng ngại, chỉ là nhìn về phía Tuyết Noãn Ca, "Ngươi, thành công chọc giận ta. Ngươi tiện nhân này, dám đả thương nữ nhi của ta, người tới các ngươi lên cho ta." Lý Tâm Nhu nhìn xem nữ nhi thụ thương, giận tím mặt mà nói. Gia vệ nhóm lĩnh mệnh, nhao nhao hướng Tuyết Noãn Ca công tới. Tuyết Noãn Ca nhìn xem một đống người vây tới, vừa mới vượt cấp cùng Phượng Khinh đánh nhau kỳ thật linh lực dùng còn thừa không có mấy, bây giờ nhìn lấy một đống người lao đến, từ từ hưu tâm vô lực. "Ôi, thất nha đầu cái này điệp viện náo nhiệt như vậy a." Nhị Di nương đi đến điệp viện môn khẩu, thấy được Lý Tâm Nhu, giống như không biết quái âm thanh, tỷ tỷ cũng tại. Lý Tâm Nhu nhìn xem là hắn, xoay người đối Nhị Di nương hung tợn nói, "Ít xen vào việc của người khác, cút cho ta." Nhị Di nương cười che giấu mình ngoan ý, "Tỷ tỷ nơi nào? Các ngươi còn không tranh thủ thời gian giúp thất nha đầu, nhìn bị người khi dễ." Nhị Di nương không có yêu thích khác, liền là yêu cùng Lý Tâm Nhu cái này chính thất đối nghịch. Lý Tâm Nhu nheo lại hai con ngươi, thân thể có chút phát run, chỉ vào Nhị Di nương, "Ngươi cũng dám? Có tin ta hay không nói cho láo ra." Tuyết Noãn Ca bên này đánh nhau, đột nhiên nhiều một đám gia vệ cùng Lý Tâm Nhu đánh nhau, hắn nhẹ nhàng thở ra nhìn Nhị Di nương, bất kể như thế nào, nàng đều đương thiếu một món nợ ân tình của nàng. "Ngươi muốn nói cho ta biết cái gì?" Phượng Đình đi vào điệp viện, sau lưng còn đi theo Tam Di Nương. Lý Tâm Nhu nhìn xem Phượng Đình tới, có một nháy mắt chột dạ. "Phu nhân, đây là có chuyện gì?" Vây quanh điệp viện gia vệ thực sự quá nhiều, Phượng Đình đường kính đi đến trung tâm, gia vệ đều tiếng la, lao ra nhường ra một con đường. "Lao ra, thất nha đầu đem Khinh Nhi đả thương, ta giận a." Lý Tâm Nhu đối Phượng Đình kêu khóc, Phượng Đình nhìn xem hắn gương mặt kia. Cảm thấy không biết vì cái gì vậy mà sinh ra chán ghét cảm giác. Đè xuống chán ghét cảm giác, Phượng Đình hỏi, "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Nhị Di nương cũng đi đến, đối Lý Tâm Nhu nói, "Tỷ tỷ, ngươi sao có thể nói xấu thất nha đầu? Ai, thất nha đầu cũng là số khổ, thật vất vả không ngu dại, bị Vũ Vương ưu ái." Nghe được Vũ Vương hai chữ, Phượng Đình đôi mắt rụt hạ. "Phu nhân, Nhị Di nương nói thế nhưng là lời nói thật." Lý Tâm Nhu phẫn hận nhìn Nhị Di nương, sau đó liên tục cười khổ, "Lão gia, thiếp thân nào dám lừa ngươi, ngươi nhìn, chúng ta Khinh Nhi liền là bị thất nha đầu dùng tà môn lệch gia thuật cho bị thương thành dạng này." Lý Tâm Nhu nói, ánh mắt ra hiệu gia vệ đem Phượng Khinh cho nâng lên tới. Phượng Đình nhìn thấy, cũng liền tin tưởng Lý Tâm Nhu lời nói thật. Ủng có sinh mệnh hệ linh lực người, nếu như không là cố ý sử dụng linh lực, người khác là không phát hiện ra được. Mà Tuyết Noãn Ca đánh nhau thời điểm, ẩn tàng linh lực lộ ra ngoài, cho nên Lý Tâm Nhu đã cảm thấy, hắn là luyện tà môn lệch gia thuật, mới đem người cho làm bị thương. Phượng Đình có chút không yên lòng, linh lực trinh sát Tuyết Noãn Ca trên thân có phải hay không có linh lực, kết quả phát giác, không có. Đại tiểu thư này bị thương thành dạng này, làm sao không tranh thủ thời gian hồ y sư đến trị liệu. Nhìn ta đều đau lòng. Tam Di Nương Nhu Nhu nói, một bộ vì Phượng Khinh suy nghĩ dáng vẻ. Đánh không lại liền nói ta luyện tà môn lệch gia thuật, thua không nổi liền nói đi, thật là. Tuyết Noãn Ca khôi phục linh lực, chậm rãi mà nói. Ngươi. Lý Tâm Nhu tức giận không thôi. Nhìn xem Tuyết Noãn Ca bộ dáng, không nghi ngờ hắn, nếu như có thể, Lý Tâm Nhu thật sẽ lên trước đem Tuyết Noãn Ca xé nát. Đủ rồi, buổi sáng mới tại chính sảnh náo, tại sao lại đến điệp viện làm ầm ĩ, còn ngại không đủ có nhiều việc thật sao? Phượng Đình nhìn xem nhà này loạn thất bát tao, tâm tình cũng là hỏng bét tấu. Chương 25, tiểu thư bá khí. Phượng Đình giận dữ vừa hô, ngoại trừ Tuyết Noãn Ca miễn dịch, những người khác bị hù im lặng. Ngươi là Phượng phu nhân, Phượng gia chủ mẫu, không chỉ có không biết đại cục, còn tới cái này điệp viện tìm nhi nữ phiền phức, hiện tại cho ta trở về nhà chính, hảo hảo phản tỉnh. Phượng Đình không đốc, hảo hảo một đường gia chủ mẫu đi đến điệp viện, còn mang lên một đám gia vệ, muốn làm gì không khỏi mà biết. Lý Tâm Nhu lòng tràn đầy không cam lòng, Phượng Đình nội trừng nói tiếp, không trả lại được, lưu cái này mất mặt xấu hổ sao. Lão, lao ra, ta sai rồi. Lý Tâm Nhu lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất, độc ác ánh mắt quét về phía Tuyết Noãn Ca, đều là bởi vì cái này tiện đệ tử. Lão gia mới sẽ như thế đối nàng. Phượng Đình khó thở phất tay áo, hừ một tiếng, đối một bên thần thái tự nhiên Tuyết Noãn Ca nói, hôm nay bắt đầu, ngươi ngay tại điệp viện cho ta hảo hảo phản tỉnh. Một tháng sau lại đi ra cho ta, nếu như còn chưa biết sai, tiếp tục cho ta ở lại. Nói xong, Phượng Đình vung tay lên, ra hiệu mọi người lui lại. Tuyết Noãn Ca híp mắt tinh, mang theo lanh ý nhìn xem Phượng Đình, chỉ nhìn thấy Phượng Đình hai tay kết giới, dần dần điệp viện ngoại hình bao phủ một tầng hào quang. Xem ra Phượng gia chủ là phải chết đói ta à? Tuyết Noãn Ca nhìn xem kết giới này, cảm thấy có chút tối chìm, trên mặt duy trì ý cười, nhìn xem Phượng Đình nói. Phượng Đình lao gian cự hoặc cười, nói thế nào ngươi cũng là Phượng tộc dòng chính, về sau mỗi ngày đều sẽ có người chuẩn chút đưa cơm, không đói chết ngươi. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn bộ này ghê tởm bộ dáng, thon dài hai tay ba trường, Phượng gia chủ rốt cục lộ ra nguyên hình, để ta có hơi thất vọng à. Phượng Đình nghe nàng, tức giận đến lá gan đau, nhưng không thể làm gì, giết lại không thể giết, một mép công phu cũng thực lợi hại. Không thể giết, đôi bất quá, Phượng Đình chỉ có thể phẫn nộ gác tay rời đi, Lý Tâm Nhu, Nhị Di Nương, Tam Di Nương nhìn xem chủ tâm cốt rời đi, cũng đi theo rời đi. Lập tức, điệp viện không xuống dưới. Tuyết Noãn Ca nhìn xem bình phong này, cảm thấy buồn bực không thôi. Nhật Nguyệt Linh giới bên trong khúc trần cảm giác được Tuyết Noãn Ca tâm tình chập trùng, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Tuyết Noãn Ca đối với khúc trần thỉnh thoảng toát ra một hai câu đến đã thành thói quen, trung thực đáp, Phượng Đình đáng chết tại điệp viện bày ra trận pháp, không cho ta ra ngoài, tên như ý nghĩa diện bích một tháng. Khúc trần, liền vì chút chuyện nhỏ này tâm tình sẽ không tốt sao? Tuyết Noãn Ca lo âu sau 5 ngày đấu giá hội, cũng không có quá cẩn thận nghe hát bụi, cái gì gọi là việc nhỏ. Chờ một chút, Khúc Trần, ý của ngươi là, trận pháp này là chuyện nhỏ. Khúc Trần kiên nhẫn nói, đương nhiên, ta có thể phá trận, nhưng là sẽ kinh động đến bố trận này bản nhân. Có thể hay không thần không biết quỷ không hay? Có thể, tiến vào Nhật Nguyệt Linh giới, tại không gian giới chỉ di động bên trong di động. Tuyết Noãn Ca cảm thấy ngạc nhiên, tọa hạ cái ghế một bên, cùng Khúc Trần truyền âm nói chuyện thiếm. Ta hiện tại có thể thử một chút sao? Đương nhiên có thể. Tuyết Noãn Ca bốn phía quan sát, phát giác bốn phía không người, tiến vào Nhật Nguyệt Linh giới. Đúng rồi, Tuyết Nhi, còn có một chút ta muốn cáo chi ngươi, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, tiến vào Nhật Nguyệt Linh giới bên trong điều khiển không gian di động lúc, Nhật Nguyệt Linh giới sẽ bại lộ, trừ phi ngươi không di động. Cho nên không phải quá mức lúc cần thiết, đều không cần tại nhiều người địa phương tiến vào Nhật Nguyệt Linh giới, tránh cho bị người nhặt đi, đến lúc đó liền gặp nguy hiểm. Vậy ta lúc nào di động qua trình bên trong mới có thể ẩn thân? Đặt tới linh hoàng thực lực. Tuyết Noãn Ca gật đầu, từng cái nhớ kỹ lời hắn nói, tiến vào Nhật Nguyệt Linh giới, bắt đầu đi đến trận pháp biên giới, hắn cầm sách nhẹ nhàng đụng vào linh quang bình chướng, phát giác tay có thể quá khứ, hưng phấn không thôi. Khúc Trần, ta có thể ra đến rồi. Tuyết Noãn Ca dễ nghe êm thai thanh âm truyền vào Khúc Trần bên hai, hắn mỉm cười, như xuân về hoa nở, ừm. Tuyết Noãn Ca cảm thấy mới lạ, tại trận pháp bình chướng biên giới nhảy tới nhảy lui, nếu như lúc này có người đi qua, ngồi xổm người xuống tử quan sát kỹ, liền có thể nhìn thấy một cái giới chỉ tại nhảy tới nhảy lui. Không hiểu vui cảm giác. Chơi chán, Tuyết Noãn Ca ngừng lại ra Nhật Nguyệt Linh giới, hồi tưởng vừa rồi động tác của mình giật mình, thật cảm thấy ngây thơ cực kỳ. Hoa, phanh. Nam phòng truyền ra cái chén ngã nát thanh âm, Tuyết Noãn Ca lập tức thuấn di đến điều viện, trông thấy Phượng Ảnh ngồi trên ghế, muốn uống nước lại cầm không nổi ấm nước dáng vẻ. Tiểu thư, Phượng Ảnh cảm thấy toàn thân bất lực, ta tại sao có thể như vậy tử? Tiểu thư ngươi nói cho Phượng Ảnh, ta có phải hay không muốn phế, ngươi nói, ta có thể tiếp thu được, thật, ta. Phượng Ảnh sợ hãi khuôn mặt nhỏ nhìn xem Tuyết Noãn Ca, treo hai hàng nước mắt, giúp Phượng Ảnh rót một chén nước, tốt nha đầu ngốc, bất quá là bởi vì ta cho ngươi ấn ma huyệt, bằng một lát liền không sao. Phượng Ảnh biết mình không có việc gì, cả người thật to nhẹ nhàng thở ra, uống vào tiểu thư cũng cho nàng nước, đột nghĩ đến cái gì, cả người ho khan, tiểu thư, ta, ngươi, nước này ngươi cho Phượng Ảnh ngược lại. Phượng Ảnh thực sự quá hạnh phúc. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn cổ linh tinh quái bộ dáng, xác định nguyên khí của nàng khôi phục 7-8 phần, điểm hạ cái mũi của nàng, liền biết ba hoa. Trong lòng lại cảm thấy có chút đau lòng, Phượng Ảnh tiểu nha đầu này, hắn bất quá là rót chén nước, vậy mà liền cảm thấy rất hạnh phúc. Người nào đó còn không tự biết tuổi của nàng cùng Phượng Ảnh tuổi tác liền chênh lệch mấy tháng thôi. Phượng Ảnh ngốc hề hề cười, trên mặt là thỏa mãn thần sắc, giải khát, hắn quan sát bốn phía, phát giác có chút khác biệt, có nào khác biệt đâu. Hắn linh quang lóe lên, à đúng rồi. Gian phòng khác biệt, biến hào hoa. Tiểu thư, chúng ta là ở bên ngoài ở lại sao? Một đêm bao nhiêu tiền a, quý không đắt. Phượng Ảnh còn có chút tái nhợt mặt lo lắng nhìn xem hắn nhà tiểu thư. Phượng Ảnh, đây là chúng ta mới viện tử, điệp viện. Điệp viện. Đây không phải là Phượng Thư tiểu thư ở lại viện tử sao? Gia chủ đau như vậy yêu Phượng Thư tiểu thư, vậy mà cũng sẽ nhường lại cho tiểu thư ngươi ở. À, trời, ta liền ngủ một giấc, làm sao cảm giác thế giới cũng thay đổi. Phượng Ảnh một mặt không tin, thực sự là nghĩ không ra nguyên nhân. Tuyết Noãn Ca thói quen sờ đầu của nàng, ta mị cười, Phượng gia chủ viện cùng Điệp viện so sánh, đổi là ngươi, ngươi chọn cái nào? Phượng Ảnh không chút suy nghĩ, thốt ra, Phượng gia nhà chính. Đó không phải là... Phượng Ảnh một mặt ngậm bứt mặt, biểu thị vẫn không hiểu. Tuyết Noãn Ca chỉ có kiên nhẫn nói, hôm nay ta đi phòng khách chính, cho ngươi nha đầu ngốc này đòi công đạo, vừa vặn Vũ Vương cùng Phong Yên cũng tại, Vũ Vương một phát lời nói, để Phượng Đình hai chọn một, cho nên Điệp viện liền trở về chúng ta. Phượng Ảnh nghe, cả người đều lâng lâng. Tiểu thư, ngươi thẳng thắn hô Phượng gia chủ danh tự thật có thể chứ? Tuyết Noãn Ca lườm hắn một chút, bá khí nói, đừng quên ta là Phượng tộc dòng chính, coi như lại như thế không được sủng ái, cũng dung không được này một đám chi thứ dẫm lên trên người ta. Phượng Ảnh sung bài nói, tiểu thư, xin chào soái. Không không không, soái là hình dung nam nhân, nữ hình dung tử, để cho ta nghĩ muốn. Tiểu thư ngươi bá khí uy vũ. Phượng Ảnh một mặt ngượng ngùng, có vẻ như bá khí uy vũ càng là nam. Bất quá ai bảo nàng nhà tiểu thư ưu tú như vậy. Phượng Ảnh biểu thị may mắn đối tiểu thư không rời không bỏ, không phải cũng sẽ không có ưu tú như vậy tiểu thư. Chương 26, Phượng Ảnh lựa chọn. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn thẹn thùng bộ dáng, liền muốn trêu chọc hắn, nghiêng thân tới gần Phượng Ảnh, tiểu ảnh a. Phượng Ảnh nhìn xem nhà nàng khuôn mặt nhỏ khuôn mặt tuấn tú, mặt đỏ bừng, hai tay không tự giác vây quanh bả vai, nói chuyện lắp bắp, tiểu thư, ngươi muốn làm gì?